Chương 1. Đệ tử của ta lại có hắc hóa thuộc tính. Chương 1. Đệ tử của ta lại có hắc hóa thuộc tính vương thượng. Hiện nay đại đường bốn bề thọ địch, dân tâm bất ổn, các nơi tiếng oán than dậy đất, đạo phỉ nổi lên bốn phía, lầu cao sắp đổ, sợ đại đường nguy rồi. Nô tài cả gan, mong rằng vương thượng sớm tính toán mới là. Trong ngự thư phòng, một cái lớn tuổi công công chính quỳ trên mặt đất, thanh âm bên trong không tự chủ mang theo ti ti run rẩy. Đại đường vương triều tự khai quốc lên, đã trải hơn 300 năm, tại cái này hoa thiên vực phía trên dù tính không được lịch sử lâu đời, nhưng cũng là có chút truyền thừa. Vị này công công trong cung người xưng đức công công, hầu hạ qua ba nhiệm hoàng đế, cũng coi là tam triều nguyên lão, sóng to gió lớn tất nhiên là trải qua không ít, theo lý đến nói bình thường nguy cơ cũng không đủ để hắn như thế. Song lần này, ngồi tại trước bàn sách Lý Thừa Cản không khỏi lấy tay che mặt, mạnh mẽ bắt hai thành tóc của mình. Thật là vận rủi chiếu qua đầu, chết đều tránh không khỏi. A Lý Thừa Cản lâm vào trầm tư, hắn không nghĩ ra, là một thế kỷ 21 ba thanh niên tốt, hắn làm sao lại rơi xuống hôm nay loại tình trạng này. Đầu tiên là không hiểu thấu bị một khối từ trên trời giáng xuống thiên thạch đập trúng, kết thúc hắn tại thế kỷ 21 tiêu sái nhân sinh. Ngay sau đó liền theo xuyên qua, đi vào cái này Hoa Thiên vực, càng là thành cái này đại đường vương triều mới đăng cơ hoàng đế. Lúc đầu đi, xuyên qua thành một nước hoàng đế, làm sao cũng không tính được chuyện xấu, chí ít cả một đời đại phú đại quý tổng không có vấn đề đi. Kết quả đây, không như mong muốn, biết được tiền căn hậu quả Lý Thừa Cản hận không thể lại chết vừa trở về, cũng tốt hơn tại cái này cả ngày nơm nớp lo sợ chờ đợi tử vong tiến đến mạnh. Đại đường vương triều không biết gì nhân, tại 30 năm trước phát sinh biến cố, đô thành thịnh kinh lại như kỳ tích ngưng tụ ra một đầu khí vận kim long. Cái gọi là khí vận kim long, chính là một khi căn bản, chỉ có phải thiên địa yêu quý chi vận hướng mới có thể ngưng tụ mà ra, đủ loại thần diệu, nhất thời khó mà nói hết. Nhưng, đây cũng là thai họa chi nguyên, Ngự Long đại lục thực lực vi tôn, đại đường kiến quốc chỉ là hơn 300 năm, nội tình nông cạn, lại làm sao có thể thủ được cái này khí vận kim long. Quanh mình bốn quốc được nghe tin tức, nhao nhao thèm nhỏ dãi không thôi, ý đồ đoạt lấy cái này khí vận kim long, lấy tráng quốc vận. Cho nên, từ 30 năm trước lên, đại đường chung quanh bốn quốc phân biệt khởi binh công phạt đại đường, nhưng Lý Thừa Cản không may phụ thân cũng coi là hùng tài đại lượng, lấy chỉ là nhất quốc chi lực quả thực là ngăn cản được bốn quốc tốc đủ 30 năm tấn công mạnh chi thế. Ở vì ho mở thẳng đến 3 ngày trước, Lý Thừa Cản không may phụ thân đột phạm bệnh bộ phát nặng, một mệnh ô hô, cưới hạc đi Tây Phương. Nội bang phía dưới, Lý Thừa Cản tại một ngày trước đăng cơ làm đế chủ trì đại cục. Đáng tiếc, Lý Thừa Cản tiền thân cũng là thằng xui xẻo, vừa mới đăng cơ một ngày, liền bị người độc hại, chết oan chết uổng, lúc này mới có hiện tại cái này từ thế kỷ 21 mà đến cùng tiền thân trùng tên trùng họ Lý Thừa Cản. Nhưng mà chí mạng nhất chính là đại đường trấn quốc tướng quân Lý Thiên Bá cùng Huyền Phong Vương Triệu Âm thầm cấu kết, cả hai liên hợp một đạo, nội ứng ngoại hợp công phá đại đường Tây Bộ môn hộ Hùng Quan Ngự Phong Thành, Ngự Phong Thành thủ tướng Trình Bay anh dũng chiến tử. Huyền Phong quốc thừa nhiệt đã thiết, lên đại quân 40 vạn chính thức đánh vào đại đường nội bộ, một đường thế như trẻ tre. Dựa theo trước mắt tốc độ, không ra một tháng, tất nhiên có thể binh lâm đại đường đô thành thịnh kinh. Bốn quốc đồng thời xâm chiếm đại đường, lúc này Huyền Phong Vương Triệu đã lấy được đột phá tính tiến triển, còn lại tam quốc há lại sẽ ngồi xem nó nhổ phải thứ nhất, ăn tất cả chỗ tốt. Thế là còn lại tam quốc nhau nhau tăng phái đại quân cường công đại đường các nơi hùng quan, ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất cường thế tiến quân đại đường đô thành thịnh kinh. Hiện nay đại đường nội bộ lòng người bàng hoàng, lại thêm trải qua 30 năm mấy năm liên tục chiến loạn, quốc lực sớm đã suy yếu không chịu nổi, trừ các nơi hùng quan vẫn có sĩ tốt đóng giữ, địa phương còn lại lại khó kiếm ra một chi ra dáng đại quân tới. Mà các nơi hùng quan tướng sĩ từ lâu mỏi mệt không chịu nổi, nghĩ đến cũng khó có thể thủ vững, sợ là thất thủ ngày gần ngay trước mắt vậy. Tóm lại, đại đường vương triều đã gần như phá diệt, như không có kỳ tích xuất hiện, sợ là muốn tại cái này hoa thiên vực vĩnh cửu xóa tên. Vừa nghĩ tới kiếp trước hoa hạ từ xưa đến nay những cái kia vong quốc chi quân hạ tràng, Lý Thừa Cản đã cảm thấy không rét mà run. Ung dung bạc cổ, hồn trở về này. Ngay tại Lý Thừa Cản hết đường xoay sở lúc, trong đầu đông nhiên chuyển đến trận trận lầm bầm. Trong thoáng chốc, Lý Thừa Cản phản phất suy nghĩ biển vông, hắn nhìn thấy một tòa bia đá, một tòa cự đại bia đá. Hoang vu, mênh mông, thần bí. Đây là Lý Thừa Cản đối với tấm bia đá này ấn tượng đầu tiên. Vận mệnh thiên địa, tạo hóa vô cùng, mênh mông thiên địa, càng huyền ảo. Ngưng. Ngay tại cuối cùng hét lớn một tiếng về sau, Lý Thừa Cản trên mặt đột nhiên một mảnh mờ mịt, hai mắt vô thần, giống như xí ngốc. Thật lâu, Lý Thừa Cản phương mới hồi phục tinh thần lại. Có điều, lúc này Lý Thừa Cản đã không có lúc đầu bối rối, trên mặt chấn định phi ngay tại vừa rồi hắn tiếp thu được đến từ vận mệnh thiên bia truyền đạt đến tất cả tin tức. Vận mệnh thiên bia bên trong đang ngủ say đến từ hoa hạ vô số anh linh, mà Lý Thừa Cản làm thiên mệnh chi chủ, tự nhiên có thể triệu hồi ra kia vô số anh linh vì đó hiệu lực. Như là đã có ngón tay vàng, Lý Thừa Cản tự nhiên sẽ không lại sợ hãi nguy cơ trước mắt, hắn thấy chỉ cần hắn triệu hồi ra vô số anh kiệt, chỉ là bốn quốc cần gì tiếc nuối. Thiên mệnh chi chủ, vận mệnh tiên bia phải chăng chính thức mở ra? Mở ra. Lý Thừa Cản ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Đồng thời Lý Thừa Cản trái tim nhỏ bé kia cũng tại đập bịch bịch, ẩn ẩn đang mong đợi cái gì. Vận mệnh tiên bia đệ nhất trọng không gian chính thức mở ra. Thiên mệnh chi chủ nhưng sử dụng khí vận giá trị kêu gọi nhất lưu nhân kiệt hai tên, nhị lưu nhân kiệt 18 tên, đại đường lòng kỵ 1 vạn, đại đường huyết vệ 10 vạn. Khắc, thiên mệnh chi chủ lần đầu mở ra vận mệnh tiên bia, đặc biệt đưa tặng một nhất lưu nhân kiệt. Nghe xong vận mệnh tiên bia giới thiệu, Lý Thừa Cản không khỏi có chút ngộp, cái này cùng hắn dự đoán dường như không giống nhau lắm. Không phải hẳn là để hắn trực tiếp triệu hồi ra vô số nhân kiệt, treo lên đánh hết tại sao, làm sao còn có hạn chế? Chờ một chút, khí vận giá trị là cái thứ độ gì? Thiên mệnh chi chủ, vận mệnh tiên biên là phụ trợ ngươi trưởng thành, mà không phải để ngươi ngồi mát ăn mát vàng, nếu như thiên mệnh chi chủ cảm thấy không hài lòng, đại khái có thể tự sát xong việc. Tựa hồ là rõ ràng Lý Thừa Càn suy nghĩ trong lòng, vận mệnh tiên bia mang theo trào phúng thanh âm lập tức chuyển đến. Ta. Lý Thừa Càn một trận chán nản, mình thế mà bị vận mệnh tiên bia cho đùa cả rồi. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cũng là thật sự là, nếu là vận mệnh tiên bia trực tiếp như hắn suy nghĩ, triệu hồi ra vô số nhân kiệt miểu thiên miểu địa miểu không khí, kia còn có ý gì? Hắn cái này thiên mệnh chi chủ thì có ích lợi gì? Một lần nữa tỉnh lại, Lý Thừa Càn âm thầm nắm chặt nắm đấm, vận mệnh thiên bia nơi tay, thì sợ gì? Hắn tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể bình định hết thảy, dương đại đường sức mạnh, uy chấn hoa thiên vực. Vận mệnh thiên bia, khí vận giá trị là cái gì? Nghĩ thông suốt hết thảy, Lý Thừa Càn hỏi trong lòng nghi hoặc. Thiên mệnh chi chủ, khí vận giá trị chính là từ vương triều khí vận kim long mà sinh, vương triều càng mạnh, khí vận kim long thì càng vượng, thiên mệnh chi chủ khí vận giá trị tự nhiên cũng càng nhiều. Vậy ta trước mắt có bao nhiêu khí vận giá trị? Thiên mệnh chi chủ trước mắt có khí vận giá trị 3000, thiên mệnh chi chủ mỗi tiêu tốn 1 vạn khí vận giá trị có thể triệu hoán 1 nhất lưu nhân kiệt, mỗi tiêu tốn 1000 khí vận giá trị có thể triệu hoán 1 nhị lưu nhân kiệt, mỗi tiêu tốn 10 điểm khí vận giá trị có thể triệu hoán 1 đại đường long kỵ, mỗi tiêu tốn 1 điểm khí vận giá trị có thể triệu hoán 1 đại đường huyết vệ. Còn lại, thiên mệnh chi chủ quyền hạn không đủ, không cho giải đáp. Dường như bị Lý Thừa Càn hỏi được có chút bực bội, vận mệnh thiên bia dứt khoát một mạch giải đáp Lý Thừa Càn trong lòng nghi vấn, thậm chí cuối cùng còn mơ hồ khinh bị một chút Lý Thừa Càn. Chương 2. Lý Nho xuất thế chương 2, Lý Nho xuất thế đại đường. Đại đường, yên tâm đi, ta định để đại đường chi tên uy chấn chư thiên. Lý Thừa Càn trong lòng yên lặng hứa hẹn, cái này đã là đối tiền thân hứa hẹn, cũng là đối với kiếp trước hoa hạ cái kia uy danh hiển hách, bắt phương triều bái đại đường đế quốc mà đứng hạ lời thề. Vận mệnh thiên bia, kêu gọi một nhất lưu nhân kiệt. Không do dự, Lý Thừa Càn quyết định lập tức đem vận mệnh thiên bia đưa tặng cái kia nhất lưu nhân kiệt danh ngạch sử dụng. Chúc mừng thiên mệnh chi chủ, thành công triệu hồi ra diễn nghĩa Lý Nho. Diễn nghĩa Lý Nho. Lý Thừa Càn không khỏi vui mừng, đối với Lý Nho người này, đặc biệt là diễn nghĩa Lý Nho, Lý Thừa Càn tuyệt không có cái gì chán ghét cảm giác. Tổng thể đến nói vẫn là thưởng thức chiếm đa số. Làm đồng trác dưới trương cái kia âm tàn độc ác chủ mưu, giảng đạo lý, người này mặc dù không có làm chuyện gì tốt, nhưng năng lực của hắn xác thực không thể nghi ngờ. Tam quốc lúc đồng trác có thể có kia một phen thành tựu cùng cơ nghiệp, Lý Nho không thể bỏ qua công lao. Nếu như nói giả hủ là tam quốc thứ nhất độc sĩ, như vậy Lý Nho tuyệt đối tính được là tam quốc thứ hai độc sĩ, nó mưu kế chiêu chiêu tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, lấy lực lượng một người gần như đem đại hán triều đường đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí nếu như đồng trác có thể không chịu thua kém điểm, bằng vào Lý Nho chi năng hoặc thành tựu một phen bất thế bá nghiệp cũng còn chưa thể biết được. Xem xét Lý Nho tin tức tương quan. Tính danh: Lý Nho chữ: Văn Ưu triều đại, Đông Hán mạt năm nhân vật xuất xứ, tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa người trải qua, tại tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa bên trong là đồng trác thủ tịch nhu sĩ, vì đồng trác chỗ thân tín, lớn nhỏ công việc đồng đều tới thăng lưu, có thể xưng túi khôn. Đồng trác thừa dịp loạn vào kinh, khuyên hàng Lữ Bố, phế lập hoàng đế, rời đô Trường An chờ cử động, đồng đều không thể rời đi Lý Nho thăng lưu chi công. Hán thiếu đế Lưu Biện bị phế sau bất mãn, Lý Nho phụng đồng trác chi mệnh, tự mình dẫn người vào cùng, hạ độc chết Lưu Biện. Sau Vương Doãn làm liên hoàn kế ly gián đồng trác, Lữ Bố, Lý Nho khuyên đồng trác từ bỏ điều thuyền mà đổi lấy Lữ Bố hiệu trung, đồng trác cuối cùng không có nghe từ, chết bởi Lữ Bố tay. Đồng trác khi chết, Lý Nho ốm đau ở nhà, bị gia phó buộc chặt dâng ra, xử trảm tại thành phố Tào bên trong. Đẳng cấp: nhất lưu danh sĩ mức tiềm lực, tam tinh cảnh giới, tinh dẫn nhất trọng công pháp, hỏa loạn bảo điện bổ sung binh chủng, 300 bóng tối tử vệ chú thích, chỉ có nhất lưu trở lên nhân kiệt mới có thể bổ sung binh chủng xuất hiện. Khắc, kêu gọi nhân vật tuyệt đối từ trung, thiên mệnh chi chủ không cần lo lắng. Một quyển tinh xảo họa chụp chậm rãi trên hai hiện lên ở Lý Thừa Càn trước mắt, văn hay chữ đẹp đem những cái này từng cái hướng Lý Thừa Càn triển lộ. Lý Nho đại khái trải qua cứ như vậy như là phim ảnh xem ở Lý Thừa Càn trong mắt. Không tệ, không tệ, kêu gọi nhân vật đều là tử trung, điểm ấy Lý Thừa Càn biểu thị tương đương ngại sở. Lý Thừa Càn đối với mình vẫn có chút tự mình hiểu lấy, hắn nhưng rất rõ ràng, lấy hắn bây giờ trạng thái, nếu như kêu gọi nhân vật không phải tử trung, hắn sợ là khó mà điều khiển. Mặt khác Lý Nho thực lực này tiêu chuẩn dọn, Lý Thừa Càn cũng là tương đương hài lòng. Theo Lý Thừa Càn biết, võ đạo cảnh giới chia làm luyện thể, vừa khí, thông mạch, tinh dẫn, hóa thần. Về phần hóa thần phía trên cảnh giới tiền thân không có bất kỳ cái gì ấn tượng, Lý Thừa Càn tự nhiên cũng hoàn toàn không biết gì. Mà tại trước mắt, đại đường sức chiến đấu cao nhất cũng mới vẹn vẹn thông mạch nhất nhị trọng dáng vẻ, so với Lý Nho kém xa. Cái này khiến Lý Thừa Càn lòng tin tăng gấp bội, đối với sau đó phải đối mặt các loại tình huống cũng yên tâm không ít. Thiên mệnh bia đá, Lý Nho lúc nào đến? Thiên mệnh chi chủ yên tâm, kêu gọi nhân kiệt đồng dạng tại trong vòng 3 ngày đến. Được. Trong vòng 3 ngày, Lý Thừa Càn không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn có thể tiếp nhận. Vương thượng, bên ngoài có một cái gọi là Lý Nho người cầu kiến. Đúng lúc này một cái tiểu thái giám tiến đến bẩm báo. Nhanh tuyên, nhanh tuyên, a không, ngươi dẫn ta đi, quả nhân muốn đích thân nên đón. Lý Thừa Càn mừng rỡ gần như muốn nhảy dựng lên, vội vàng đứng dậy phóng ra ngoài. Vương thượng, ngài chậm một chút, cái này không hợp phép ta. Trước đó một mực quý đức công công đội vàng đứng dậy bước nhanh, ý đồ ngăn lại kích động Lý Thừa Càn. Không sao, không sao, đức công công không cần để ý. Chỉ là đang đứng ở tinh thần phấn khởi thời kỳ Lý Thừa Càn như thế nào lại nghe đức công công. Phất tay đem đức công công đuổi đi sang một bên. Rất nhanh, Lý Thừa Càn liền nhìn thấy cửa cung chờ Lý Nho. Chỉ thấy Lý Nho thân mang một bộ trường bào màu đen, toàn thân trên dưới để lộ ra một cô âm trầm quỷ bí cảm giác, liếc mắt nhìn lại, liền cảm giác không phải thường nhân. Thảo dân Lý Nho bái kiến vương thượng. Nhìn thấy Lý Thừa Càn tự mình đến nên, Lý Nho không chút do dự, túi đầu liền bái. Văn Ưu không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Lý Thừa Càn tiến lên kéo lên một cái Lý Nho. Lý Nho thấy thế cũng không nói nhiều, tùy theo đứng dậy. Văn Ưu mau mau theo quả nhân vào cùng, quả nhân muốn bày đến vì Văn Ưu đón tiếp. Ngay sau đó Lý Thừa Càn liền hùng hùng hổ hổ lôi kéo Lý Nho hướng cung trong đi đến. Đức công công, mau mau thông báo ngự thiện phòng chuẩn bị đến hội. Đồng thời Lý Thừa Càn không quên quay đầu hướng Đức công công phân phó một tiếng. Nô tài tuân chỉ. Đối với Lý Thừa Càn như thế cách làm, Đức công công mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng luôn luôn trung thành tuyệt đối hắn vẫn là lập tức đi làm. Tiến vào cung điện, Lý Thừa Càn cùng Lý Nho nhau nhau ngồi xuống. Bây giờ thế cục, Văn Ưu nhưng có giao cô. Vừa mới ngồi xuống, Lý Thừa Càn liền không kịp chờ đợi mà hỏi. Đối với Lý Thừa Càn coi trọng, Lý Nho đều thấy rõ, âm thầm cảm thán kiếp trước đồng chắc nếu là cũng có thể như thế, thật là tốt biết bao. Ai? Trong lòng thầm than một tiếng, lắc đầu, trừ bỏ trong lòng tạp niệm, bắt đầu vì Lý Thừa Càn nhu đồ, đã sống lại, tự nhiên sống ra nhân sinh mới phong thái. Lý Nho phát thệ nhất định phải vì Lý Thừa Càn chế tạo một cái thịnh thế vương triều. Vương thượng, bây giờ triều đình ngoài có 4 quốc quân đội xâm lấn, bên trong có gian thần tiểu nhân, bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Lý Nho coi là vương thượng nên trước dọn sạch hướng ngũ, triệt để trưởng khống triều chính. Lý Thừa Càn âm thầm gật đầu, Lý Nho lời nói cùng hắn không như mà hợp, hắn dù sao cũng là vội vàng đăng cơ, trên triều đình gần như không có thân tín của hắn, lại thêm 4 quốc quy mô xâm lấn, diệt quốc sắp đến, thử hỏi lại có mấy người sẽ còn nghe lệnh của hắn. Sợ là không ít người đều đã cùng địch quốc ngầm thông khúc khoản, đều có mưu tính. Ân, Văn Ưu lời nói chính hợp ý ta, chỉ không biết nên như thế nào mới có thể mau chóng yên ổn triều chính. Vương thượng, Nho có một kế, có thể lệnh gian nhân hiện hình, một lần đặt bỏ. Văn Ưu mau mau nói tới. Kỳ thật lấy Lý Nho thực lực, cho dù là đem trên triều đình quan viên toàn bộ đổ sát lại có gì khó. Hiện tại khó liền khó tại, trong triều đình trung gian khó phân biệt, Lý Thừa Cản cũng không phải người hiếu sát, cũng không thể mặc kệ tốt xấu toàn giết đi. Huống hồ nếu là thật toàn giết, triều đình này các loại sự vụ ai đến xử lý? Chẳng lẽ mọi chuyện đều để Lý Thừa Càn tự thân đi làm? Lý Thừa Càn biểu thị hắn còn không nghĩ mà chết. Vương thượng ngày mai tảo triều, nhưng mệnh lệnh quần thần đem trong nhà nam tử trưởng thành đều gia nhập trong quân, làm bọn hắn ngay hôm đó lao tới tiền tuyến chống cự ngoại địch. Đồng thời, các nhà nhất định phải đem trong nhà chín thành tiền tài nộp lên quốc khố, lấy cung cấp chiến cần. Như dám kẻ không theo, giết không tha. Lý Nho hai mắt âm tàn, đang đằng sát khí. T, Lý Thừa Càn hít sâu một hơi, Lý Nho kế này coi là thật tàn nhẫn, đây là buộc những cái kia lòng mang dị trí người không thể không phản á chỉ là như vậy vừa đến. Sợ là trừ chân chính tử trung vương thất người, những người còn lại đều phải phản. Kể từ đó, Thịnh Kinh thành chỉ sợ cũng phải máu chảy thành sông. Lý Thừa Càn đều có thể tưởng tượng ra được, ngày mai về sau, trên triều đình nhân viên thưa thất chi tượng chương 3. Nhị tướng gia, thực lực tăng chương 3, nhị tướng gia, thực lực tăng Văn Ưu, dạng này bức bách có phải là có chút quá tại tàn nhẫn rồi. Lý Thừa Càn không khỏi có chút do dự. Vương thượng, phi thường lúc làm đi phi thường sự tình, hiện nay ngoại địch khí thế hung hăng, chúng ta không có thời gian lại từ từ cùng triều đình những đại thần kia chậm rãi đấu tâm mắt, tra trận tướng. Tốt, cần quyết đoán mà không quyết đoán hậu hoạn vô tận, quả nhân liền dùng kế này. Vừa nghĩ tới 4 quốc quân đội thế công, Lý Thừa Càn lập tức quyết định. Vương thượng thánh minh. Lý Nho từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, phải biết một khi dùng ra kế này, đối với Lý Thừa Càn thanh danh cũng là có chút ảnh hưởng, Lý Thừa Càn có thể như thế quả quyết làm ra lấy hay bỏ, đã là có hùng chủ hình thức ban đầu. Ngay sau đó Lý Nho lại cùng Lý Thừa Càn thương lượng một chút chi tiết, liền lui ra vì ngày mai sự tình làm chuẩn bị, liền tiệc tối đều không có lo lắng ăn. Về phần Lý Thừa Càn, hắn tại Lý Nho sau khi đi, cũng không có dùng cơm hào hứng. Dù sao ngày mai sự tình không thể sai sót, lúc này hắn nào có tâm tư hưởng thụ mỹ thực. Tinh tế suy nghĩ một phen, Lý Thừa Càn sắp sáng trời chuyện có thể xảy ra đều trong đầu mô phỏng mấy lần, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hơi có vẻ nhẹ nhõm. Dù sao mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, điểm ấy Lý Thừa Càn phi thường tin tưởng vững chắc, kế hoạch càng chu đáo cẩn thận thì kết quả càng tốt. Về phần những an bài khác, Lý Thừa Càn cũng không có suy xét, dù sao hắn mới bước lên đại bảo, nguyên chủ bên người cũng không có thể tin người, hắn cũng không dám tùy tiện tìm người làm việc. Vận mệnh thiên địa, cho ta kêu gọi hai tên nhị lưu nhân kiệt. Sau đó Lý Thừa Càn chính là định đem 3000 khí vận giá trị trước tiêu hết lại nói, cũng làm tốt hắn góp nhặt một chút thực lực. Thiên mệnh chi chủ, phải chăng xác nhận tiêu tốn 2000 khí vận giá trị kêu gọi hai tên nhị lưu nhân kiệt? Xác nhận. Chúc mừng thiên mệnh chi chủ, thành công triệu hồi ra diễn nghĩa chu thường, diễn nghĩa quan bình. Vận mệnh thiên địa, ngươi đây là cùng Tam Quốc diễn nghĩa đòn khiêng bên trên rồi. Lý Thừa Càn có chút ít im lặng cảm giác, từ Lý Nho đến Chu Thường, Quan Bình, ba cái kêu gọi nhân vật rõ ràng đều là Tam Quốc diễn nghĩa. Dường như vận mệnh thiên địa cảm thấy Lý Thừa Càn vấn đề rất ngây thơ, một điểm trả lời ý tứ cũng không có. Tốt à, Lý Thừa Càn thừa nhận mình vừa mới phạm một chút xíu ép buộc chứng, rất nhanh liền không còn xoắn xuýt. Chu Thương, Quan Bình hai người dù không tính là cái gì xuất sắc người tài, nhưng có thể tại vận mệnh thiên bia bên trong đứng hàng nhị lưu nhân kiệt, chắc hẳn cũng là có chút tài năng. Huống chi kiếp trước rất nhiều nơi quan đế miếu tại cung phụng Quan Vũ đồng thời cũng cung phụng Quan Bình, Chu Thương hai viên đại tướng, đủ để chứng minh hai người địa vị. Vận mệnh thiên bia, xem xét Chu Thương, Quan Bình hai người tài liệu tương quan. Tính danh, Chu Thương chữ, Nguyên Phúc triều đại, Hán Mạt Tam Quốc nhân vật xuất xứ, tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa người trải qua, Chu Thương. Vì Tam Quốc diễn nghĩa hư cấu nhân vật, chân thực trong lịch sử không tồn tại. Tại Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, Chu Thương vốn là giặc khăn vàng công tướng quân Trương Bảo dưới trướng chỉ tướng, Trương Bảo sau khi chết, Chu Thương cùng là Hoàng Cần quân Bùi Nguyên Thiệu xuất bộ rít gạo tụ sân rừng. Quan Vũ ngàn dặm đi một kỵ trên đường đi qua Nằm Châu núi Lân cận lúc, gặp được Bùi Nguyên Thiệu đem người cướp ngựa, Chu Thương lệnh Bùi Nguyên Thiệu xuất bộ chúng về núi, một mình đi theo Quan Vũ, từ đó trở thành Quan Vũ bên người võ tướng. tại Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu đối kháng Tào Ngụy danh tướng tại cấm cùng bảng nước chiến đấu bên trong, tại trong nước bắt sống nước. Cuối cùng Chu Thương tại Quan Vũ phụ tử bị chém về sau tự vật chết. Đẳng cấp, nhị lưu chiến tướng mức tiềm lực, nhị tinh nửa cảnh giới, thông mạch ngũ trọng công pháp, trùng nghĩa bảo điện. Tính danh, Quan Bình chữ, Thản Chi triều đại, Hán Mạt Tam Quốc nhân vật xuất xứ, tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa người trải qua, Quan Bình, Hà Đông giải lương nhân, Đông Hán Mạt năm lưu bị quân đoàn võ tướng, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong vị Quan Vũ con nuôi, Quan Định chi tử, Quan Vũ qua năm cửa lúc được thu làm nghĩa tử, sự tình công chi sinh, tuân công cái chết. Đẳng cấp, nhị lưu chiến tướng mức tiềm lực, nhị tinh nửa cảnh giới, thông mạch ngũ trọng công pháp, trùng nghĩa bảo điện. Chú thích, nhị lưu nhân vật có thể từ thiên mệnh chi chủ ngẫu nhiên thu xếp xuất thế địa điểm. Xem hết trên họa chụp hai người tư liệu, Lý Thừa Càn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Chu Thương, Quan Bình hai người rõ ràng đều là nhị tinh nửa tiềm lực, dựa theo vận mệnh thiên bia phân chia đến nói, hai bọn họ đều có thể tính được là nửa bước nhất lưu tồn tại, như thế xem ra cái này hai lần kêu gọi Lý Thừa Càn ngược lại là kiếm được. Vận mệnh thiên bia, lại cho ta kêu gọi 1000 đại đường huyết vệ. Trước mắt Lý Thừa Càn thủ hạ người có thể dùng được, cũng liền Lý Nho, Chu Thương, Quan Bình ba người, còn có Lý Nho 300 bóng tối tử vệ. Nguồn hố chuyện hồ chuyện con, Lý Thừa Càn sợ người số quá ít, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định lại kêu gọi 1000 đại đường huyết vệ ra tới, lấy bảo đảm an toàn. Chúc mừng thiên mệnh chi chủ, 1000 đại đường huyết vệ đã kêu gọi thành công, trước mắt chính vị tại hoàng cung trong giáo trường chờ đợi thiên mệnh chi chủ phái người tiếp thu. Nguyên Phúc, Thản Chi, hai người các ngươi vào đi. Lý Thừa Càn tránh khỏi phiền phức, trực tiếp thu xếp Chu Thương hai người xuất hiện ở ngoài cửa. Chu Thương, Quan Bình bái kiến vương thượng. Hai vị xin đứng lên. Liếc nhìn lại, hai người tất cả đều quang minh lẫm liệt, uy phong đường đường, quả thực phong thái phi phàm. Nguyên Phúc, Thản Chi, hai người các ngươi nhanh chóng tiến về võ đài, thu phục nơi đó 1000 đại đường huyết vệ, ngày mai có tác dụng lớn. Bây giờ không phải cảm khái thời điểm, Lý Thừa Càn cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Chu Thương, Quan Bình tôn chỉ. Hai người cũng không phải kéo dài người, nhận được mệnh lệnh, lập tức rời đi. Ngày mai chính là quả nhân quật khởi ngày. Một tiếng than nhẹ ung dung phiêu tán ở không trung. Vương thượng, canh giờ đã đến, nên vào chiều. Sáng sớm hôm sau, Đức Công Công nhỏ giọng nhắc nhở lấy quần áo chỉnh tề ngồi tại trên ghế trầm tư Lý Thừa Càn. Tốt, theo quả nhân vào chiều. Lý Thừa Càn trung khí 10 phần hét lớn một tiếng, chỉnh chỉnh quần áo, nhìn không chớp mắt hướng thảo luận chính sự điện đặt đi. Thảo luận chính sự trong điện, chúng thần sớm đã chờ đã lâu, chỉ là nhìn xem kia từng cái đại thần đứng tán loạn không chịu nổi, không có chút nào vào chiều nghiêm túc cảm giác, ngược lại là có một loại chợ bán thức ăn mua thức ăn cảm giác, cãi nhau, hi hi cười cười. Thẳng đến Lý Thừa Càn tiến vào thảo luận chính sự trong điện, ngồi xuống long ỷ, tình cảnh vẫn như cũ. Dường như căn bản là không có người phát hiện Lý Thừa Càn tiến đến, mọi người vẫn như cũ phối hợp sự tình, nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, ngẩn người. Nhìn thấy một màn này, Lý Thừa Càn hai mắt hơi mèo, nội tâm bỗng dưng trầm xuống, tình huống dường như so hắn dự liệu còn biết bắt hơn. Một bên Đức Công Công thần sắc bi ai, dường như sớm có đoán trước. Làm sao? Chư bị thần công đều mù vẫn là đều đi rồi. Lý Thừa Càn hét lớn một tiếng, nháy mắt toàn trường yên tĩnh, đám người biểu lộ đều mang theo trào phúng nhìn xem hắn. A, những một hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám phát ngôn bừa bãi. Một tiếng trào phúng theo sát mà tới. Làm càn, ngươi thật to gan, mục không có vua bên trên, đáng chết. Vương thượng, thần Chu Thương thỉnh cầu đem người này chém giết tại chỗ, gian đe. Đúng lúc này Chu Thương dẫn theo một cây đại đao từ thảo luận chính sự ngoài điện đi tới. Chuẩn. Lý Thừa Càn, ngươi lớn mật, ai cho ngươi là gan dám giết lão phu? Lão phu Khương Nhiên chính là binh bộ thượng thư, Thịnh Kinh Khương gia chi chủ, ngươi dám giết ta? Vừa mới mở miệng châm chọc Khương Nhiên vui mừng không sợ, chỉ vào Lý Thừa Càn lớn tiếng uy hiếp. Quả nhân có gì không dám? Nguyên Phúc nghe lệnh, giết không tha. Nặng. Chương 4. Bình Bắc Vương nhìn Lý Thừa Càn bá khí vô song dáng vẻ, giữa sân đám người lại là xem thường. Đều nhìn thằng hề chờ lấy Lý Thừa Càn kinh ngạc, Khương Nhiên là ai? Luận thế lực, hắn chính là Thịnh Kinh thành một trong tam đại gia tộc Khương gia chi chủ, đại đường binh bộ thượng thư, kết đảng trải rộng đại đường các nơi, có thể nói quyền thế ngập trời. Luận thực lực, bên ngoài hắn đủ để đứng hàng đại đường vương triều trước năm, chính là thông mạch nhất trọng đại cao thủ, và một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật có thể giết đến hắn. Chỉ là đám người lại là không biết, lúc này Khương Nhiên tình cảnh lại là 10 phần không ổn, hắn nhìn trước mắt nhìn chằm chằm hắn nam tử to con, liền như là bị một đầu hồng thủy manh thú để mắt tới. Trực giác nói cho hắn, trước mắt cái này gọi là Chu Thương tiểu nhân vật tuyệt đối là một cao thủ, mạnh hơn hắn rất nhiều. Chỉ là đây hết thảy hắn đều không thể nói ra miệng, bị Chu Thương khí thế áp chế, hắn liền nháy một chút con mắt cũng khó khăn, còn muốn nói chuyện, à. Khương Nhiên nội tâm giờ phút này vô cùng hối hận, vừa mới miệng hắn tiện làm gì. Không nghĩ tới, xính sảng khoái nhất thời lại vì chính mình đưa tới đại họa như thế, chỉ là hắn bây giờ cũng chỉ có thể chờ lệnh vận thẩm phán, cái gì cũng làm không được. Chu Thương cũng mặc kệ Khương Nhiên nghĩ như thế nào, hắn giơ tay chém xuống ở giữa, Khương Nhiên đầu người liền ứng thanh mà rơi. Vương thượng, nghịch tặc Khương Nhiên đã ngay tại chỗ giết chết. Chu Thương một cái cầm lên Khương Nhiên đầu người, đi lên phía trước hướng Lý Thừa Càn phục mệnh. Một đám quần thần hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt khó có thể tin. Tốt, Nguyên Phúc làm tốt, người tới, cho ta đem Khương Nhiên đầu người treo tại cửa cung, gian đe. Nặng. Chu Thương sau lưng một sĩ tốt tiếp nhận Chu Thương trong tay Khương Nhiên đầu người liền ra điện thi hành mệnh lệnh. Người này chính là kia 1000 đại đường huyết vệ bên trong một viên. Làm càn, các ngươi còn không khấu kiến ta vương. Chẳng lẽ muốn cùng Khương Nhiên lịch tập một cái hạ tràng hay sao? Chúng ta bái kiến vương thượng. Chu Thương hừ lạnh một tiếng, thẳng dọa đến quần thần mặt không có chút máu, từng cái không nói lời gì quỳ xuống đất hô to. Khương Nhiên hạ tràng gần ngay trước mắt, đồng thời mọi người tại đây luận cảnh giới thực lực, không có một cái là Khương Nhiên đối thủ, liền Khương Nhiên đều cắm, bọn hắn còn có ai dám nổ đâm. Từng cái chán kề sát mặt đất, sợ Lý Thừa Càn một cái không vui vẻ, tại chỗ chặt bọn hắn. Thật tình không biết này sẽ Lý Thừa Càn lại tại âm thầm đoán thầm, đám này sợ hàng, Lý Thừa Càn vốn đang trông cậy vào bọn hắn đến lần lớn bạo loạn, cũng để cho Lý Thừa Càn có lấy cớ đại khai sát giới, cái này. Trong lúc nhất thời, Lý Thừa Càn trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Có điều, Lý Thừa Càn liền thật không có cách nào sao? Chư vị đại thần, bây giờ ta đại đường bốn phía đều địch, quả nhân muốn để các thế gia đem trong nhà nam tử trưởng thành toàn bộ gia nhập trong quân, tùy ý lao tới tiền tuyến chi viện các nơi hùng quan. Mặt khác, ta đại đường mấy năm liên tục đại chiến, quốc khố sớm đã trống rỗng không chịu nổi, quả nhân muốn mượn các thế gia chín thành tài vật lấy mạo xưng quốc khố, duy trì phía trước chiến sự, không biết các vị ý như thế nào? Không thể, tuyệt đối không thể, vương thượng đây là gây nên thiên hạ đại loạn a. Đúng vậy a, đúng vậy a, còn mời vương thượng nhanh chóng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lý Thừa Càn cái này hai đầu đã nghiêm trọng xâm hại đến các thế gia lợi ích, cái này hướng lên trên đám người lập tức cùng nhau biến sắc, không còn lúc đầu dịu dàng ngoan ngoãn, nếu không phải kiêng kỵ Chu Thương cường đại, sợ là này sẽ đã có người muốn vận dụng vũ lực khiến cho Lý Thừa Càn khuất phục đi. Dù sao cái này hướng lên trên đám người có mấy người không phải xuất từ thế gia. Lý Thừa Càn động thế gia lợi ích, không khác là tại hướng bọn hắn tuyên chiến. "Tốt, các ngươi đều không đồng ý quả nhân đề nghị." Lý Thừa Càn mặt không biểu tình mà hỏi. Rất nhanh, đám người lấy thừa tướng Tư Đồ Mặc Vũ cầm đầu, tự giác đứng thành một đống, lấy đó thái độ của mình y mắng đối Lý Thừa Càn biểu thị kháng nghị. Về phần Chu Thương uy hiếp, bọn hắn này sẽ sớm đã quên sạch sành sanh, bọn hắn không tin Lý Thừa Càn dám coi trời bằng vùng, đem bọn hắn toàn bộ chu sát ở đây. Lệnh Lý Thừa Càn kinh ngạc là lại có ba người yên lặng đứng tại Chu Thương sau lưng, cho thấy bọn hắn duy trì Lý Thừa Càn tâm ý. Trong ấn tượng ba người này theo thứ tự là Lễ Bộ Thị Lang Vương Hy, Thịnh Tinh Thủ Phủ Tư Đồ Phi Tinh, Yêu Vệ Tướng Quân Vương Long. Vương Hy, Vương Long đều là hàn môn xuất thân, không dung tại cả triều văn võ, làm ra chọn lựa như vậy Lý Thừa Càn cũng không kỳ quái. Nhưng là cái này Tư Đồ Phi Tinh liền có ý tứ, hắn nhưng là Thịnh Tinh thành một trong tam đại gia tộc Tư Đồ gia nhị gia, vẫn là đương triều thừa tướng Tư Đồ Mặc Vũ thân đệ đệ. Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì bẩn thỉu? Lý Thừa Càn nhìn xem Tư Đồ Mặc Vũ trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Khốn nạn, nhị đệ, còn không mau mau đứng đi qua. Tư Đồ Mặc Vũ cũng là kịp thời phát hiện không đúng, lập tức hét to một tiếng. Hừ, Tư Đồ Mặc Vũ, ta cũng không phải người hầu của ngươi, nghĩ ra lệnh cho ta, ngươi không được. Tư Đồ Phi Tinh không hề sợ hãi, chán ghét mở miệng trả lời. Ngươi, hừ. Tư Đồ Mặc Vũ cũng biết lúc này nhiều lời vô ích, để tránh tiếp tục mất mặt, dứt khoát ngậm miệng không nói. Ha ha, Thừa Càn a, ngươi đây là làm sao rồi? Ngươi sao có thể cùng chư vị đại nhân như thế đối chọi gay gắt đâu? Đến, bản vương làm chủ, ngươi mau mau xuống tới cho chư vị thần công đạo lời xin lỗi, cái này sự tình cũng liền đi qua. Đúng lúc này, một trận không đúng lúc thanh âm từ ngoài điện truyền vào. Bình Bắc Vương, là ai cho ngươi lá gan, lại dám để quả nhân xin lỗi? Lý Thừa Càn hai mắt hơi meo, ngữ khí không nóng không lạnh. Bình Bắc Vương Lý Hiểu, nguyên chủ phụ thân Lý Mặc cùng cha cùng mẫu thân huynh đệ. Trước đó Lý Thừa Càn liền đối với hắn có chút hoài nghi, bây giờ hắn như thế đường hoàng xuất hiện, sợ là muốn chân tướng phơi bày. Nhưng có một chút Lý Thừa Càn không nghĩ ra, cái này Lý Hiểu trước kia thế nhưng là cái chính cống phế vật, cảnh giới chỉ là luận khí nhất trọng, bình thường càng là ăn chơi đàng điếm, túy sinh mộng tử, càng là cái nổi danh nhuyễn đản, tính cách nhát như chuột, sau lưng của hắn đến cùng là ai? Thừa Càn, lời này của ngươi liền làm cản, ta thế nhưng là ngươi thân thúc thúc, ngươi còn có hay không trên một điểm hạ tôn đi. Lý Hiểu đi đến đám người trước người, ngón tay Lý Thừa Càn, lớn tiếng trách cứ. Lý Thừa Càn trong lòng nghi ngờ càng nặng, không thích hợp, rất không thích hợp. Hôm nay Lý Hiểu giống như biến thành người khác, tiến thôi có độ, có chứng có cứ, cái này không phải một cái phế vật vương gia diễn xuất. Hẳn là cái này vương thúc trước kia một mực đang trang. Nếu như là thật, vậy liền thật đáng sợ, phải biết Lý Hiểu từ thời kỳ thiếu niên chính là nổi danh phế vật vương gia, cái này một trang, cho đến bây giờ, thế nhưng là tuyệt đối vượt qua 50 năm A Bình Bắc Vương, ngươi là ta thân thúc thúc không sai, nếu là bí mật ta làm kính ngươi ba phần. Nhưng là, hiện tại trên triều đình, ta vị quân, ngươi vi thần, ngươi như thế hành tích có phải là quá không đem quả nhân để vào mắt rồi. Đồng thời, Chu Thương rất là phối hợp tản mát ra khí thế cường đại ép hướng Lý Hiểu. Nào biết ngoài dự liệu sự tình phát sinh, Lý Hiểu quanh thân chợt âm phong đại tác, khí thế kinh người, vậy mà so với Chu Thương không kém chút nào. Thông mạch cửu trọng. Lý Thừa Càn không khỏi một trận kinh hãi, phải biết Chu Thương mặc dù mới thông mạch ngũ trọng, nhưng thực lực chân thật lại đủ để so sánh thông mạch cửu trọng, nhưng là Lý Hiểu thế mà có thể cùng Chu Thương cân sức ngang tài, rất rõ ràng đây là đã đạt tới thông mạch cửu trọng chi cảnh. Xem ra cái này thân thúc thúc Lý Hiểu tính toán không nhỏ a, Lý Thừa Càn nhìn thật sâu Lý Hiểu liếc mắt. Theo quả nhân nhìn, ngoại giới đối với Vương thúc có nhiều hiểu lầm a. Lý Thừa Càn ý tứ sâu xa đối Lý Hiểu nói. Ha ha, ngoại giới xuẩn tài làm sao có thể biết bản vương ý chí? Thừa Càn tiểu nhi, nhanh cho bản vương lăn xuống long ỷ. Luận nhu trí, luận thực lực, bản vương đều thắng ngươi gấp trăm ngàn lần. Ngươi có tư cách gì có được cái này đại đường thiên hạ? Đông Dương, Lý Hiểu dỡ xuống tất cả ngụy trang, chỉ vào Lý Thừa Càn, khi thì cười to, khi thì giận dữ, quả thực là không hề cố kỵ, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Lý Thừa Càn rất hiếu kỳ, Lý Hiểu lực lượng đến cùng đến từ nơi đó, bằng vào hắn thông mạch cửu trọng thực lực. Kia Lý Thừa Càn cũng chỉ có thể nói mình xem trọng người hoàng thúc này. Chương 5. Vương Thất Tam lão chương 05, Vương Thất Tam lão trò cười, vương thúc chẳng lẽ coi là bằng vào chỉ là thông mạch cửu trọng tu vi, liền có thể tại quả nhân trước mặt làm càn hay sao? Lý Thừa Càn cố ý khinh thường cười một tiếng, ý đồ chọc giận Lý Hiểu, buộc hắn lộ ra át chủ bài. Ha ha, Lý Thừa Càn a Lý Thừa Càn, ngươi cũng không cần biết ta, ngươi không phải liền là muốn biết ta có bài tẩy gì sao?
Tốt, hôm nay Vương Thúc liền để ngươi chết được rõ ràng. Tại Lý Hiểu xem ra, Lý Thừa càng có thể kế thừa vương vị, hoàn toàn liền là vận khí tốt. Bởi vì đời trước hoàng đế Lý Mặc chỉ có một đứa con trai, đó chính là Lý Thừa Càn. Cho nên Lý Thừa Càn mới có thể cái gì đều không cần làm, danh chính ngôn thuận kế vị. Mà hắn Lý Hiểu lúc ấy thế nhưng là hơn 10 cái vương tử tranh đoạt đại thống, hắn tự tin nếu không phải lúc ấy Lý Mặc kinh tài tuyệt diễm, hoành ép hết thảy, hắn Lý Hiểu mới là cuối cùng kế thừa vương vị người. Hiện tại, Lý Mặc rốt cục chết rồi, Lý Hiểu biết, thuộc về hắn cơ hội đã đến gần. Thế là, không chịu cô đơn hắn mới yên tâm dỡ xuống tất cả nguy trang, điều động tất cả tài nguyên, lúc này mới có hôm nay một màn này. Thống lĩnh cấm vệ Phạm Dương bái kiến Bình Bắc Vương, 5 vạn cấm vệ quân đã ở ngoài điện tập kết hoàn tất, vương gia mũi kiếm chỉ, chúng ta không dám không theo. Chỉ thấy Phạm Dương từ ngoài điện sải bước đi đến Lý Hiểu sau lưng, hai đầu gối quỳ xuống, cái chán chạm đất, cùng kính tri cực. Thống lĩnh cấm vệ Phạm Dương thế mà cũng là Lý Hiểu người, xem ra Lý Hiểu chuẩn bị rất là sung túc. Ha ha ha, Phạm tướng quân mau mau xin đứng lên, phải Phạm tướng quân trợ giúp, bản vương không phải lo rồi. Phạm Dương đến càng thêm cổ vũ Lý Hiểu như thế, Lý Hiểu cười càng thêm nồng cuồng. Thừa Càn, như thế nào? Còn không xuống ngoan ngoãn cho vương thúc thoái vị? Lý Hiểu đối Lý Thừa Càn cười khẩy, quát lớn: "Không đủ, chỉ là 5 vạn cấm vệ quân, quả nhân không sợ." Lý Thừa Càn khẽ lắc đầu: "5 vạn cấm vệ quân? A, không đáng giá nhắc tới." "Thừa Càn a Thừa Càn, đều đến lúc này, ngươi còn mạnh miệng đâu? Chỉ bằng ngươi, có bản lãnh gì có thể ngăn cản 5 vạn cấm vệ quân?" "Đúng vậy a, cái này Lý Thừa Càn chẳng lẽ bị điên? Hắn cho là hắn là ai?" Một đám đại thần cũng đều là đối Lý Thừa Càn một trận đùa cợt, nói đùa: "Cấm vệ quân chính là toàn bộ đại đường vương triều tinh nhuệ nhất quân đội, người người đều là luyện thể tam trọng tồn tại." Chính là tinh dẫn cảnh cường giả bị vây tại trong đại quân cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi chi năng. Dưới mắt Lý Hiểu thế lớn, quân thần cũng không còn e ngại Chu Thương, nhao nhao nhảy ra biểu hiện một phen tự thân tồn tại cảm. Quan Bình ở đâu? Đại đường huyết vệ ở đâu? Cho ta đem cái này 5 vạn cấm vệ quân, giết không tha. Quan Bình tuân chỉ. Huyết vệ tuân chỉ. To do tiếng vang từ cung điện bốn phía truyền đến, tuyên thệ lấy bọn hắn tồn tại. Quan Bình mang theo 1000 đại đường huyết vệ như thần binh trên trời rơi xuống, sát khí trùng thiên, trong nháy mắt liền xuyên phá cấm vệ quân quân trận, bắt đầu tàn sát. Cái này đều là luyện thể lục trọng, làm sao có thể? Thừa tướng Tư Đồ Mặc Vũ lập tức sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin nhìn qua đột nhiên xuất hiện 1000 đại đường huyết vệ. Phạm Dương, nhanh đi đem kia người đầu lĩnh cho bản vương chém giết. Lý Hiểu cũng là người quyết đoán, hắn xem xét liền biết, 5 vạn cấm vệ quân tuyệt không phải cái này 1000 hổ lang chi sư đối thủ, sợ là không bao lâu nữa liền sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tướng lĩnh đầu Quan Bình chém giết, lớn quân vô đem hắn liền còn có cơ hội thắng. Phạm Dương tuân mệnh. Kỳ thật không cần Lý Hiểu phân phó, Phạm Dương mình cũng đã sớm ngao ngoe muốn động. Hạng người vô danh, cho ta nạp mạng đi. Phạm Dương rút kiếm phóng lên tận trời, một nháy mắt Quan Bình trước người liền kiếm mang dày đặc, đạo đạo thấu xương, dọa người vô cùng. Phạm Dương lại cũng là thông mạch cửu trọng. Lý Thừa Càn trong mắt một tia chấn kinh chớp mắt liền tắt, khá lắm, cái này đại đường nước thật sâu. Nguyên lai tưởng rằng cái này đại đường mạnh nhất cũng chỉ kia Khương Nhiên chi lưu thông mạch nhất nhị trọng thực lực, không nghĩ tới. Lúc này Lý Thừa Càn không khỏi âm thầm may mắn hắn có vận mệnh thiên địa, không phải giờ phút này hắn sợ là sớm đã hài cốt không còn. Thật tình không biết, lúc này Lý Hiểu cùng quần thần trong lòng kinh ngạc còn hơn nhiều hắn, lúc trước Chu Thương chính là thông mạch cửu trọng. Hiện tại lại tới một cái Quan Bình. Cái này Lý Thừa Càn đến cùng là từ đâu tìm đến cao thủ như thế? Quan Bình cảnh giới tuy chỉ có thông mạch ngũ trọng, nhưng làm nửa bước nhất lưu tồn tại hắn đủ để càng bốn cái tiểu cảnh giới tác chiến, nói cách khác hắn chân thực chiến lực đã đạt thông mạch cửu trọng. Phạm Dương thực lực quả thực ngoài dự liệu, ngắn ngủi mấy hơi thở, Quan Bình đã cùng nó đối mấy chiêu, lại là không thể chiếm được một điểm tiện nghi, không khỏi trong mắt lóe lên một tia nghiêm túc. Hai người giao chiến đao khí tung hành, kiếm khí bốn phía, chỉ nhìn phải đám người hoa mắt. Bởi vì cái gọi là kỳ phùng thủ, tương nộ lương tài, hai người là càng đánh càng ra sức. Thẳng đánh cho bụi đất tung bay, gạch ngói vỡ vụn, không bao lâu, sắt vách cung điện đã lung lay sắp đổ. Quan Bình, nhanh cho quả nhân đánh nhanh thắng nhanh. Nhìn xem hai người khủng bố lực phá hoại, Lý Thừa Càn mí mắt giật giật. Lại như thế đánh xuống, hắn cung điện này còn không phải bị hủy đi phải chùi lùi. Ban đêm để hắn ngủ phế tích bên trên. Nặng. Hắc hắc, Phạm Dương đúng không, ngươi rất không tệ, nếu là bình thường, ta không ngại lại đùa với ngươi chơi, đáng tiếc vương thượng chờ không nổi, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Quan Bình khí thế bỗng nhiên biến đổi, lăng không hư lập, quanh thân ẩn có lôi đình lấp lóe, đao thế điên cuồng hội tụ. Giữa không trung một thanh mấy chục trượng đại đao chậm rãi thành hình, uy thế tiếp trời. Đây là ngưng thế thành ý. Làm sao có thể? Quan Bình đối diện Phạm Dương trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, khổng lồ như thế đao thế, quả thực nghe rợn cả người, sợ là Quan Bình đã lĩnh ngộ một tia đao ý, tại thông mạch cảnh giới liền có thể tiếp xúc đao ý, tương lai thành tựu khó mà hạ lượng. Còn không đợi Phạm Dương tiếp tục cảm khái, kia mấy chục trượng đại đao liền hoành áp xuống tới, trong nháy mắt liền đem Phạm Dương thân ảnh nuốt hết. Vương thượng, nghịch tặc Phạm Dương đã chu. Âm thanh vang dội tùy theo truyền vào trong thai mọi người. Sau đó còn lại cấm vệ quân cũng không có kiên trì bao lâu, liền toàn bộ bị tàn sát trống không. Tốt tốt tốt, Thản Chi lập này đại công, quả nhân tất có trọng thưởng. Tình cảnh vừa nãy, liên Lý Thừa Càn chính mình cũng nhìn ngốc, hắn chẳng thể nghĩ tới nhị lưu nhân vật liền có uy thế như thế, như vậy tại trên đó nhất lưu nhân kiệt, đỉnh cấp nhân kiệt đâu. Vừa nghĩ tới đây, Lý Thừa Càn liền không khỏi ý nghĩ kỳ quái, thèm nhỏ nước dãi. Mà Lý Hiểu bọn người lại là khác biệt, cả đám đều còn đắm chìm trong Quan Bình vừa mới kia vô địch trong đao thế, ánh mắt mê mang, như hồn phách tiêu tán. Thừa Càn tiểu nhi đừng muốn đắc ý, bản vương đã giáng đến, liền có nắm chắc tất thắng. Thật lâu, Lý Hiểu rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn qua Lý Thừa Cản giống như cười mà không phải cười thân sắc, thẹn quá hóa giận. "A, Vương thúc xin cứ tự nhiên, quả nhân rửa mắt mà đợi." Lý Thừa Cản trí châu nơi tay, phảng phất nhìn tấu Lý Hiểu, đối với Lý Hiểu cuối cùng át chủ bài, Lý Thừa Cản trong lòng đã có đoán trước. Đường Kim Nhân Vương bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, thật là làm thiên hạ loạn lạc chi đồ. Sau này đợi tôn Lý Hiểu cung thỉnh Vương thất tam lão, chu trừ hỗn quân, còn đại đường một cái sáng sủa càn khôn. Lý Hiểu thành kính quỳ rạp xuống đất, thi triển bí pháp dẫn động tín vật, miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hiên ngang lẫm liệt. Trên đại điện chợt cuồng phong gào hét, ba đám kim mang chống rống hiện ra, kim mang bốn phía, khiếp người ánh mắt, đám người không tự chủ hai mắt nhắm lại. Hậu bối tử tôn Lý Hiểu khấu kiến tam lão, còn mời tam lão chủ trì công đạo. Nhân Vương vô đạo, chúng thần cung thỉnh tam lão vi thần chờ làm chủ. Quân thần đều bị Vương thất tam lão trấn nhiếp, từng cái hận không thể nằm rạp trên mặt đất, thần sắc cung kính vô cùng, không dám mảy may lãnh đạm. Chương 6. Dọn sạch chướng ngại chương 06, dọn sạch chướng ngại quả nhiên là Vương thất tam lão. Lý Thừa Càn sắc mặt như thường, không hề bị lay động. Vương thất tam lão, tiền thân sớm có nghe thấy, tục truyền ba người này chính là đại đường khai quốc mới bắt đầu liền tồn tại tôn thất cực giả, chính là đại đường vương triều chân chính nội tình chỗ, cũng không biết Lý Hiểu đến cùng phải trả giá như thế nào, lại còn nói động cái này ba cái lao bất tử rời núi. Chẳng qua cho dù Vương thất tam lão lại như thế nào, dám ngăn đạo người, giết không tha. Các ngươi yên tâm, chúng ta ba người tất vì các ngươi làm chủ. Ngươi chính là Lý Thừa Càn. Nhìn thấy chúng ta vì sao không quỳ xuống hành lễ? Vương thất tam lão bên trong lão tam Lý Thành báo thần sắc đạm mạc, ngôn ngữ bình thản như nước, dường như hết thảy vốn nên như vậy. Vương thất tam lão, các ngươi lớn tuổi như vậy, hảo hảo ở tại trong thâm cung dưỡng lao không tốt sao? Nhất định phải ra tới nhiễm nhân quả, quả nhân cho các ngươi một cái cơ hội, phát thệ từ nay về sau không hỏi thế sự, vĩnh viễn không bước ra thâm cung một bước, quả nhân có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Lý Thừa Càn khẽ khẽ thở dài, Vương thất tam lão, xác thực vì đại đường vương triều lập xuống qua vô số công lao hắn mã, hắn là thật tâm muốn cho bọn hắn lưu một đầu sinh lộ. Làm càn. Vương thất tam lão giận tím mặt, ba người triệt hồi kim mang, khí thế triển khai, cùng nhau ép hướng Lý Thừa Càn. Khí thế kia nếu là thật ép đến Lý Thừa Càn trên thân, sợ là Lý Thừa Càn không chết cũng phải lộ ra. Thử, ba cái lao giả cũng dám khi nhục nô vương. Lý Nho hợp thời xuất hiện, đứng ở Lý Thừa Càn trước người, vì đó ngăn lại cái này vô song khí thế. Tình dẫn cảnh, ngươi là người phương nào? Đây là ta Vương thất bên trong sự tình, mong rằng các hạ không nên nhúng tay. Vương thất tam lão bên trong lão đại Lý Thành Long có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Nho, nhưng hắn nhưng sẽ không tin tưởng đường đường tình dẫn cảnh cao thủ sẽ chân chính cho Lý Thừa Càn hiệu mệnh. Huống hồ nhìn Lý Nho tuổi tác cũng không lớn, có thể bằng chừng ấy tuổi bước vào tình dẫn chi cảnh, kia thế lực sau lưng tuyệt đối không phải bình thường, như không tất yếu, Lý Thành Long cũng không muốn đem chi đắc tội. Vương thượng dưới trướng một tiểu tốt hai, không đáng giá nhắc tới. Vương thượng, Lý Nho cứu ra chậm trễ, mong rằng thứ tội. Lý Nho cười nhạt lên tiếng, sau đó cũng mặc kệ Vương thất tam lão nghĩ như thế nào, quay người chắp tay hướng Lý Thừa Càn hành lễ. Không sao, không sao. Văn Vũ chỉ cần cho quả nhân đem cái này và cái lao già bắt giữ chính là một cái công lớn. Nặng. Lý Nho, ta thừa nhận thực lực của ngươi không kém, bằng chừng ấy tuổi liền đã bước vào tinh dẫn chi cảnh. Nhưng là ta đám huynh đệ lại là tại tinh dẫn chi cảnh đắm chìm nhiều năm, ngươi bây giờ thối lui, ta chờ tuyệt không làm khó dễ ngươi. Nói xong ba người liền thi triển toàn bộ uy áp, Newton bước lui Lý Nho. Chỉ bằng ba người các ngươi phế vật cũng xứng. Vừa dứt lời, một cỗ âm độc khí tức tràn ngập toàn trường, nhiếp nhân tâm phách, cực kỳ đáng sợ. Tinh dẫn thất trọng, làm sao có thể? Vương thất lão nhị Lý Thành Hổ phát ra một tiếng kinh hô. Thần sắc kinh hãi muốn chết. Phải biết huynh đệ bọn họ ba người tu luyện hơn 300 năm, mạnh nhất lão đại cũng mới khó khăn lắm đạt tới tinh dẫn tam trọng, lão nhị tinh dẫn nhị trọng, lão tam còn tại tinh dẫn nhất trọng bồi hồi, không được tiến thêm. Mau lui lại. Lão đại Lý Thành Long quyết định thật nhanh, không chút do dự. Ba người vô cùng có ăn ý phóng lên tận trời, chạy từ phía. Ở trước mặt ta muốn chạy trốn. Văn đạo thần thông, chấn. Lập tức không trung ngưng tụ ra một cái màu mực chữ lớn, thần uy như ngục, một cái chữ chấn, chấn áp, tựa như thần lâm, chấn áp vô địch. A, không. Vương thất tam lão phát ra một tiếng tuyệt vọng hò hét, trong chớp mắt liền bị chấn áp tại không trung, không thể động đậy. Văn đạo quả thần thông nhưng đáng sợ. Đối với Lý Nho phát huy được thực lực, Lý Thừa Cản cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là khiếp sợ không thôi. Quả nhiên không hổ là nhất lưu nhân kiệt, giống như Lý Nho như vậy tam tinh tiềm lực đều có thể càng lục trọng tiểu cảnh giới tác chiến, khó lường. Thừa Cản tiểu nhi, ngươi lớn mật, dám khi sư diệt tổ, còn không mau mau đem ta chờ bông ra. Lão tam Lý Thành báo tính cách nhất là nổ tung, cho tới giờ khắc này hắn vẫn không có thể thấy rõ tình thế, đáng buồn, đáng tiếc. Lão tam. Chớ có nói bậy, Lý Thừa Càn, việc này là chúng ta ba người sai, ta phát thệ chỉ cần ngươi thả ta đám ba người, ta chờ sau đó nhất định không cùng ngươi đối nghịch. Lão đại Lý Thành Long lại vẫn trong lòng còn có ảo tưởng, buồn cười. Cơ hội ta đã cho các ngươi, đáng tiếc các ngươi không có chân quý. Văn Ưu, đưa bọn hắn lên đường. Lý Thừa Càn ung dung thở dài, mặt không biểu tình, có một số việc đã làm nhất định phải trả giá đắt. Cho dù là bọn họ là Vương thất tam lão cũng không thể ngoại lệ. Thừa Càn tiểu nhi, ngươi bất nhân bất hiếu, không phải người, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thành Long, Lý Thành Hổ biết đã thành kết cục đã định, hai mắt nhắm nghiền, đã nhận mệnh, chỉ có Lao Tam Lý Thành Báo vẫn mang to. Đáng tiếc, ngươi không có làm quỷ cơ hội. Văn đạo thần thông, giết. Một cái huyết hồng sắc chữ sắt chống rông hiện ra, lóe lên một cái rồi biến mất, Vương thất tam lão thân ảnh cũng tiêu tán theo ở giữa không trung, phảng phất chưa bao giờ tồn tại qua. Vương thượng tha mạng, Vương thượng tha mạng, đây hết thảy đều là Vương thất tam lão bức ta, ngươi ngàn vạn phải tin tưởng ta, ta thể với trời, ta nói tới đều là thật. Lý Hiểu dọa đến mặt không có chút máu, đổ mồ hôi như mưa, liều mạng dập đầu. Vương thúc, ngươi an tâm đi đi, trên Hoàng Tuyền lộ ngàn vạn nhớ kỹ, tiếp sau không muốn lại cùng quả nhân đối nghịch. Đối với Lý Hiểu loại này sắc bén như ưng sói người, Lý Thừa Cản tuyệt không bỏ qua lý lẽ. Ha ha, Vương huynh, không nghĩ tới, không nghĩ tới, ngươi chết còn muốn tính toán như thế ta. Ta không phục. Phúc. Lý Hiểu tự biết tuyệt không sinh lộ, tự đoạn tâm mạch mà chết. Lý Thừa Cản không khỏi lắc đầu bật cười, cái này Lý Hiểu coi là thật buồn cười, đến chết cũng không chịu thừa nhận hắn thua Lý Thừa Cản, vẫn lừa mình dối người. Chư vị, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện quả nhân đề nghị sao? Lý Hiểu một chuyện trọn vẹn giải quyết, Lý Thừa Cản chuyện xưa nhắc lại. Vương thượng đề nghị quả thật đại thương nền tảng lập quốc chi pháp, chúng thần tuyệt không đồng ý vương thượng nếu là khăng khăng như thế, còn mời vương thượng hạ lệnh chém giết chúng thần. Chúng thần tán thành, khẩn cầu vương thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lấy Tư Đồ Mặc Vũ cầm đầu chúng thần, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, rất có liều chết can gián cảm giác. Tốt, tốt, xem ra hôm nay máu còn không có lưu đủ, quả nhân kiếm còn chưa đủ sắc bén a. Lý Thừa Cản dường như lẩm bẩm, nhưng lại rõ ràng truyền vào quần thần trong hai. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, giờ khắc này Lý Thừa Cản đã quyết định, thà thiếu không đầu, dù là triều chính tạm thời tê liệt, cũng phải triệt để tiêu diệt những sâu mầm này. Chư vị an tâm, không muốn bị Lý Thừa Cản hù sợ, hắn không dám giết chúng ta, thiên hạ thế gia lực lượng, hắn không dám nghịch kháng. Tư Đồ Mặc Vũ âm thầm truyền âm cho đám người cổ vũ sĩ khí. Chu Thương, cho quả nhân đem bọn hắn đều tàn sát. Lý Nho, ta ra lệnh ngươi mang 300 bóng tối tử vệ đem cái này quỳ xuống người cựu tộc di diệt. Quan Bình, ngươi mang 1000 đại đường huyết vệ phụ trợ Lý Nho, ghi nhớ hết thảy lấy Lý Nho làm chủ. Nặng. Lý Thừa Cản, ngươi làm sao dám? Ngươi làm là như vậy tại tự tuyệt khắp thiên hạ thế gia. Quả nhân có sợ gì ư? Chu Thương, còn không mau mau độc thủ. Ngươi chết không yên lành, ngươi phải gặp báo ứng. A, Thương Tiên không có mắt a. Tư Đồ Mặc Vũ dọa đến vong hồn nữa ra, nói năng lộn xộn. Không ra một khắc đồng hồ thời gian, Chu Thương liền sẽ lấy Tư Đồ Mặc Vũ cầm đầu cả đám người chém tận giết tuyệt. Đế Vương giận dữ, thây 500 vạn, các ngươi đời sau chớ có lại cùng quả nhân là địch. Giết các ngươi, quả nhân vĩnh thế dứt khoát. Toàn bộ thảo luận chính sự điện mặt đất đều bị máu tươi bao trùm, ngoài điện càng là thây ngang khắp đồng, mùi máu tươi nồng nặc không ngừng kích thích Lý Thừa Cản giác quan, nhưng chính như hắn nói, hắn không hối hận. Chỉ cần có hắn tại một ngày, phàm đối địch với hắn người, nhất định giết không tha. Vương giả con đường, hẳn là máu tươi lát thành. Chương 7. Vận mệnh tiên địa, thành tựu chương 7, vận mệnh tiên địa, thành tựu mọi việc chấm dứt, lớn như vậy thảo luận chính sự điện chỉ còn lại 6 người, Lý Thừa Cản, Chu Thương, Đức Công Công, Tư Đồ Phi Tinh, Vương Hy, Vương Long. Dư Quang nghiêng mắt nhìn qua, Lý Thừa Cản trong lòng như có điều suy nghĩ. Đám người biểu lộ không giống nhau, Đức Công Công, Vương Hy, Vương Long đều là một bộ chưa tỉnh hồn chi tượng, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Chu Thương sắc mặt như thường từ không cần phải nhắc tới, duy chỉ có cái này Tư Đồ Phi Tinh, Lý Thừa Cản nhìn không ra, người này đối với Lý Thừa Cản đủ loại làm thế mà không hề bị lay động, dường như hết thảy đều cùng nó không quan hệ. Phải biết Lý Thừa Cản mệnh lệnh thế nhưng là Chu sát Tư Đồ Mặc Vũ cựu tộc, cái này Tư Đồ Phi Tinh thình lình cũng tại Chu trừ liệt kê, hắn thế mà còn có thể như thế đứng im như núi. Vương thượng, Phi Tinh cáo tử. Nhưng vào lúc này, Tư Đồ Phi Tinh quỷ dị cười một tiếng, trong chốc lát, cả người tan thành bong bóng mạt biến mất không thấy gì nữa. Đây là Lý Thừa Cản trong lòng nổi lên một trận cơn sóng gió động trời, tùy theo mà đến chính là ngập trời chi nộ. Người này đem hắn hoàng cung làm cái gì, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, quả thực khốn nạn. Lý Thừa Cản phát thệ ngày khác nếu có cơ hội, chắc chắn chi bắt, lấy vỡ trong lòng chi nộ. Vương thượng thứ tội, người này thủ đoạn quỷ dị, Chu Thương ngăn cản không kịp. Không sao, các ngươi lui ra sau, quả nhân một người đợi chút nữa. Nặng. Thời khắc này Lý Thừa Cản lại là không có những cái này dư thừa ý nghĩ, vội vàng đuổi mấy người rời đi. Bởi vì vận mệnh thiên bia lúc này có động tĩnh. Chúc mừng thiên mệnh chi chủ, thành công hoàn thành thành tựu, dọn sạch hướng ngũ, sơ trưởng vương triều. Vận mệnh thiên địa, cái này thành tựu có làm được cái gì? Thiên mệnh chi chủ, lần này thành tựu hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng, 1, đúc lại căn cơ cơ hội một lần, 2, vạn thế bất hủ thiên đế quyết một bộ, 3, nhất lưu nhân kiệt kêu gọi danh ngạch một cái, nhị lưu nhân kiệt kêu gọi danh ngạch ba cái. Vận mệnh thiên địa, thành tựu còn có những cái kia. Thiên mệnh chi chủ không có quyền biết được. Vận mệnh thiên địa trả lời liền như là trong đêm đông một thùng nước, trực tiếp đem toàn thân lửa nóng Lý Thừa Cản lập tức xối xuyên tim. Ai, vốn cho rằng phát hiện một đầu thông thiên chi lộ, kết quả vận mệnh thiên bia cư nhiên như thế không để mặt mũi, Lý Thừa Cản biểu thị rất thất vọng. Chẳng qua lần này ban thưởng cũng không ít, Lý Thừa Cản vẫn là rất thỏa mãn. Có điều, việc cấp bách vẫn là trước tiên đem thực lực bản thân tăng lên một chút. Lý Thừa Cản tiền thân tu vi vẹn vẹn mới đạt tới bẩn khí tam trọng, tính không được cái gì. Dưới mắt vận mệnh thiên bia ban thưởng lần kia đúc lại căn cơ hội nghĩ đến nhất định không kém, Lý Thừa Cản quyết định tranh thủ thời gian dùng. Chẳng qua lý do an toàn, Lý Thừa Cản vẫn là chuyển rời đến trong ngự thư phòng luyện công mật thất bên trong, ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, một phen điều tức mới chuẩn bị sử dụng. Vận mệnh thiên địa, sử dụng đúc lại căn cơ hội. Đồng thời đem vạn thế bất hủ thiên đế quyết khắc sâu vào ta trong đầu. Từ nơi sâu xa, khí vận thiên định, cái gọi là thiên tử, theo thời thế mà sinh, bên ngông thiên địa, duy ta độc tôn. Thiên đế người, vạn thế bất hủ, thiên đế bất diệt thể, ngưng. Theo Lý Thừa Cản vận chuyển vạn thế bất hủ thiên đế quyết trong mật thất liền mây thăng dương mù lên, hào quang tứ tán. Mà Lý Thừa Cản thân thể cũng bắt đầu trở nên năm màu sặc sỡ, vẻ sáng bảo khí. Không bao lâu, bất ngờ xảy ra chuyện, Lý Thừa Cản sau đầu chợt toát ra một cái cực lớn đầu rồng vàng óng, lại sau đó, long thân dần hiện, nhất tạp lại nhất tạp quấn quanh ở Lý Thừa Cản trên thân. Lại qua một hồi lâu, cự long biến mất, Lý Thừa Càn mặt ngoài thân thể trận trận rạn nứt, như đao cùn cắt thịt, đau Lý Thừa Càn răng run rẩy, trong mật thất một trận xương máu tràn ngập, lúc này Lý Thừa Càn phảng phất thất khiếu chảy máu, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Chợt có cao sơn lưu thủy thanh âm vang lên, Lý Thừa Càn trên thân hình như có thần thủy sẽ qua, từng tấc huyết đục tự hành khép lại, bảo thể như thanh thủy lưu thường, không gặp lại một tia vết thương. Đến tận đây, cũng không biết ngoại giới trôi qua bao lâu, trong mật thất rốt cục dị tượng tiêu tán, phục tại trạng thái bình thường. Nô, thật thoải mái, tốt có sức mạnh cảm giác. Nắm chặt lại nắm đấm, Lý Thừa Càn cảm giác hiện tại hắn một quyền có thể đánh chết một đầu thiên long, đương nhiên đây chỉ là hắn thay ra đổi thịt, đúc lại căn cơ sau ảo giác, chính hắn cũng là minh bạch. Vận mệnh thiên địa, xem xét một chút tư liệu của ta. Tính danh, Lý Thừa Càn tuổi tác, 16 tuổi thực lực, vận khí lục trọng thể chất, thiên đế bất diệt thể công pháp, vạn thế bất hủ thiên đế quyết giới trướng, Lý Nho, Chu Thường, Quan Bình. Về phần Lý Thừa Càn vì sao không có mức tiềm lực, vấn đề này vận mệnh thiên bia cho ra trả lời là, thiên mệnh chi chủ tiềm lực là vô hạn, có thể trưởng thành đến mức nào hoàn toàn nhìn Lý Thừa Càn tự thân bản lĩnh. Phen này đúc lại căn cơ, đồng thời đem công pháp thay thế thành vạn thế bất hủ thiên đế quyết về sau, Lý Thừa Càn có thể nói thực lực tăng nhiều. Tối thiểu nhất, lấy Lý Thừa Càn bây giờ trạng thái, thông mạch nhất trọng người tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nói tóm lại, lần bế quan này kết quả, Lý Thừa Càn tương đương hài lòng. Lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt mới long bào mặc vào, Lý Thừa Càn đi ra mật thất. Vương thượng biên quan cấp báo. Mới ra mật thất, sớm đã chờ đã lâu Đức Công Công liền đội vàng đem một phần tiền tuyến chiến báo đưa cho Lý Thừa Càn. Xem hết chiến báo, Lý Thừa Càn lông mày lập tức vo thành một nắm, lửa giận trong lòng càng lại như núi lửa bộc phát, cực nóng mãnh liệt. Lý Thừa Càn trầm giọng hỏi, Đức Công Công, quả nhân bế quan mấy ngày rồi? Phần này chiến báo lại là khi nào chuyển đến? Hồi vương thượng, ngài đã bế quan 2 ngày, phần này chiến báo là hôm qua buổi trưa chuyển vào cung trong. Cảm nhận được Lý Thừa Càn bình thản phía dưới tích chứa căm giận ngút trời, Đức Công Công không dám thất lễ, vội vàng trả lời. Tốt, ngươi tới trước ngoài phòng chờ. Mặc dù Lý Thừa Càn lúc này cũng muốn phát tiết một phen, nhưng là hắn mạnh mẽ nhịn xuống loại này xúc động. Làm một hợp cách đế vương, làm hỉ nộ không lộ, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không sợ hãi. Trong chỉ báo, ngày hôm trước rạng sáng, Bắc Địch Vương triều đại nguyên soái An Cốc cắt tự mình ra tay, cầm xuống đại đường mặt phía Bắc Hùng Quan rồng nhiều quan. Cũng tại hôm qua liên hạ đại đường ba thành, những nơi đi qua, không có một mặt cỏ, Bắc Bộ ba thành mấy triệu đại đường con dân tất cả đều bị đổ. Vừa nghĩ tới mấy triệu đại đường con dân bị đổ, Lý Thừa Càn hận không thể hiện tại liền tận lên đại quân thẳng hướng Bắc Địch, ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu, thế phải Bắc Địch quốc diệt ra vong. Đáng tiếc, Lý Thừa Càn hiện tại thủ hạ trừ kia 1000 đại đường huyết vệ, càng lại không binh nhưng điều. Bất quá, nghĩ đến kia 1000 đại đường huyết vệ cường đại, Lý Thừa Càn liền vui vẻ không thôi, 1000 đối 5 vạn, không gây một thương vong, có thể xưng hoàn mỹ chiến tích. Vận mệnh thiên địa, xem xét số liệu. Trước mắt thiên mệnh chi chủ có được khí vận giá trị 8000, nhất lưu nhân kiệt kêu gọi danh ngạch một cái, nhị lưu nhân kiệt kêu gọi danh ngạch 3 cái. Xem ra Lý Nho đã đem Thịnh Kinh thành triệt để dọn dẹp sạch sẽ, thế gia tồn tại nghiêm trọng chế ước lấy vương triều phát triển, bây giờ bèn bèn đem Thịnh Kinh thành thế gia đổ diệt, Lý Thừa Càn liền đạt được trọn vẹn 8000 khí vận giá trị, có thể nghĩ thế gia đối với vương triều tai họa nghiêm trọng đến mức nào. Lý Thừa Càn trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là hiện tại phái Lý Nho tiến về vương triều các đại thành trì đổ diệt thế gia, vậy nên có thể được đến bao nhiêu khí vận giá trị, chẳng qua Lý Thừa Càn cũng chính là mình ảo tưởng một chút, không nói làm như vậy danh bất chính, luôn bất thuận sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng, liền đơn thuần thực lực đến nói, sợ là chỉ bằng vào Lý Nho còn lực có thua. Chương 8. Phiên Vân Tông Nguyên Âm Thái Hợp Thể chương 08. Phiên Vân Tông Nguyên Âm Thái Hợp Thể vận mệnh thiên địa, cho ta kêu gọi ba tên nhị lưu nhân kiệt. Kêu gọi danh ngạch giữ lại vô dụng, vẫn là mau chóng biến thành thực tế chiến lược tới tốt lắm. Chúc mừng thiên mệnh chi chủ, thành công triệu hồi ra sự thật lịch sử Liêu Hóa, sự thật lịch sử Cao Lãm, sự thật lịch sử Kỳ Linh. Thục Trung Không đại tướng, Liêu Hóa làm tiên phong Liêu Hóa. Hà Bắc bốn đỉnh Cao Lãm, cùng viên thuật thủ hạ một cái duy nhất có thể lấy ra được tướng tài Kỳ Linh, dù sao cũng phải đến nói, cái này sóng không lỗ. Có điều, Lý Thừa Càn vẫn cảm thấy vận mệnh thiên bia có độc, đây là cùng hắn mặt Tam Quốc chơi lên a, cho tới bây giờ triệu hắn đi ra rõ ràng đều là hắn mặt Tam Quốc nhân vật. Vận mệnh thiên địa, cho ta kêu gọi một nhất lưu nhân kiệt, có bản lĩnh ngươi lại đến cái hắn mặt Tam Quốc a. Dứt khoát, Lý Thừa Càn cũng cùng vận mệnh thiên địa đòn khiêng bên trên, trắng trận kêu gào vận mệnh thiên địa. Chúc mừng thiên mệnh chi chủ, thành công triệu hồi ra Nam Tống Hàn Thế Trung. Chú thích, thiên mệnh chi chủ ngươi quá ngây thơ hạt, lại bị khinh bị rồi. Được rồi, xem ở Hàn Thế Trung trên mặt mũi, Lý Thừa Càn biểu thị rất đại độ không so đo. Làm Nam Tống tứ đại trung hưng một trong danh tướng, Hàn Thế Trung năng lực khẳng định coi như không tệ. Vận mệnh thiên địa, xem xét bốn người tư liệu. Tính danh, Liêu Hóa Chữ, nguyên kiệm triều đại, Hán Mạt Tam Quốc nhân vật xuất xứ, sự thật lịch sử người trải qua, Liêu Hóa lấy quả cảm cương trực lấy sưng, là thuộc Hán hậu kỳ trọng yếu tướng lĩnh. Liêu Hóa từng vì trước tướng quân Quan Vũ dưới trướng chủ bộ, Quan Vũ bại vong về sau, hắn đưa về Tôn Ô, dùng giả chết kế sách trở về thuộc Hán, bị Lưu Bị thụ vì nghi đều thái thú. Lưu Bị sau khi qua đời, chuyển bái thừa tướng tham quân, sau vì rộng võ đô đốc, rời âm bình thái thú, nhiều lần tham dự thuộc Hán bắc phạt. Quan đến phải xa kỵ tướng quân, giả thiết, lĩnh Tịnh Châu thứ sử, phong bên trong hương hầu. Thuộc Hán diệt vong về sau, bị rời đi là giường, tại nửa đường chết bệnh. Đẳng cấp, nhị lưu chiến tướng mức tiềm lực, nhị tinh nửa cảnh giới, thông mạch lục trọng công pháp, vừa dũng bảo điện. Tính danh, Cao Lãm Chữ, không triều đại, Hán Mạt Tam Quốc nhân vật xuất xứ, sự thật lịch sử người trải qua, Cao Lãm, viên thiệu bộ hạ giúp tướng. Trận quan độ bên trong, Ô Sào bị đánh lén. Quách Đồ đề nghị công kích Tào Doanh mà không đi cứu Ô Sào. Cao Lãm, trường hợp bị phái đi công kích Tào Doanh, vì Tào quân đánh bại. Rút quân về lúc, Quách Độ vu cáo trường hợp, Cao Lãm không tận lực nên chiến, bắt buộc trường hợp, Cao Lãm đầu hàng Tào Tháo, ký sau tung tích không rõ. Đẳng cấp, nhị lưu chiến tướng mức tiềm lực, nhị tinh nửa cảnh giới, thông mạch lục trọng công pháp, liệt diễm bảo điện. Tính danh, Kỳ Linh chữ, nam nghĩa triều đại, Hán Mạt Tam Quốc nhân vật xuất xứ, sự thật lịch sử người trải qua, Kỳ Linh là đồng Hán Mạt Nam Viên thuật dưới trướng tướng lĩnh, dũng mãnh phi thường. Đẳng cấp, nhị lưu chiến tướng mức tiềm lực, nhị tinh nửa cảnh giới, thông mạch lục trọng công pháp, lướt sóng bảo điện. Tính danh, Hàn Thế Trung chữ, Lương Thần triều đại, Nam Tống nhân vật xuất xứ, sự thật lịch sử người trải qua, Hàn Thế Trung dáng người khôi vĩ, dũng mãnh qua người. Xuất thân Bần Hàn, 18 tuổi hưởng ứng chiêu mộ tổng quân. Anh dũng thiệt chiến, ý chí thao lược, tại chống lại Tây Hạ cùng Kim trong chiến tranh vì Tống triều lập xuống công lao hán mã, mà lại tại Bình Định các nơi trong phản loạn cũng làm ra trọng đại công hiến. Làm quan chính phái, không chịu phụ thuộc gian tướng Tần Cối, vì Nhạc Phi bị hãm hại vang lên bất bình. Là Nam Tống hướng một vị rất có ảnh hưởng nhân vật. Thiệu Hưng 21 năm, năm 1151, Hàn Thế Trung chết, năm 63. Truy tặng thái sư, thông nghĩa của vương. Tống Hiếu Tông lúc, lại truy phong kỳ vương, Thụy Hào Trung võ phối hưởng Tống Cao Tông miếu đỉnh. Đẳng cấp, nhất lưu danh tướng mức tiềm lực, tứ tinh nửa cảnh giới, tinh dẫn ngũ trọng công pháp, trung hưng thần điện bổ sung binh chủng, Nam Tống tinh binh 5 vạn. Xuất thế nhân kiệt cảnh giới xem ra là căn cứ đã xuất thế nhân kiệt sở định, theo Lý Thừa Cản biết, trước mắt Chu Thường, Quan Bình hai người đã đột phá đến thông mạch lục trọng, mà cùng là nửa bước nhất lưu tồn tại Liêu Hóa ba nhân cảnh giới tự nhiên cùng bọn hắn cùng cấp. Nếu như nói Liêu Hóa ba người là cái không sai thu hoạch lời nói, như vậy Hàn Thế Trung đối với Lý Thừa Cản đến nói chính là một cái kinh hỉ lớn. Dựa theo vận mệnh thiên bia phân chia, Hàn Thế Trung tứ tinh nửa tiềm lực, kia là thỏa thỏa nửa bước trình độ cao nhất, luận chân thực cảnh giới so với Lý Nho cũng cao hơn ra tam trọng, tu luyện công pháp cũng là so bảo điện càng cao hơn một cấp thần điện, chắc hẳn phát huy ra thực lực càng thêm đáng sợ. Càng thêm khả quan chính là Hàn Thế Trung bổ sung mà ra 5 vạn Nam Tống tinh binh, cái kia cái đều là luyện thể tứ trọng tồn tại, mặc dù thực lực so với đại đường huyết vệ phải kém hơn không ít, nhưng là tại chư quốc xâm phạm chi binh bên trong lại là đỉnh cấp. Mà đối với Hàn Thế Trung thu xếp, Lý Thừa Cản trong lòng đã có so đo. Vương thượng, ngoài cung có 4 người cầu kiến. A, đến nhanh như vậy, nhanh, Đức công công mau đem bọn hắn đưa vào tới. Nặng. Dường như biết Lý Thừa Cản bây giờ tình cảnh không ổn, vận mệnh thiên bia rất là kịp thời đem 4 người đưa đến. Hàn Thế Trung, Liêu Hóa, Cao Lãm, Kỷ Linh bái kiến vương thượng. 4 vị xin đứng lên. Chợt nhìn, Hàn Thế Trung toàn thân sát khí nghiêm nghị, đem uy khiếp người, quả không hổ Nam Tống tứ đại trung hưng một trong danh tướng. Liêu Hóa ba người cũng là cái dũng mãnh bức người, quả thực không kém. 4 vị, tình huống khẩn cấp, quả nhân liền không cùng các ngươi hàn huyên, hiện nay Bắc Bộ ba thành mất hết, đại đường con dân mấy triệu bị đổ, quả nhân muốn để các ngươi tiến đến cứu viện. Nhưng bằng vương thượng phân phó, 4 người đều là bách chiến tướng quân, ai sẽ sợ chiến? Tốt, Hàn Thế Trung, quả nhân mệnh ngươi vì bình Bắc đại tướng quân, xuất 1000 đại đường huyết vệ, 5 vạn Nam Tống tinh binh tiến về Bắc Bộ chi viện, nhất thiết phải đem Bắc địch quân cho ta ngăn ở Ngọc Lan thành bên ngoài. Mặt tướng tuân mệnh. Ngọc Lan thành chính là Bắc Bộ duy nhất cự thành, một khi có sai lầm, Bắc địch vương triều đại quân liền có thể tiến thẳng một mạch, giết vào Thịnh Kinh vương đô. Lý Thừa Càn nghĩ đi nghĩ lại vẫn là lo lắng không an toàn, lúc này mới quyết định để Hàn Thế Trung đem kia 1000 đại đường huyết vệ cùng nhau mang đến. Như thế, đem Ngọc Lan thành giao cho Hàn Thế Trung, Lý Thừa Càn yên tâm. Liêu Hóa, Kỳ Linh, Cao Lãm ba người nghe lệnh, quả nhân mệnh các ngươi vì bình Bắc quân phó tướng, tại Hàn Thế Trung đại tướng quân dưới trướng nghe lệnh. Nặng. Ba người bọn họ trên đường đi sớm đã được chứng kiến Hàn Thế Trung khí thế, đương nhiên không có hai lời. Mà Liêu Hóa ba thanh danh của người, làm hậu thế Hàn Thế Trung tất nhiên là có chút nghe thấy, đối với ba người cũng là có chút hài lòng. Sau đó, lại vội vàng bàn giao một phen, Hàn Thế Trung bọn người liền lần lượt rời đi. Đức công công, Huyền Phong Vương triều đại quân bây giờ đến nơi nào? Bắc địch vương triều kia một đường bây giờ có Hàn Thế Trung tiến về xử lý, Lý Thừa Càn liền không cần lo lắng. Mà Đông Bộ Liệt Phong Vương triều cùng Đông Bắc Bộ Thanh Sơn Vương triều vẫn chưa đột phá đại đường vương triều hùng quan, tạm thời cũng có thể không lo. Như vậy dưới mắt nhu cầu cấp bách Lý Thừa Càn chống cự, chính là đến từ Huyền Phong Vương triều đại quân. Hồi vương thượng, nghe nói Huyền Phong đại tướng quân Lâm Thiết đã xuất 40 vạn đại quân sắp đến Hoàng Phong thành. Đức công công nhỏ giọng trả lời, sợ dẫn tới Lý Thừa Càn lửa giận. Cái gì? Đều muốn đến Hoàng Phong thành rồi? Cái này là lúc nào tin tức? Tây bộ các thành tướng sĩ đều làm gì ăn? Lý Thừa Càn rất là chấn kinh, nguyên lai tưởng rằng lấy Huyền Phong Vương triều đại quân thực lực làm sao cũng phải tại nửa tháng sau khả năng tiếp cận Thịnh Kinh thành. Nhưng bây giờ thế mà muốn đến Hoàng Phong thành, phải biết Hoàng Phong thành chính là Thịnh Kinh thành tại Tây bộ cuối cùng màn ngăn, một khi Hoàng Phong thành bị phá, như vậy quân địch có thể tại nửa ngày quá mót hành quân đến Thịnh Kinh thành dưới. Chương 9, có áp bách liền sẽ có phản kháng. Chương 09, có áp bách liền sẽ có phản kháng. Canh 5, hồi vương thượng, tục truyền là trấn quốc tướng quân Lý Thiên Bá tại một đường chiêu hàng, cho nên Tây bộ chúng thành gần như đều là không chút nào chống cự, trực tiếp nên Huyền Phong đại quân vào thành. Khốn nạn, nghịch tặc Lý Thiên Bá, quả nhân tất sát ngươi. Thì ra là thế, Lý Thừa Càn nghi hoặc lập giải. Có điều, càng thêm khó giải quyết chính là, có Lý Thiên Bá tại, sợ là Hoàng Phong thành lại muốn không đánh mà hàng, đổ thời điểm, Huyền Phong đại quân tất nhiên sẽ trực tiếp binh vây Thịnh Kinh thành, khi đó lại nghị phá cục tranh luận vậy. Đức công công, cho ta chuyển Lý Nho tiến cung. Nặng. Lý Thừa Càn muốn nghe xem Lý Nho chủ ý, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nào biết Đức công công vừa đi ra ngự thư phòng liền đối mặt gặp gỡ bước nhanh chạy tới Lý Nho. Lý đại nhân, vương thượng đang muốn truyền ngài tiến cung đâu, mau theo nhà ta đi vào đi. Làm phiên Đức công công. Không bao lâu, hai người liền một trước một sau đi tới ngự thư phòng. A, hai người các ngươi đây là? Hồi vương thượng, nô tài vừa ra cửa liền gặp gỡ Lý đại nhân.
Cũng tốt, Đức công công, ngươi lui xuống trước đi, ta cùng Văn Ưu còn có việc thảo luận.
Nặng. Giang đạo lý, tuy nói đến tận đây lúc mới thôi, cái này Đức công công đều là một bộ trung thành tuyệt đối chi tượng, nhưng Lý Thừa Cản đối với hắn vẫn là không quá tin tưởng. Dù sao, tiền thân chúng độc bỏ mình cùng Lý Mặc đột nhiên chết bệnh, ở trong đó đều có đủ loại quái dị, Lý Thừa Cản không thể không phòng. Phía trước thân cùng Lý Mặc nguyên nhân cái chết chân tướng rõ ràng trước đó, Lý Thừa Cản trừ đối kêu gọi nhân kiệt tuyệt đối tín nhiệm, đối những người khác sẽ cầm giữ lại thái độ. Văn Ưu, cho quả nhân nói một chút ngươi chuyến này thu hoạch như thế nào. Lần này Lý Nho tiêu diệt Thịnh Kinh thành lớn nhỏ thế gia gần trăm, chắc hẳn sẽ có thu hoạch. Hồi vương thượng, lần này vi thần tổng cộng tiêu diệt 93 nhà người tặc, chép không có các nhà tiền tài lương thực một số, cụ thể số lượng còn tại thống kê, nhưng theo vi thần đoán chừng, chí ít có thể cung cấp 50 vạn đại quân một năm chi cần. T, dù là Lý Thừa Cản trong lòng sớm có đoán chừng, giờ phút này cũng không khỏi trở nên khiếp sợ, những thế gia này là thật mà a. Mặt khác, vi thần còn tại Lý Hiểu trong nhà mật thất phát hiện cái này. Lý Nho từ trong tay áo lấy ra một khối hình vuông lệnh bài đưa cho Lý Thừa Cản. Chỉ thấy cái này hình vuông trên lệnh bài long hổ giao thế, rất là uy phong. Văn Ưu, có biết lệnh bài này lai lịch? Hồi vương thượng, vi thần trong đêm xem xét hồ sơ, rốt cục phát hiện một chút dấu vết. Nghe đồn hơn 300 năm trước, đại đường chưa thành lập thời điểm, nơi đây địa bản chính là từ một cái tên là Long Hổ Tông tồn tại nắm trong tay. Về sau đại đường lập quốc, Long Hổ Tông trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa, có người nói là bị đại đường vương triều chỗ tiêu diệt. Nhưng thần phát hiện năm đó sự tình trong đó hình như có ẩn tình, kia Long Hổ Tông thế nhưng là có hóa thần cao thủ tồn tại, bằng đại đường khi đó thực lực muốn đem chi tiêu diệt, quả thực là nói chuyện biển vông. Nói đến chỗ này, Lý Nho cũng không khỏi phải cho mày, nghĩ đến là cái này không biết Long Hổ môn mang đến cho hắn áp lực quả thực không nhỏ. Văn Ưu có ý tứ là, lệnh bài này là Long Hổ Tông. Đồng thời cái này thần bí Long Hổ Tông một mực gần vào âm thầm, có mưu đồ. Nghe xong Lý Nho tự thuật, Lý Thừa Càn có chút hiểu được. Đúng vậy, cái này Long Hổ Tông tất nhiên mưu đồ quá lớn, không phải không có khả năng muốn biến mất như thế triệt để. Có lẽ kia Vương Thất Tam lão cùng Lý Hiểu biết được một hai, chỉ tiếc, ai? Không sao, một đám cho tôi, đã bọn hắn ẩn nấp, đã nói lên đối với bọn hắn muốn mưu đồ sự tình đến nói, bọn hắn thực lực còn chưa đủ, không phải bọn hắn không cần ẩn nút, còn vừa trốn chính là hơn 300 năm. Bọn hắn không ra thì thôi, nếu là dám phò đầu ra, quả nhân nhất định diệt bọn hắn. So với Lý Nho hối hận, Lý Thừa Càn lại là rộng rãi nhiều, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, chỉ là Long Hổ Tông, cần gì tiếc nuối. Chỉ sợ khi đó hắn triệu hắn đi ra nhân kiệt đều có thể đạt tới hóa thần phía trên đi. Vương thượng lời nói rất đúng, vi thần ngược lại là có chút quá mức xem trọng bọn hắn. Lý Nho cũng là kịp thời tỉnh ngộ lại, lấy tốc độ tu luyện của hắn, cho hắn chút thời gian, hóa thần tính là cái gì? Tốt, Văn Ưu, đám kia chuột chúng ta tạm thời không cần phải để ý đến bọn hắn. Quả nhân tìm ngươi đến, là muốn hỏi một chút ngươi, Huyền Phong Vương triều đại quân sắp đến Hoàng Phong thành, ngươi thấy thế nào? Trên thực tế là trước mắt đại đường bốn phía đều địch, nơi nào đến dư lực đi quản cái gì Long Hổ Tông, Lý Thừa Cản cũng đành phải tạm thời bỏ xuống trong lòng một tia suy đoán. Vi thần chờ lệnh tiến về Hoàng Phong thành, tại Lý Thiên Bá chiêu hàng trước đó, dẫn đầu cầm xuống Hoàng Phong thành thủ tướng, tụ lại Hoàng Phong thành sĩ tốt, có thể đem Huyền Phong Vương triều đại quân ngăn tại Hoàng Phong thành bên ngoài. Lý Nho không hổ là Lý Nho, hơi suy xét, liền biết Lý Thiên Bá tại một đường chiêu hàng, quả quyết chờ lệnh. Không, Văn Ưu, Thịnh Kinh thành cần ngươi, quả nhân muốn ngươi lưu tại Thịnh Kinh thành giám quốc, thay quả nhân chủ tính trung phía sau. Lần này quả nhân muốn hôn hướng Hoàng Phong thành, nên chiến Huyền Phong Vương triều đại quân, quả nhân chuyến này nhất định phải chính tay đâm phản đồ Lý Thiên Bá. Ý nghĩ này cũng là Lý Thừa Cản trong óc vừa mới toát ra, ý tưởng này mới ra, Lý Thừa Cản liền rốt cuộc khắc chế không được xung động trong lòng. Không thể, vương thượng tuyệt đối không thể, chỉ là Lý Thiên Bá, không cần vương thượng bước lên này lớn hiểm. Văn Ưu, ngươi lo lắng quả nhân an nguy, quả nhân minh bạch. Nhưng là Văn Ưu có biết, bây giờ đại đường đã lung lay sắp đổ, quả nhân lúc này nếu là lại không đứng ra, đến một trận đại thắng, sợ là ta đại đường rất mau đem muốn dân tâm mất sạch vậy, khi đó quả nhân cho dù sống chui nhủi ở thế gian, thì có ích lợi gì? Lời nói này, Lý Thừa Càn hoàn toàn phát ra từ phế phủ, nói đến Lý Nho cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, nổi lòng tôn kính, điều này làm hắn càng thêm xem trọng Lý Thừa Càn tương lai. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, đại đường liền đem cá chép hóa rồng, quật khởi chi thế làm phóng lên tận trời, lại không người có thể ngăn. Vương thượng yên tâm, Lý Nho tuân mệnh. Lý Nho trịnh trọng thi lễ, không còn khuyên can Lý Thừa Càn. Tốt, việc này không nên chậm trễ, quả nhân cái này mang theo Chu Thường, Quan Bình hai người xuất phát, Thịnh Kinh mọi việc còn muốn làm phiền Văn Ưu. Vương thượng yên tâm. Mà tại trên giáo trường, Chu Thường, Quan Bình đã sớm tập kết 8000 đại đường huyết vệ chờ đã lâu. Kia 8000 khí vận giá trị, Lý Thừa Càn cân nhắc lại kiểm tra qua đi, vẫn là quyết định triệu hồi ra 8000 đại đường huyết vệ, lấy cung cấp lần này đại chiến nhu cầu. Dù sao cho dù hắn lại triệu hồi ra 8 cái nhị lưu nhân kiệt, cũng kém xa cái này 8000 đại đường huyết vệ trợ lực lớn. Bái kiến vương thượng, vương thượng bản năm. Lý Thừa Càn vừa mới đến võ đài, liền nghe được cái này âm thanh chấn tứ hải hò hét. Chư tướng sĩ xin đứng lên, hiện nay Huyền Phong Vương triệu phạm ta non sông, lấn ta con dân, các ngươi đáp ứng sao? Lý Thừa Càn vận khởi vạn thế bất hủ thiên đế quyết đế hoàng khí tức phóng xạ toàn bộ võ đài, trong miệng hét lớn, chấn lòng người phổi. Không đáp ứng, không đáp ứng. Một đám tướng sĩ điên cuồng gào thét. Tốt, quả nhân ở đây lập hệ, không phá Huyền Phong thể không trả. Các ngươi nhưng nguyện theo quả nhân cùng nhau xuất trình. Giết, giết, giết. Không phá Huyền Phong thể không trả. Cái này lời thể khanh đem hữu lực. Cái này gầm thét đâm thủng bầu trời. Một đoàn huyết sát chi khí ở không trung ngưng tụ, toàn bộ Thịnh Kinh thành đều đang vì đó kinh hãi. quân tâm có thể dùng, đem tâm có thể dùng, trận chiến này tất thắng. Lý Thừa Càn rút ra bên hông trường kiếm, kiếm chỉ Hoàng Phong Thành, đại quân xuất phát. Chương 10. Chiến quốc danh tướng xuất thế chúc mừng thiên mệnh chi chủ, thành công hoàn thành thành tựu, ngự giá thân chinh. Đại quân vừa ra Thịnh Kinh thành, Lý Thừa Càn liền tu được vận mệnh thiên địa nhắc nhở. A, cái này đều được. Vận mệnh thiên địa, cái này thành tựu có những cái kia ban thưởng. Thời khắc này Lý Thừa Càn rất có điểm mừng rỡ cảm giác, không có dấu hiệu nào liền lại tới một cái thành tựu, đây coi như là xuất chinh gói của a. Thiên mệnh chi chủ, lần này hoàn thành thành tựu, có thể đạt được ban thưởng, một lần nhất lưu nhân kiệt kêu gọi cơ hội. Ha ha, cái này không có rồi. Lý Thừa Càn có chút không biết đủ, gật gù đắc ý ở trong lòng đối vận mệnh thiên bia một trận cửa trách, mà vận mệnh thiên bia phảng phất đem hắn xem như không khí, một điểm phản ứng hắn tâm tư đều không có. Được rồi, ta liền ăn chút thiệt thòi, nhận lấy ban thưởng đi. Vận mệnh thiên bia, cho ta kêu gọi nhất lưu nhân kiệt một. Đây là điển hình được tiện nghi còn quay mẽ, thích ăn đòn. Chúc mừng thiên mệnh chi chủ, thành công triệu hồi ra chiến quốc Lý Mục. Dắt. Vận mệnh thiên bia, ngươi khá hào phóng, quả nhân thu hồi lời nói mới rồi, cái này Lý Mục mới ra, lập tức để Lý Thừa Càn mừng rỡ không phân rõ đông tây nam bắc. Lý Mục người thế nào? Trời sinh tàn tật lại là một đời quân thần. Cánh tay phải của hắn trời sinh héo rút, không cách nào duỗi thẳng, không cách nào dùng sức. Nhưng hắn lại lập xuống tuyệt đại đa số kiện toàn người đều chỉ có thể ngưỡng vọng trói lọi chiến công, không thể không khiến người ta than thở phục. Quan trọng hơn chính là thời kỳ chiến quốc các quốc gia tướng lĩnh tác chiến đối tượng cơ bản đều là các nước chư hầu chi quân đội, cũng chính là dân tộc nội chiến. Cùng bọn hắn khác biệt là, Lý Mục nửa đời trước chủ yếu tác chiến đối tượng là dân tộc ngoại địch, lại tại cùng dã man ngoại tộc trong chinh chiến, lấy đặc sắc nhất huy hoàng phương thức thực hiện thắng lợi. Bởi vậy, Lý Mục có lý do thu hoạch được hậu thế càng nhiều tôn kính. Vận mệnh thiên địa, xem xét Lý Mục tư liệu. Tính danh, Lý Mục chữ, không triều đại, thời kỳ chiến quốc nhân vật xuất xứ, sự thật lịch sử người trải qua, Lý Mục, họ Doanh, Lý Thị, tên Mục, Triệu Quốc bách nhân người, thời kỳ chiến quốc Triệu Quốc danh tướng, nhà quân sự, cùng Bạch Khởi, Vương Tiễn, Liêm Pha Tịnh xưng chiến quốc tứ đại danh tướng. Chiến quốc thời kỳ cuối, Lý Mục là Triệu Quốc dựa vào trèo chống tình thế nguy hiểm duy nhất lương tướng, riêng có Lý Mục chết, Triệu Quốc vong danh xưng. Lý Mục là chiến quốc những năm cuối Đông Phương 6 quốc nhất tướng lãnh kiệt xuất, rất được binh sĩ cùng nhân dân yêu quý, có cao thượng hy vọng. Tại một loạt tác chiến bên trong, hắn nhiều lần trọng thương quân địch mà chưa chấp bại, cho thấy cao siêu chỉ huy quân sự nghệ thuật. Nhất là Triệu phá Hung Nô chi chiến cùng Mập chi chiến, cái trước là Trung Quốc chiến tranh sử bên trong lấy bộ binh đại binh đoàn toàn diệt kỵ binh đại binh đoàn điển hình trận điển hình, cái sau thì là bao vây tiêu diệt chiến tiểu mẫu. Lý Mục cuộc đời sự tích đại khái nhưng chia làm hai cái giai đoạn, đầu tiên là tại Triệu quốc Bắc Bộ biên cảnh, chống lại Hung Nô, sau lấy chống cự Tần quốc làm chủ, bởi vì tại Nghệ An chi chiến trọng thương Tần quân, đạt được Võ An quân phong hào. Trước công nguyên năm 229, Triệu Vương rời chúng Tần quốc kế ly gián, tin vào Sàm Luân cướp đoạt Lý Mục binh quyền, sau đó không lâu đem Lý Mục sát hại. Hắn vô tội bị hại, làm Triệu quốc tự hủy trường thành, lệnh hậu nhân đều bóp cổ tay thắng hận. Đẳng cấp, nhất lưu danh tướng mức tiềm lực, tứ tinh nửa cảnh giới, tinh dẫn ngũ trọng công pháp, Mục Thiên thần điện bổ sung binh chủng, đại triệu thiết cơi ba bạn. Ha ha ha, lúc này Lý Thừa Càn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một phen, lấy biểu hiện tự thân vui sướng. Không đề cập tới nửa bước đỉnh cấp danh tướng tồn tại Lý Mục, riêng là ba vạn đại triệu thiết cưới, từng cái đều là luyện thể ngũ trọng, bàn về sức chiến đấu sợ là so với 8000 đại đường huyết vệ còn phải mạnh hơn không ít. Khởi bẩm vương thượng, phía trước phát hiện một chi không rõ thân phận thiết kỵ. Ha ha, Chu Thương, Quan Bình, theo ta đi nên đón Lý Mục đại tướng quân. Lý Thừa Càn cười ha ha, không cần nghĩ cũng biết, có thể vào lúc này nơi đây xuất hiện tất nhiên là Lý Mục đại quân. Chu Thương, Quan Bình hai người liếc nhau, đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương vui mừng. Vị này chiến quốc danh tướng lúc này xuất thế, lại là làm bọn hắn an tâm không ít, chí ít vương thượng an nguy không phải lo rồi. Chỉ tiếc xuất thế không phải trong lòng bọn họ vị kia vĩ nạn thân ảnh có điều, bọn hắn tin tưởng vững chắc, vị kia sớm muộn cũng sẽ giáng lâm, đoàn tụ này tất sẽ không quá xa. Lý Thừa Càn vừa mới đến gần Lý Mục kỵ binh đại quân, liền cảm giác một trận khát máu khí tức đập vào mặt, một người cầm đầu, thân hình thẳng tắp, tuổi chưa qua 40, tướng mạo uy nghiêm, có loại thiết huyết quân nhân cứng rắn cùng phong thái. Mà giành lấy cuộc sống mới Lý Mục đã không có kiếp trước trời sinh tàn tật, Lý Thừa Càn có lý do tin tưởng, dạng này một cái tứ chi kiện toàn Lý Mục, tất nhiên có thể sáng tạo ra so kiếp trước càng thêm huy hoàng chiến tích. Lý Mục mang theo 3 vạn đại triệu thiết cưới bái kiến ta vương và năm. Cho đến phụ cận, Lý Mục cùng 3 vạn đại triệu thiết cưới, cùng nhau tung người xuống ngựa, cùng kính hành lễ. "Tốt, chúng tướng sĩ mau mau bình thân." Một tiếng chữ tốt, đạo tận Lý Thừa Càn trong lòng vô hạn vui sướng. "Tạ vương thượng." Chúng tướng sĩ cùng kêu lên tạ ơn. Lý Mục nghe lệnh, quả nhân mệnh ngươi vì mặt trời lặn đại tướng quân, lần này cùng Huyền Phong Vương triều tác chiến, từ ngươi toàn quyền chỉ huy, bao quát quả nhân ở bên trong, như có cần, ngươi đều có thể hiệu lệnh. Đem đại quân giao cho Lý Mục chỉ huy, đây là Lý Thừa Càn cảm thấy nhất là quyết định chính xác. Trước đây xuất trình, Lý Thừa Càn trong lòng thế nhưng là cực kỳ thất vọng, tuy nói là ngự giá thân trình, nhưng hắn văn không thành võ chẳng phải, chỉ vào vùng kinh nghiệm tác chiến đều không có, thật có thể chỉ huy tốt. Nói thật, Lý Thừa Càn chính mình cũng không có lòng tin. Về phần nói để Chu Thương, Quan Bình hai người chỉ huy, Lý Thừa Càn liền càng thêm không suy xét. Hai bọn họ đều nhiều nhất chỉ có thể coi là một viên chiến tướng, luận đến chỉ huy tác chiến, làm không cẩn thận còn không bằng hắn Lý Thừa Càn đâu. Cho nên Lý Mục xuất hiện liền lộ ra nhất là trọng yếu, Lý Thừa Càn tự nhiên nên đem đại quyền phó thác tại Lý Mục. Cảm nhận được Lý Thừa Càn lời nói bên trong chân thành, Lý Mục trong lòng cảm ơn không thôi, đời này có thể hiệu chung với như thế quân vương, chết cũng ngại gì. Thần Lý Mục lĩnh mệnh. Lý Mục không có nhiều lời, hết thảy đều không nói bên trong, hắn muốn lấy mình thực lực chứng minh, hắn không thẹn với vương thượng tín nhiệm. Chu Thương, Quan Bình, quả nhân mệnh hai người các ngươi vì Bình Bắc quân phó tướng, lưu tại Lý Mục tướng quân dưới trướng tính dụng.
Nặng.
Chỉ là Chu Thương trên mặt do dự có chút muốn nói lại thôi. Vương thượng, kia an nguy của ngài làm sao bây giờ? Chu Thương vẫn là không nhịn được hỏi.
Không sao, quả nhân tọa trấn trung quân, an toàn tất nhiên là không lo.
Có thể.
Tốt, Nguyên Phúc không cần nhiều lời, quả nhân trong lòng hiểu rõ.
Nặng. Lý Thừa càng kịp thời đánh gãy Chu Thương tiếp tục khuyên ngăn đi suy nghĩ, không có cách, hiện nay hắn sổ sách hạ binh thiếu tướng ít, đem Chu Thương, Quan Bình hai người lưu tại bên người làm thị vệ, quả thực có chút xa xỉ.
An bài tốt hết thảy, Lý Thừa càng liền một mình trở lại trung quân bên trong mặc cho Lý Mục tự do phát huy.
Hoàng Phong Thành bên trong, mấy tướng lĩnh nhân vật cùng mấy cái thế gia người dẫn đầu chính tụ hội một đường.
Chư vị, tin tức mới nhất truyền đến, Lý Thừa Càn đã xuất 8000 đại đường huyết vệ đến đây ta Hoàng Phong Thành.
Hắn tới thật đúng lúc, ta chờ đầu nhập Huyền Phong Vương triều còn đang cần một nhập đội công chẳng đâu.
Hoàng Phong Thành thủ tướng Dương Vũ vừa dứt lời, hắn dưới tay nhất thế gia gia chủ liền phách lối lớn tiếng, trong lời nói không có chút nào đem Lý Thừa Càn để ở trong mắt.
Vương lão đệ không thể chủ quan, cái này Lý Thừa Càn cũng không phải người hiền lành, hắn nhưng là vừa mới đem Thịnh Kinh thành thế gia đều chu diệt, ta chờ vẫn là cẩn thận là hơn.
Nói chuyện chính là Hoàng Phong Thành thế gia đứng đầu, Hoàng gia gia chủ Hoàng Đạt đồng thời cũng là Hoàng Phong Thành thành chủ, thực lực không thể so ngày đó bị giết Khương Nhiên kém hơn bao nhiêu.
Chương 11. Quốc sư Giá Lâm kia vậy không bằng chúng ta đem kia Lý Thừa Cản trước lừa gạt vào thành đến, sau đó sau khi vào thành, chúng ta trực tiếp đem hắn vây giết, lập một đại công.
Lúc trước cái kia họ Vương gia chủ mở miệng lần nữa.
Không ổn, không ổn, theo ta thấy, chúng ta vẫn là đem Lý Thừa Cản đại quân ngăn tại ngoài thành cho thỏa đáng.
Đến lúc đó đợi Huyền Phong Vương triều đại quân vừa đến, Lý Thừa Cản hẳn phải chết không nghi ngờ, như thế đã để chúng ta miễn bị nguy hiểm, lại có thể tại Huyền Phong Vương triều kia lấy cái tốt, chẳng phải diệu ư?
Thủ thành tướng quân Dương Vũ vẫn là cầm bảo thủ thái độ, dù sao hắn chính là quân lữ xuất sinh, hắn thật sâu minh bạch Thịnh Kinh thành kia 5 vạn cấm vệ quân sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, mà chỉ là 1000 đại đường huyết vệ liền có thể không cần tốn nhiều sức liền đem 5 vạn cấm vệ quân tàn sát không còn, tưởng tượng đến đây, hắn liền có chút không cầm được run sợ.
Đại đường huyết vệ cường đại, hắn là thật không cách nào đánh giá.
Đáng sợ hơn chính là lần này tới thế nhưng là chọn vẹn 8000 đại đường huyết vệ a, 1000 đại đường huyết vệ đã vô cùng kinh khủng, kia 8000 đâu?
Dương Vũ không cảm thấy dưới trướng hắn kia 10 vạn binh lính bình thường đối mặt 8000 đại đường huyết vệ có thể mãnh liệt đến mức nào vì.
Hắn hiện tại chỉ có thể an ủi mình Lý Thừa Càn là cố làm ra vẻ, cái này 8000 đại đường huyết vệ cũng đều là giấy.
Dương tướng quân chẳng lẽ sợ kia Thừa Càn tiểu nhi?
Hoàng Đạt sắc mặt không vui, cười khẽ chào phúng.
Sợ ngược lại không đến nỗi, chỉ là
Dương Vũ trong lòng luôn có loại dự cảm bất tường, muốn nói lại thôi.
Ta biết Dương tướng quân đang lo lắng cái gì có điều, ta cho Dương tướng quân dẫn kiến một người, Dương tướng quân liền sẽ không còn có lo lắng vậy.
Hoàng Đạt đột nhiên lông mày giãn ra, mặt mỉm cười nói:
"Người nào?"
Dương Vũ không rõ ràng cho lắm.
Hoàng Đạt cung thỉnh em đại nhân hiện thân.
Chỉ thấy Hoàng Đạt khom lưng hướng ra ngoài cúi đầu, thần sắc cung kính.
"Âm đại nhân, chẳng lẽ vị kia đến rồi?"
Mọi người tại đây đều là dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến có điều, nếu thật là vị kia.
Nhớ tới vị kia sự tích, đám người không khỏi đều xuất mồ hôi lạnh cả người.
Không có để đám người chờ lâu, một trận âm phong liền đập vào mặt, âm phong bên trong, một người đứng ngạo nghệ ở giữa không trung, cách mặt đất 10 trượng có thừa, người này một thân đạo bào màu đen, hình dung tiểu tụy, giống như rắn độc ánh mắt, khiến người không dám đối mặt.
Quả nhiên là hắn.
Trong lúc nhất thời đám người tất cả đều ánh mắt phức tạp.
Chẳng qua hành động bên trên cũng không dám nửa phần lãnh đạm, nhao nhao cung kính tiến lên hành lễ, chúng ta bái kiến âm đại nhân.
Người này là Huyền Phong Vương triều quốc sư, tên thật chưa có người biết được, mọi người đều gọi hắn là âm đại nhân.
Tục truyền, người này là 200 năm trước nhân vật, từng tự mình ra tay đổ diệt qua một cái vương triều mấy chục tòa thành trì, mất mạng trong tay hắn nhân số không hạ ngàn vạn.
Làm người thủ đoạn độc ác, xảo trá phi thường, tại 100 năm trước chính thức gia nhập Huyền Phong Vương triều, bị Huyền Phong Vương triều đại vương tôn làm quốc sư.
Truyền ngôn, người này thực lực thông huyền, 50 năm liền nói sắp phá vỡ mà vào hóa thần chi cảnh, bây giờ nhìn nó uy thế, sợ là đã đột phá.
Đồng thời, có người này tỏa chấn, đám người cũng đều là đã không còn bất kỳ băn khoăn nào.
Lý Thừa Càn nhiều nhất còn có 2 canh giờ liền sẽ đến, các ngươi một mực đem nó dẫn vào trong thành, lão phu sẽ đích thân ra tay giải quyết hắn.
Một trận thanh âm khàn khàn truyền vào trong thai mọi người.
Chúng ta cần tuân âm đại nhân chi lệnh.
Âm đại nhân mới mở miệng, không người dám phản đối.
Sau đó âm đại nhân cùng với một trận âm phong rời đi, đám người lúc này mới bắt đầu thảo luận lên chi tiết.
Chính xác đến báo, Lý tướng quân, phía trước chính là Hoàng Phong Thành, chúng ta phải chăng lập tức xuất quân vào thành?
Thông thả, mệnh lệnh toàn quân tại chỗ chỉnh đốn.
Nặng.
Nhìn phương xa Hoàng Phong Thành cửa thành mở rộng, trên tường thành vẫn treo đại đường quân kỳ, Lý Mục trong lòng suy nghĩ nhanh bay ngược trở lại.
Chu Thương, Quan Bình ở đâu?
Có mặt tướng.
Bản tướng quân mệnh hai người các ngươi xuất lĩnh 3 vạn đại triệu thiết cưới tại này thủ vệ vương thượng, không được sai sót.
Mặt tướng tuân chỉ.
Lý tướng quân, vậy ngài đâu?
Chu Thương không hiểu.
Bản tướng muốn hôn xuất 8000 đại đường huyết vệ, đem Hoàng Phong Thành yêu ma quỷ quái đi đầu dẹp điên.
Lý Mục cười lạnh, từng có kiếp trước trải qua, đương thời Lý Mục đối với nguy cơ khiếu giác càng thêm mẫn cảm.
Trực giác nói cho hắn, Hoàng Phong Thành bên trong nhất định có biến.
Cho nên, hắn mới dự định đi đầu đi vào, chính là có cái gì ngoài ý muốn, chí ít Lý Thừa Càn là an toàn, đây là Lý Mục chung.
Lý tướng quân có chắc chắn hay không?
Biết được Lý Mục dự định, Lý Thừa Càn trịnh trọng mà hỏi.
Vương thượng yên tâm, nếu không có gì ngoài ý muốn, mặt tướng có nắm chắc 10 phần.
Hoàng Phong Thành bên trong thực lực, Lý Mục sớm có hiểu rõ, tất nhiên là không sợ.
Có điều, Lý Mục còn có lời không nói, đó chính là hắn rất hoài nghi đã có ngoại lực tham gia Hoàng Phong Thành, hắn không nghĩ để Lý Thừa Càn lo lắng. Đương nhiên, dù cho có ngoại lực, Lý Mục cũng là không sợ. "Tốt, quả nhân đồng ý Lý tướng quân lại đi, như có ngoại ý muốn, lập tức phát tín hiệu thông báo quả nhân nhất định tự mình dẫn đại quân gấp rút tiếp viện." Lý Thừa Càn từ trong ngực móc ra một cái hình sợi dài vật thể giao cho Lý Mục. "Đây là một cái tín hiệu đồng, chính là Lý Nho dưới trướng bóng tối tử vệ liên lạc vật chuyên dụng, Lý Thừa Càn cố ý muốn mấy cái dự bị. Vi thần đa tạ vương thượng, mời vương thượng yên tâm, không ra ba cái thần tất thân nên vương thượng vào thành." "Tốt, quả nhân liền chờ tướng quân khải hoàn." Lý Mục trở mình lên ngựa, ra lệnh một tiếng, 8000 đại đường huyết vệ, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, hướng Hoàng Phong thành xuất phát. "Hoàng gia chủ, mau nhìn, là đại đường huyết vệ, kia Lý Thừa Càn chắc hẳn ngay tại trong đó, ta chờ muốn hay không ra khỏi thành đó lấy." Dương Vũ gương mặt đỏ bừng, có chút hưng phấn. Dương tướng quân an tâm chớ đổi, bởi vì cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, như lúc này ta trở ra khỏi thành đó lấy, Lý Thừa Càn tất nhiên sẽ có nghi ngờ trong lòng, ngược lại không đẹp. Ta chờ không bằng ngay tại trên thành tường này chờ, bảo trì như gần như xa cảm giác, Lý Thừa Càn ngược lại sẽ không hoài nghi. Hoàng Đạt vuốt mình thật dài sợi râu, một mặt chí hài lòng phải, nhẹ nhàng thoải mái. Hoàng gia chủ nói có lý, là ta lô mãng, suýt nữa lầm đại sự. Dương Vũ kịp phản ứng, một bộ nghĩ mà sợ chi sắc. Hoàng Phong thành thủ tướng Dương Vũ mang theo Hoàng Phong thành trung tướng cung nên vương thượng. Hoàng Phong thành thành chủ, Hoàng gia chi chủ Hoàng Đạt xuất Hoàng Phong thành các thế gia gia chủ cung nên vương thượng. Lý Mục xuất đại quân cho đến cửa thành, Dương Vũ bọn người mới mở miệng đón lấy. Vương thượng một đường mệt nhọc, ngay tại rồng đuổi phía trên nghỉ ngơi, các ngươi nhanh chóng vì ta vương an xếp hạ cung. Lý Mục chạy đặc biệt dẫn đi Lý Thừa Càn rồng đuổi, để mà lừa gạt Hoàng Phong thành đám người. Nhìn xem trong đại quân tâm rồng đuổi, Dương Vũ bọn người không khỏi hiểu ý cười một tiếng, đại sự thành vậy. Tướng quân yên tâm, mặt tướng sớm đã thu xếp thỏa đáng, còn mời vương sư đi đầu vào thành. Dương Vũ cao giọng đáp lại. Tốt, đại quân vào thành. Lý Mục nhìn trên tường thành mọi người vẻ mặt, một trận phân tích về sau, nói thầm một tiếng quả nhiên, Lý Mục đã có thể vững tin, Hoàng Phong thành bên trong tất có mai phục. Đây là điển hình vậy ông đập lưng ông a. Có điều, đợi Lý Mục tiến vào trong thành, cuối cùng ai là cá trong chậu còn rất khó nói nha. Lý Mục đại quân vừa mới vào thành, sau lưng liền truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang, hóa ra là vì phòng ngừa Lý Thừa Càn phá đây, Dương Vũ bọn người vậy mà đem đoạn long thạch buông xuống, triệt để phong tỏa cửa thành. Chương 12. Lý Mục sơ hiển uy chư vị, đây là ý gì? Lý Mục biết rõ còn cố hỏi. Ý gì? Tự nhiên là muốn đem các ngươi mai táng nơi này. Lý Thừa Càn, ngươi tàn bạo bất nhân, không xứng là quân, hôm nay ta trở sẽ vì Thịnh Kinh thành bên trong chết thảm người báo thù rửa hận, còn thiên hạ một cái sáng sủa cát côn. Một phen để Hoàng Đạt nói rõ ràng, cảm động lòng người, người không biết thật đúng là coi là Lý Thừa Càn làm cái gì người người đoán trách sự tình đâu. Ha ha, các ngươi thật to gan, lại dám thiết kế phục sát vương thượng. Các ngươi liền không sợ gia tộc bị diệt, thương hỏa không kế sao? Lý Mục cười ha ha, ánh mắt khinh miệt, liền mấy cái này vớ va vớ vẩn, Lý Mục muốn giết bọn hắn, chẳng qua là đang lúc trở tay, tiện tay có thể diệt. Hạng người vô danh, người muốn chết. Dù cho là Lý Thừa Càn ở đây, cũng không thể đối ta như thế làm càn. Kia họ Vương gia chủ tính cách nhất là xúc động, cơ lấy một thanh trường đao, liền thẳng hướng Lý Mục. Phế bật. Lý Mục mở trừng hai mắt, hét lớn một tiếng, hoảng sợ như cựu thiên sấm sét. Kia họ Vương gia chủ lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, toàn thân trên dưới thất khiếu chảy máu, bộ dáng rất là khủng bố. T, đám người nháy mắt sợ hãi, cả đám đều giống nhìn như ma quỷ nhìn về phía Lý Mục, cái này không biết tên nhân vật, chỉ dựa vào một tiếng quát chói tai, liền có uy thế như thế, đánh giết cái này họ Vương gia chủ. Phải biết cái này họ Vương gia chủ thực lực thế nhưng là không yếu, đã sớm là nửa bước thông mạch cao thủ, uy danh hiển hách. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, lộ ra lá bài tẩy của các ngươi, không phải liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lý Mục trong hai mắt lệ mang hiện lên, chấn nhiếp đám người. Các hạ thân thủ tốt, lão phu bội phục gấp nha. Giữa không trung một trận âm lãnh đến cực điểm thanh âm truyền đến. Người nào? Giấu đầu lộ đôi, chuột đồng dạng đồ vật. Lý Mục rút ra trường kiếm, dùng sức vung lên. Kiếm khí như tàn nguyệt dâng lên ở giữa không trung, tàn mát ra đoạt mệnh quang hoàn. Thử, cuồng vọng. Chỉ một thoáng, giữa không trung âm phong đại tác, một đạo u ám khí tức ngưng tụ thành sao băng chạm đánh tới hướng kia vòng tàn nguyệt. Xoẹt xẹt tiếng vang lên, tàn nguyệt cùng sao băng lẫn nhau ăn mòn, không bao lâu, liền lần lượt tiêu tán. Lão hủ Huyền Phong Vương triều quốc sư Âm Vân Hoa, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Âm Vân Hoa thân ảnh hiện lộ ở giữa không trung, thần sắc nghiêm nghị, có loại như lâm đại địch cảm giác. Lý Mục cho Âm Vân Hoa cảm giác quá mức nguy hiểm, bất đắc dĩ, Âm Vân Hoa đành phải lộ diện tìm một chút Lý Mục nội tình. Lý Mục lạnh giọng trả lời, đại đường Bình Bắc đại tướng quân Lý Mục. Bây giờ đại đường Bắc bên vỡ vụn sắp đến, lấy tướng quân chi năng sao không khác chọn lương chủ? Chỉ cần tướng quân đồng ý, lão phu cam đoan, tướng quân tương lai tại Huyền Phong Vương triều chi địa vị quyết không thua kém lão phu. Âm Vân Hoa lời nói này chân thành vô cùng, dù sao đối mặt Lý Mục bực này cứng giả, nếu là nghĩ một đằng nói một nẻo, kia tất nhiên không thể thủ tín tại người. Huyền Phong Vương triều còn chưa xứng bản tướng hiệu chung. Chẳng qua nha, đầu của ngươi bổn tướng quân là rất có hứng thú, hóa thần cảnh cường giả đầu người, nhất định có thể để bản tướng lập một đại công. Lý Mục ánh mắt hí ngược, không nhúc nhích chút nào. Như thế nói đến, ngược lại là muốn lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Âm Vân Hoa cũng không tức giận, càng không có tiếp tục khuyên giải ý tứ, cường giả có cường giả tín nhiệm, nếu như Lý Mục nếu là tùy tiện đáp ứng, Âm Vân Hoa cũng phải hoài nghi Lý Mục thực lực. Mời. Cảm nhận được Âm Vân Hoa trên thân càng thêm kinh khủng âm lệ khí tức, Lý Mục không dám kinh thường, vận chuyển tự thân huyết sát chi khí, cực lực chống lại. Trong lúc nhất thời, huyết sát sát khí cùng màu mực u ám khí tức ở giữa không trung hòa lẫn, không ai nhường ai, có chút hùng vĩ. Tốt lâu không có gặp được đối thủ, Lý Mục, thiết chiêu. U Linh hiện ra, thôn vệ thương khung. Mấy trăm đạo u ám khí tức chống rông hiện ra, giống như mấy trăm viên sao băng, quyền mang theo lực lượng cuồng bạo, lạnh lùng mà vô tình đánh tới hướng Lý Mục. Mặc cho ngươi ngàn chiêu vô địch, ta lấy một kiếm phá chi. Mục tiên một kiếm. Đây là Lý Mục tại trong luân hồi lĩnh ngộ một thức vô thượng kiếm chiêu. Lý Mục đứng ngạo nghễ giữa không trung, áo quyết đồng bền, như thần lâm thế, thế này sống lại, Lý Mục thể phải danh dương chư thiên, không phụ năm đó uy danh. Một kiếm này tại trong luân hồi mà đến, một kiếm này thế thiên mục săn, một kiếm này vạch phá bầu trời, như muốn xé rách thương khung. Bá liệt khí tức, huyết sắc quang hoa, đều hiện lộ rõ ràng một thức này uy nghiêm. Không tốt, độn huyết phủ. Một kiếm này uy lực hoàn toàn ra ngoài ý định, kia mấy trăm viên màu mực sao băng bị kia cực nóng kiếm mang lấy thế tồi khô lạp hủ mất diệt, Âm Vân Hoa vẹn vẹn bị một tia kiếm mang cận thân liền đã trọng thương. Cũng may Âm Vân Hoa cũng là quả quyết, kịp thời trốn được một mạng. Hả? Tính ngươi chạy nhanh, lần sau bản tướng nhất định đưa ngươi chém giết. Phải biết, Lý Mục bây giờ cực hạn bạo phát xuống, liền hóa thần tam trọng đều có thể nháy mắt miểu sát, nếu không phải Âm Vân Hoa đã đạt tới hóa thần tứ trọng, sợ là giờ phút này đã liền một tia cho cốt cũng vô pháp tìm. Biết Âm Vân Hoa đã vận dụng bí pháp chạy trốn, Lý Mục cũng lười đuổi theo. Đối với Lý Mục đến nói, lần sau gặp mặt, hắn muốn lấy đối phương thủ cấp như lấy đồ trong túi. Dù sao làm nửa bước đỉnh cấp tồn tại, Lý Mục thế nhưng là có thể vượt một cái đại cảnh giới tác chiến. Nói cách khác, tinh dẫn ngũ trọng Lý Mục có thể cùng hóa thần ngũ trọng cao thủ tác chiến mà không rơi vào thế yếu. Người tới, đem bọn hắn thu sạch áp trở vương thượng xử trí. Tại Lý Mục vô biên uy áp dưới, Dương Vũ bọn người hoàn toàn không có một chút sức chống đỡ, trực tiếp bị Lý Mục phong bế đan điền, không nhúc nhích được. Nặng. Tại Lý Mục trấn áp phía dưới, hết thảy đều tại ngay ngắn trật tự tiến hành, 10 vạn phổ thông sĩ tốt không có chủ tướng, cũng đều tất cả đều bỏ vũ khí xuống chờ đợi xử lý. Báo, khởi bẩm vương thượng, Lý tướng quân đã trưởng khống Hoàng Phong thành, Huyền Phong Vương triều quốc sư Âm Vân Hoa trọng thương thoát đi, Hoàng Phong thành phản nghịch cũng đã bị Lý tướng quân bắt chờ vương thượng xử trí. Tốt, Lý Mục quả nhiên không có để quả nhân thất vọng. Trinh sát đến báo làm cho Lý Thừa càng đại hỉ. Chu Thương, Quan Bình, thông báo đại quân gia tốc xuất phát, sau một canh giờ, quả nhân muốn tại Hoàng Phong thành có ít bữa ăn. Nặng. Lý Thừa càng xuất lĩnh đại quân một đường lao vùn vụt, rốt cục tại hơn nửa canh giờ sau đến Hoàng Phong thành. Hoàng Phong thành trong phủ thành chủ, thần Lý Mục cung nên vương thượng giá lâm Hoàng Phong thành. Ái Khanh xin đứng lên, lần này bình định Hoàng Phong thành, Ái Khanh không thể bỏ qua công lao, đợi vương triều bình định bốn phương, quả nhân tất có trọng thưởng. Dưới mắt không phải phong thưởng công thần thời điểm, Lý Thừa càng đành phải đi đầu hứa hẹn. Vì thần không dám giành công. Ái Khanh không cần kiêm tốn, quả nhân trong lòng hiểu rõ. Vỗ nhẹ Lý Mục kiên cố bả vai, Lý Thừa càng vẻ tán thưởng không che giấu chút nào. "Tốt, nhàn luôn tiểu tử, cho ta đem Dương Vũ, Hoàng Đạt mấy cái này nghiệp chướng cho quả nhân dẫn tới." Nặng. Không bao lâu, một thân áo tù Dương Vũ bọn người mang theo còng tay xiển chân, chậm rãi hướng đại đường đi tới. "Các ngươi phản bội đại đường có thể hay không biết tội?" Lý Thừa càng nghiêm nghị quát hỏi. "Vương thượng, tội thần biết tội, tội thần biết tội, hết thảy đủ loại đều là cái này Hoàng Đạt nhu đồ, tội thần cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, vạn mong vương thượng thứ tội." Hoàng Phong thành thủ tướng Dương Vũ gặp một lần Lý Thừa Càn liền nằm rạp trên mặt đất, gào khóc, kiệt lực giải thích. "Càng là vô sỉ, càng là vô sỉ. Ngươi Dương Vũ cho tới nay đều là phản nghịch chủ đạo người một trong, còn lão phu bức ngươi. A phi, tiểu nhân vô sỉ." Hoàng Đạt vẫn như cũ đứng thẳng, tay chỉ Dương Vũ lớn tiếng phá mạn. Nhìn xem cái này chó căn chó một màn, Lý Thừa Càn không hiểu có một loại vui cảm giác. Chương 13. Huyền Phong tình báo ngậm miệng, quả nhân không tâm tư nghe các ngươi nhào nhào, các ngươi chỉ cần có thể đem Huyền Phong Vương triều đại quân cụ thể tình báo báo cho quả nhân có thể suy xét tha các ngươi một mạng. Những người này cùng Huyền Phong Vương triều có nhiều tiếp xúc, nghĩ đến tất nhiên đối Huyền Phong Vương triều đại quân có hiểu biết mới là. Hiện nay đại đường trừ Thịnh Kinh thành hoàn toàn ở Lý Thừa Cản trong khống chế, địa phương còn lại Lý Thừa Cản thật là không có bao nhiêu lực ước thúc. Về phần hệ thống tình báo, trừ một chút mọi người đều biết đồ vật, liền hơi xâm nhập một điểm tình báo đều không giải quyết được. Hắc hắc, Lý Thừa Cản, ngươi muốn biết cái gì? Quỳ xuống đến cầu lão phu a, ha ha. Hoàng Đạt tự biết hẳn phải chết, cố ý ngôn ngữ bên trên kích động Lý Thừa Cản, chiếm chút món lời nhỏ. Các ngươi cũng không nói sao? Người sắp chết, Lý Thừa Càn lười nhác cùng hắn tốn nhiều mối lưới, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía những người khác. Một đám thế gia người thế mà tất cả đều ngậm miệng không nói, hiển nhiên là muốn cùng Hoàng Đạt đồng tâm đồng đức, dự định từ chết đến lết. Dù sao Lý Thừa Càn đối với thế gia thái độ, bọn hắn sớm có nghe thấy, Thịnh Kinh thành nhiều như vậy thế gia đều bị tiêu diệt, bọn hắn nhưng sẽ không cho là Lý Thừa Càn sẽ đối bọn hắn những nhân thủ này hạ lưu tình. Còn không bằng nói ít vài ba câu, có lẽ đợi Huyền Phong Vương triều đại quân sát tướng tới, bọn hắn có lẽ có sinh cơ cũng có nói, lại không tốt làm sao cũng có thể báo thù cho bọn họ không phải sao? Ồ. Các ngươi đều không có lời gì để nói. Đã như vậy quả nhân lưu các ngươi làm gì dùng? Người tới, đem bọn hắn đều cho quả nhân kéo ra ngoài chém đầu. Chu Thương, ngươi dẫn người đi đem gia tộc của bọn hắn di diện. Lý Thừa Càn thờ phụng quan niệm chính là ngày xưa Tào Tháo lời nói, linh dạy ta phụ người trong thiên hạ, cũng không gọi người trong thiên hạ phụ ta. Cho nên, phàm là Lý Thừa Càn quyết ý diệt sát người, nhất định đem nó tộc diệt, để tránh hậu hoạn. Vương thượng chấm đã, vương thượng chấm đã, ta biết, ta biết. Ngay tại Lý Thừa Càn không kiên nhẫn lúc, kia Dương Vũ lại là gấp giọng kêu to, sợ kêu muộn, Hiểu Minh liền không có. Tốt, lưu lại Dương Vũ, những người khác theo quả nhân vừa mới nói lo liệu. Lý Thừa Càn thần sắc đạm mạc, nói thật, hắn là rất muốn biết một chút tin tức xác thật, nhưng nếu là bọn họ không nói, Lý Thừa Càn cũng không quan trọng. Bởi vì hắn tin tưởng Lý Nho Thu xếp dò xét bóng tối tử vệ là sẽ không để cho hắn thất vọng. Lý Thừa Càn, ngươi tàn bạo bất nhân, trắng trợn tàn sát thế gia, ngươi chết không yên lành. Ha ha, Huyền Phong Vương triều đại quân vừa đến, ngươi Lý Thừa Càn hẳn phải chết không nghi ngờ, lão phu dưới đất chờ ngươi. Bị kéo ra ngoài một đường, Hoàng Đạt lớn tiếng ầm ĩ, giống như tên điên. Còn lại thế gia chi chủ, có bị dọa sợ, có miệng bên trong cũng đang phát ra khác biệt trình độ chửi rủa thanh âm. Có điều, Lý Thừa Càn không quan tâm, từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua, những người này chẳng qua là trước khi chết qua miệng thôi. Chó dại sổ loạn, không cần lý chi. Dương Vũ, quả nhân cho ngươi một cái cơ hội, nói ra ngươi biết hết thảy. Lý Thừa Càn nhìn thật sâu liếc mắt Dương Vũ, thẳng dọa đến Dương Vũ run lên bần bật. Hồi vương thượng, theo tội thần hiểu rõ, lần này Huyền Phong Vương triệu phát binh tổng cộng 800.000. Dương Vũ ngữ khí cung kính chi cực, không dám mảy may lãnh đạo. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Huyền Phong Vương triệu phát binh 800.000. Lý Thừa Càn nháy mắt liền có chút ngộng, không phải nói chỉ có 40 vạn sao? Thoáng một cái liền thêm một lần, Lý Thừa Càn chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hồi vương thượng, tội thần không dám nói bừa, Huyền Phong Vương triệu sát thực phát binh 800.000. Dương Vũ dọa đến thanh âm đều run lên, đành phải không ngừng lấy đầu đục địa, đập đầu rơi máu chảy. Lý Thừa Càn cũng chỉ là có chút kinh ngạc, cũng không phải là không tin Dương Vũ lời nói, dù sao Lý Thừa Càn nhưng không tin Dương Vũ dạng này hèn nhát đến lúc này còn dám đối với hắn nói láo. Quả nhân tạm thời tin ngươi có điều, ngươi muốn cho quả nhân thật tốt giải thích một chút, cái này 800.000 đại quân từ đâu mà tới? Lý Thừa Càn trầm ngâm chốc lát nói: "Hồi vương thượng, ngay từ đầu tội thần nhận được tin tức, khi đó Huyền Phong Vương triều sát thực chỉ phát binh 40 vạn. Chỉ là về sau, Huyền Phong Vương triều quốc sư Âm Vân Hoa đột nhiên phá quan mà ra, không biết cùng Huyền Phong Vương triều đại vương nói thứ gì, Huyền Phong Vương triều đại vương liền sau đó để Âm Vân Hoa dẫn binh 40 vạn đến đây ta quốc cảnh bên trong. Bởi vậy, Huyền Phong Vương triều lần này đích thật là xuất binh 800.000." Dương Vũ giải thích hoàn tất liền thần sắc thấp phẩm nhìn xem Lý Thừa Càn, sợ một cái bất mãn, bắt hắn khai đao. Lý Thừa Càn ánh mắt hơi meo, như có điều suy nghĩ, đầu ngón tay có tiết tấu gõ lấy giấy mảnh. Liên quan tới Âm Vân Hoa, lúc trước Lý Mục đã từng nói với hắn, Huyền Phong Vương triều bởi vì Âm Vân Hoa lại tăng thêm 40 vạn đại quân, ở trong đó tất có nguyên nhân, chỉ là Lý Thừa Cản trong tay tình báo có hạn, trong đầu tạm thời vẫn là một đám mây sương mù. Nói, tiếp tục đưa ngươi biết đến hết thể nói ra. Lý Thừa Cản thoáng làm rõ suy nghĩ, tiếp tục đặt câu hỏi. Ngoài ra, tội thần còn biết, lần này Huyền Phong Vương triều đại quân thống soái chính là Huyền Phong Vương triều binh ngựa đại nguyên soái Lâm Hiền. Về phần ban đầu thống soái Lâm Thiết đã chính thức được bổ nhiệm làm đại quân tiên phong tướng quân. Ngoài ra, Lâm Hiền vẫn là Lâm Thiết đại ca. Hai bọn họ chính là thần sinh huynh đệ, tình cảm vô cùng tốt. Lần này Dương Vũ học văn, cố ý giải thích hạ Lâm Thiết tình huống. Lâm Hiền. Quả nhiên, Huyền Phong Vương triều tại tăng thêm binh mã đồng thời, cũng thay đổi năng lực mạnh hơn thông soái. Đối với cái này, Lý Thừa Càn cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắc hắc, đại danh đỉnh đỉnh Huyền Phong Vương triều đại nguyên soái Lâm Hiền, gặp gỡ quả nhân đại tướng quân Lý Mục, thú vị thú vị. Lý Thừa Càn không khỏi nết miệng lên, hắn cũng không cảm thấy kia Lâm Hiền có thể chiến thắng Lý Mục. Có thể tại hoa hạ vô số nhân kiệt bên trong đứng hàng nửa bước đỉnh cấp tồn tại Lý Mục, há có thể một loại. Nói tiếp, cảm giác Dương Vũ biết chưa nói xong, Lý Thừa Càn mở miệng nói. Về phần cái khác tình báo tội thần liền biết không nhiều. Dương Vũ sợ hãi, giảng đạo lý, hắn biết rõ đại khái cứ như vậy nhiều, tin tức khác hắn thật là hai mắt đen thui. Lý Thừa Càn trong mắt thần quang lóe lên, lạnh lùng hừ một cái, hả? Vương thượng bất giận, tội thần còn biết Huyền Phong Vương triều trong đại quân dường như xuất hiện một nhóm không rõ thân phận người, lại đám người này từng cái thực lực mạnh mẽ vô song. Có điều, đây đều là tội thần nghe Hoàng Đạt để lộ, thật giả không biết. Lúc trước tin tức này Dương Vũ là không có ý định nói, dù sao chính hắn chưa từng chứng thực, không biết thực hư. Sao dám nói lung tung, nếu là tin tức giả, hắn không phải chết chắc rồi. Người tới, đem Dương Vũ tạm thời ấn xuống đi. Nặng. Dương Vũ cũng không có cầu xin tha thứ, hắn tự biết bây giờ không có lập tức đem hắn chém giết đã là vận hạnh. Mà đối với Lý Thừa Càn đến nói, Dương Vũ chẳng qua là cái tiểu nhân vật, giết cùng không giết tất cả hắn một ý niệm thôi. Lý Mục, Huyền Phong Vương triều khí thế hung hăng, ngươi thấy thế nào? Lý Thừa Càn nghiêm túc hỏi thăm. Lý Mục thần sắc trịnh trọng nói, vương thượng yên tâm, chẳng qua là một đám gà đất chó sành, trong nửa tháng, vi thần nhất định có thể đại phá Huyền Phong đại quân. Ồ. Lý tướng quân quả thật có như thế nắm chắc. Lý Thừa Càn sắc mặt vui mừng, mang theo hoài nghi. Phải biết, Lý Mục tính toán đâu ra đấy, chẳng qua có thể thống binh 14 vạn, ở trong đó có 10 vạn vẫn là cái này Hoàng Phong thành quân coi giữ, có thể phát huy bao lớn chiến lực, còn rất khó nói, mà Huyền Phong Vương triều thế nhưng là chọn vẹn 800.000 đại quân. Chương 14. Đại triệu tiết gây sơ Dương Ai Vương thượng nếu không tin, vi thần nguyện lập quân lệnh trạm. Lo lắng Lý Thừa Càn không tín nhiệm, Lý Mục trầm giọng nói. Nghe thấy lời ấy, Lý Thừa Càn lại không hoài nghi, lập tức đứng dậy, thần sắc trịnh trọng đi vào Lý Mục trước mặt. Lý tướng quân không cần như thế. Quả nhân tin ngươi, hết thảy liền xin nhờ tướng quân. Có thể được vương thượng như thế tín nhiệm, Lý Mục muôn lần chết khó báo. Lý Mục lúc này quỳ rạp xuống đất, thần sắc kích động. Ái khanh mau mời lên. Kéo Lý Mục, vỗ vỗ Lý Mục bả vai, hết thảy đều không nói bên trong. Thẳng đến Lý Thừa Càn rời đi hồi lâu, Lý Mục Phương mới hồi phục tinh thần lại. Phải quân như thế, thần phục cầu gì hơn? Tướng quân, đây là vương thượng mệnh ta đưa tới. Một cái trinh sát đem thư tín đưa đến. Cái này một phong mật tín chính là bóng tối tử vệ đưa cho Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn sau khi xem không nói hai lời để người trực tiếp đưa cho Lý Mục. Đã chiến sự toàn quyền giao cho Lý Mục phụ trách, như vậy Lý Thừa Càn liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Hắn tin tưởng Lý Mục, cũng minh bạch Lý Mục so hắn cũng biết nên an bài như thế nào. Xem xong thư kiện nội dung, Lý Mục hơi chút trầm ngâm, liền có chú ý trên thư nói Huyền Phong Vương triều tiên phong đại tướng Lâm Thiết xuất 10 vạn đại quân sẽ ở ngày mai buổi trưa đến Hoàng Phong thành. Người tới, cầm địa đồ tới. Ngay tại vừa rồi Lý Mục đã có bước đầu ý nghĩ, chẳng qua hắn còn cần lại xác nhận một chút. Tốt, chính là cái này. Đột nhiên Lý Mục đem nắm đấm trùng điệp đánh tới hướng địa đồ một chỗ. nơi này gọi Hoàng Phong Bình Nguyên. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phong Bình Nguyên một chỗ ngóc ngách bên trên, một chi kỵ binh chính lặng lẽ che giấu tại đây. Mọi người đều biết, Đại Đường Vương triều cùng chung quanh liệt quốc đều không có kỵ binh. Cho nên, Lý Mục cái này 3 vạn kỵ binh liền là chân chính kỵ binh. Mặc cho Huyền Phong Vương triều chủ tướng suy nghĩ nát óc, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới Đại Đường Vương triều sẽ có một chi kỵ binh ở chỗ này mai phục bọn hắn. Thử nghĩ một chút, một chi hoàn toàn không có phòng bị bộ binh quân đoàn, gặp được một chi cường thế vô cùng kỵ binh quân đoàn, chàng diện kia. Chậc chậc, quả nhiên là có thể nghĩ. Đại tướng quân, Huyền Phong Vương triều tiên phong đại quân dự tính sẽ ở sau nửa canh giờ đến Hoàng Phong Bình Nguyên. Chỉ chốc lát, trinh sát phi mã đi báo. Tốt, lại dò xét. Lý Mục thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào đại chiến sắp bắt đầu cảm giác khẩn trương, đại tướng phong triển lộ không thể nghi ngờ. Ước chừng sau nửa canh giờ, một mặt chữ Lâm đại kỳ dần dần xuất hiện tại Hoàng Phong Bình Nguyên phía trên. Báo, đại tướng quân, quân địch quân tiên phong cùng đến Hoàng Phong Bình Nguyên. Lại một trinh sát phi mã đi báo. Được nghe tin tức, Lý Mục không chút do dự, lập tức phân phó nói, tốt, mệnh lệnh hạ xuống, đợi địch quân hậu quân toàn bộ tiến vào Hoàng Phong Bình Nguyên, đại quân lập tức phát động tiến công. Nặng. Lại qua một hồi lâu, trinh sát đi báo, Huyền Phong Vương triều tiên phong đại quân đã toàn bộ tiến vào Hoàng Phong Bình Nguyên. Đại Triệu Thiết cưỡi nghe lệnh, theo ta giết, 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 giết. Trong lúc nhất thời, kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý như hổ. Lớn như vậy Hoàng Phong Bình Nguyên bên trên lang yên cuộn cuộn, các đùi thay nhau nổi lên, móng ngựa chật chật, thanh thế to lớn làm cho toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Không tốt, là kỵ binh, đại quân nhanh ngừng. Huyền Phong Vương triều một cái phó tướng được nghe mặt đất chấn động kinh ngạc nói, làm sao có thể? Chỉ là đại đường làm sao lại có kỵ binh? Trừ kia kinh hô phó tướng, những người còn lại tất cả đều không tin. Ta tại trên thảo nguyên cùng man nhân chiến đấu qua, ta nghe ra, thanh âm này tuyệt đối là đại quy mô kỵ binh một kích. Lúc trước cái kia phó tướng 10 phần khẳng định, như cũ kiên trì ý mình. Các ngươi đều tại cái này làm gì? Vì sao không tiếp tục đi tới? Người tới gầm thét lên tiếng, thân hình khôi ngô, bảo giáp lấy thân, uy phong đường đường. Chính là Huyền Phong Vương triều tiền quân tiên phong đại tướng Lâm Thiết. Hồi Lâm tướng quân, có kỵ binh chính hướng ta bộ đánh tới, thuộc hạ cả gan, mời tướng quân lập tức hạ lệnh đại quân phòng bị. Bộ kia đem thần sắc nghiêm nghị, gấp giọng khuyên giải. Ha ha, ngươi là đang cùng nào đó nói đùa hay sao? Chớ nói cái này nơi nơi đại đường, chính là kể bên này to to nhỏ nhỏ gần 10 cái vương triều, cái nào có kỵ binh. Đối với phó tướng lời nói, Lâm Thiết căn bản khinh thường một cố, làm càn cười một tiếng, lớn tiếng quát lớn, ngươi lùi xuống cho ta, còn dám nói bừa, định chém không dung tha. Đại quân tiếp tục đi tới, không được sai sót. Tướng quân, ta. Ừm. Tại Lâm Thiết ánh mắt nhìn gần phía dưới, bộ kia đem đành phải lui ra, không còn dám quên. Đấy lòng ai thán một tiếng, bộ kia đem liền bắt đầu ánh mắt rời rạc, tìm kiếm đường lui. Phó tướng đã quyết định, đợi kỵ binh giết tới, hắn liền phải thừa dịp loạn thoát đi. A, đây là thanh âm gì? Lúc này, Đại Triệu Thiết cơi đã giết tới gần, Lâm Thiết mới phát giác không đúng. Tướng quân, là kỵ binh, là kỵ binh. Vừa mới mấy cái không tin tả phó tướng trông thấy kia đếm không hết kỵ binh đại quân, lúc này hoảng hồn, gấp giọng nói. Cái gì? Thật sự là kỵ binh? Nhưng làm sao có thể? Tận đến giờ phút này, Lâm Thiết như cũng không tin có kỵ binh, nhưng hiện thực tàn khốc bày ở trước mắt, Lâm Thiết mắt trợn tròn. Đúng vậy, một cái vương triều đại tướng quân giờ phút này vậy mà cùng binh lính bình thường đồng dạng ngộ. Không có Lâm Thiết mệnh lệnh, sĩ tốt nhóm liền càng thêm không biết nên làm sao bây giờ. Toàn bộ Huyền Phong Vương triều đại quân giờ này khắp này liền phảng phất năm bè bảy mảng, sĩ tốt nhóm một mảnh bối rối căn bản không người chỉ huy. Kết quả là, liền xuất quân xông lên phía trước nhất Lý Mục đều có chút không nghĩ ra, không biết đối diện chủ tướng là cái gì xáo lộ. Cái này kỵ binh đều giết tới đối diện trước mặt, đối diện thế mà liền cơ bản nhất bộ binh phòng ngự phương trận đều không có bày, làm như thế không khỏi cũng quá coi thường hắn Lý Mục đi. Lý Mục chợt cảm thấy một trận vô danh lửa cháy, hắn điên cuồng hơn giết chóc, giết tới đối diện chủ tướng không còn dám xem nhẹ với hắn. Thật tình không biết, đối diện chủ tướng Lâm Thiết đã bị hắn cái này 3 vạn thiết kỵ dọa cho mơ hồ. Như thế, một cái mỹ diệu hiểu lầm như vậy sinh ra, Lâm Thiết nếu là biết nhất định sẽ hô to oan uổng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lý Mục một ngựa đi đầu, tại Lâm Thiết chưa hoàn hồn lúc, một kiếm chém xuống, Lâm Thiết không thể tới lúc tránh thoát, bị Lý Mục trận chém ở dưới ngựa. Hừ, như thế phế vật cũng dám không đếm xỉa đến nào đó. Thẳng đến Lâm Thiết bỏ mình, Lý Mục cũng còn coi là Lâm Thiết gây nên là xem thường hắn. Các ngươi chủ tướng đã chết, đầu hàng không giết. Một cái cầm lên Lâm Thiết đầu, Lý Mục lớn tiếng chấn nhiên nói. Cái gì? Lâm Thiết tướng quân thế nhưng là tinh dẫn cựu trọng đỉnh cấp cao thủ, làm sao lại bị một kiếm nêu đầu? Chúng phó tướng vẫn không có thể từ trước đó kinh hãi bên trong khôi phục, liền lại thụ một cái sấm sét giữa trời quang. Liền Lâm Thiết đều chết bởi địch tướng tay, bọn hắn lại có thể làm cái gì? Bởi vì cái gọi là ai mặc lớn hơn tâm chết, binh không chiến ý, đem không chiến tâm, còn thế nào đánh? Trong một chớp mắt, 3 vạn đại triệu thiết cơi tựa như mãnh hổ hạ sơn, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, chém giết đối diện sĩ tốt vô số. Các tướng sĩ, Lâm Thiết đại tướng quân bị địch tướng đánh lén tới chết, ta chờ ứng thể sống chết không hàng. Là cái gia môn, theo ta giết tới tiến đến vì Lâm Thiết đại tướng quân báo thủ. Lại là trước đó vị kia nhận định có kỵ binh phó tướng đột nhiên phát ra tiếng khích lệ sĩ khí. Đúng, thể sống chết không hàng. Thề vì Lâm Thiết đại tướng quân báo thủ. Trong lúc nhất thời, quân tình xúc động, nguyên bản có chút dự định đầu hàng người đều lại cháy lên chiến tâm, xung phong mà lên. Chỉ là vị kia phó tướng đã lặng yên lui lại, lại không người biết được. Chương 15. Thiết kỵ tập kích đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách nào đó thủ đoạn độc ác. Đại Triệu Thiết cưỡi nghe lệnh, giết không tha. Mặc dù Lý Mục đúng là đánh lén chém giết Lâm Thiết, nhưng đối với Lý Mục đến nói, dù cho Lâm Thiết cùng hắn chính diện đối đầu, cũng y nguyên ngăn không được hắn một kiếm. Theo Lý Mục ra lệnh một tiếng, như lang như hổ đại triệu tiết cơi nhóm càng thêm cuồng bạo, từng cái cùng như điên cuồng phải, ngao ngao trực hiếu, đánh Huyền Phong Vương triều cái này 10 vạn quân tiên phong không hề có lực hoàn thủ. Đây là một trận nghiêng về một bên đồ sát, đúng vậy, đây là một trường giết chóc. Quân địch 10 vạn người giống như năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, không có kết cấu gì, càng thêm chi binh chủng chiến lệnh, sĩ tốt đơn thể thực lực sai biệt, như thế đủ loại, càng là vô hạn phóng đại song phương lực lượng so sánh. Cho nên, chẳng qua hoa mấy canh giờ, dòng dã 10 vạn đại quân liền bị triệt để tàn sát không còn, thậm chí tại Lý Mục chỉ huy an bài xuống, đại triệu thiết cười không gây một người tử vong, chỉ có mấy trăm người thụ một chút vết thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu. Ngay tại Lý Mục hạ lệnh quét dọn chiến trường lúc, Hoàng Phong Bình nguyên lối vào, một cái thân mặc chiến giáp phó tướng chính thất tha thất thểu chạy thủ mạng, người này chính là lúc trước chạy trốn vị kia phó tướng. Ha ha, quan tướng quân, ngươi nhìn người kia, chắc hẳn người này chính là tại Lý đại tướng quân kia chạy trốn quân địch tướng lĩnh. Quan Bình thủ hạ một cái phó tướng tay một chỉ kia Huyền Phong Vương triều phó tướng, giọng nói vô cùng vì khẳng định. Ân, đem hắn cầm xuống, chúng ta đợi thêm một hồi, không ai chúng ta liền trở về. Quan Bình đạt được Lý Mục mệnh lệnh, xuất 4000 đại đường huyết vệ ở đây vòng vây Huyền Phong Vương triều quân tiên phong chạy trốn người, tuyệt đối không thể bỏ qua một người. Hết thảy đều tại Lý Mục trong kế hoạch, cũng kéo dài lấy tốt nhất phương hướng đi đến. Đại tướng quân, vương thượng đưa tới mật tín. Phong mật thư này chính là bóng tối tử vệ thám thính đến tình báo mới nhất. Tốt, quá tốt, tất cả mọi người nghe lệnh, tại chỗ chỉnh đốn một canh giờ sau theo ta tập kích quân địch đại doanh. Xem hết Lý Thừa Càn đưa tới mật tín, Lý Mục hoàn toàn yên tâm, cao giọng cười to, quyết định tiếp tục áp dụng kế hoạch của hắn. Xuống núi sườn núi dưới, một tòa trong đại doanh. Hỗn đản, các ngươi hệ thống tình báo là làm gì ăn? Lâm Thiết đại tướng quân xuất lĩnh 10 vạn quân tiên phong tại mấy canh giờ trước liền cùng ta bộ mất liên lạc, các ngươi thế mà đến bây giờ cũng không biết là nguyên nhân nào. Trong lều lớn vị này gầm thét người chính là đại quân chủ soái, Huyền Phong Vương triều đại nguyên soái Lâm Hiên. Từ khi Lâm Thiết tiến vào Hoàng Phong Bình Nguyên về sau, vị này đại nguyên soái vẫn gắt gỏng. Lâm Nguyên soái, Hoàng Phong Bình Nguyên phía trên tất nhiên có biến, cái này mấy canh giờ, ta phái đi Hoàng Phong Bình Nguyên phía trên người toàn bộ tử vong, trong đó còn bao gồm mấy vị thông mạch cựu trọng đỉnh cấp cao thủ. Kia hệ thống tình báo thủ lĩnh sắc mặt khó coi, mấy canh giờ xuống tới một điểm tiến triển cũng không, hắn người lãnh đạo này hồi chiều về sau, tất nhiên lại nhận chỉ trích. Chẳng qua đối mặt chấn giữ tại Hoàng Phong Bình Nguyên lối vào Quan Bình cùng kia 4000 đại đường huyết vệ, chỉ sợ là tinh dẫn cảnh cao thủ đều không chiếm được lợi ích, càng đừng nói là chỉ là thông mạch cựu trọng. Thông mạch cựu trọng không được, ngươi cho ta phái tinh dẫn cảnh đi dò xét ta. Lâm Hiên lớn tiếng gầm thét lên. Đối với Lâm Hiên đến nói, những người còn lại an nguy hắn căn bản không quan tâm, cho dù là kia 10 vạn đại quân không có hắn cũng không quan trọng, hắn nóng nảy là hắn thân đệ đệ Lâm Thiết an nguy. Vậy không bằng Nguyên Soái tự mình tiến đến dò xét như thế nào? Tinh dẫn cảnh tồn tại ta hệ thống tình báo vốn cũng không nhiều, làm sao có thể tại bây giờ tình huống không rõ phía dưới tiến đến mạo hiểm? Kỳ thật còn có câu nói cái này thủ lĩnh kìm nén không nói, đó chính là liền tinh dẫn cựu trọng Lâm Thiết cũng rất có thể đưa tại Hoàng Phong Bình Nguyên, dưới tay hắn những cái kia tinh dẫn cảnh tiến đến, không phải rõ ràng chịu chết sao? Tinh dẫn cảnh tồn tại mỗi cái đều là bà bối, hắn nhưng không nỡ lấy ra đi mạo hiểm lớn như vậy. Hỗn đản, ngươi cút cho ta! Lâm Hiên hốc mắt đỏ bừng, chính muốn thí người. Cáo tử. Kia thủ lĩnh không hề bị lay động, vừa chắp tay, quay người rời đi. Huyền Phong Vương triều hệ thống tình báo chính là trực thuộc ở Huyền Phong Vương triều đại vương, Lâm Hiên căn bản không có quyền ra lệnh hắn, cho nên cái này thủ lĩnh mảy may không sợ. Huống hồ hắn này đến cũng mẹn mẹn hiệp trợ Lâm Hiên, thật có đại sự xảy ra, dù sao gánh trách lớn nhất khẳng định không phải hắn. Lớn như vậy quân doanh, tàng binh 30 vạn, giờ phút này lại có vẻ phá lệ yên tĩnh, bởi vì tất cả mọi người có thể cảm nhận được trung quân trong lều lớn vị kia nguyên soái kiềm chế lửa giận. Từng cái đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ bị làm nơi chút giận, thủ cái thai bay vạ gió. Hả? Đại địa làm sao lại có tiếng oanh minh? Đương nhiên, thân ở trung quân trong lều lớn Lâm Hiên nghe được trận trận không tầm thường tiếng oanh minh. Phó tướng, nhanh đi tập hợp đại quân, mệnh lệnh đại quân cấp tốc tạo thành phòng ngự đại trận, có đại cổ kỵ binh đột kích. Đến cùng không hổ là kinh nghiệm xa trường, uy danh hiển hách Huyền Phong Vương triều đại nguyên soái Lâm Hiên. Chỉ dựa vào thanh âm hắn liền có thể xác định là kỵ binh đột kích, cho dù trong lòng như cũng nghi hoặc, nơi đây như thế nào sẽ xuất hiện đại quy mô kỵ binh, nhưng lại không ảnh hưởng hắn bình tĩnh thu xếp, nên đón chiến sự. Các tướng sĩ, theo ta xung phong, tiến công lập nghiệp ngay tại Kim Triều. Tốc độ của kỵ binh nhanh chóng biết bao, cho dù Lâm Hiên đã ngay lập tức làm ra thu xếp, nhưng vẫn là không kịp. Lý Mục đã xuất thiết kỵ giết tới doanh trại cổng, bên trong liền tầng thứ nhất phòng ngự đại trận cũng còn chưa bố trí xong. Khói lửa lên, chiến hỏa đốt. Lý Mục bung ra toàn bộ khí thế, giống như thần ma, lăng không mà lên, một kiếm đánh xuống, to lớn tàn nguyệt hình kiếm khí gợn sóng liền đem cái kia vừa mới tập kết lỏng lẻo đại trận đánh tan, tử vong nhân số càng là không hạ mấy ngàn. Người nào dám tập ta đại doanh, chẳng lẽ muốn chết phải không? Lâm Hiên thân mang bảo giáp, tay cầm một thanh trường thương phía trên hàn khí bức người, rất là bất phàm. Đại đường Bình Bắc đại tướng quân Lý Mục, phụng nô vương chi lệnh, chuyên tới để giết ngươi. Cảm nhận được Lâm Hiên chính là hóa thần tứ trọng cảnh giới, Lý Mục không hề sợ hãi, hóa thần tứ trọng Âm Vân Hoa không phải cũng là bại tướng dưới tay hắn. Tốt một cái đại đường, lại có ngươi loại tồn tại này, ngược lại là ta đánh giá thấp ngươi đại đường, chắc hẳn ta kia đệ đệ đã chết tại trong tay của ngươi đi. Lúc này Lâm Hiên không vui không buồn, dường như hỏi được một cái râu ria người xa lạ, có lẽ đây chính là làm bị thương cực hạn biểu hiện a. Ngươi nói là tên phế vật kia Lâm Thiết sao? Có tiếng không có miếng hạng người, nào đó một kiếm giết chi. Không biết ngươi có thể cản ta mấy kiếm. Lý Mục nhìn phía dưới 3 vạn đại triệu thiết cưỡi rong ruổi vô địch, lại không lo lắng, quyết định buông tay một trận chiến. Cuồng vọng, vẫn là nhìn ngươi có thể tiếp lao phu mấy phát đi. Lâm Hiên gầm lên giận dữ, Trường thương ngưng thế, một thanh cực âm chi thương ở không trung hiển hóa. Cực âm chi thương bên trên băng xương ngưng tụ, hàn khí lạnh thấu xương làm cho Lý Mục cũng không khỏi ánh mắt ngưng lại. Một sợi băng xương lặng yên rơi xuống, phía dưới một si tốt lại nháy mắt bị đông cứng thành một tòa tượng băng. Kiếm ngưng. Cùng Lâm Hiên khác biệt chính là, tại Lý Mục đỉnh đầu ngưng tụ chính là thiên ý chi kiếm, Lý Mục chỗ tập mục thiên thần điện chính là thế thiên mục thủ, kiếm này phía trên ẩn chứa một tia thiên đạo ý chí, cực kỳ khủng bố. Kiếm ý cùng thiên ý kết hợp, chú định kiếm này bất phàm. Thiên ý chi kiếm chậm rãi chém xuống, như đao cùng cắt thịt, kia cực âm chi thương đang từ từ bị suy yếu, như mùa thu lá rụng, không ngừng tàn lụi. Cuối cùng là nhân lực không thể thắng thiên, thiên ý sức mạnh, không ai có thể ngăn cản. Chương 16. Vận mệnh thiên địa, chiến tranh điểm A, không, cho ta ngăn trở. Cực âm chi thương chính là lấy Lâm Hiên tâm khí biến thành, cùng Lâm Hiên có thể nói là một thể liên kết, bây giờ cực âm chi thương bị làm hao mòn, liền như là Lâm Hiên tâm khí bị làm hao mòn, loại thống khổ này, không phải người thường có khả năng chịu đựng. Đáng tiếc, thiên ý chi kiếm như thế nào bình thường. Lâm Hiên cuối cùng không thể ngăn cản được cái này khủng bố một kiếm, toàn thân run rẩy, miệng phun máu tươi không thôi. Mắt thấy Lý Mục thế không thể đỡ, Lâm Hiên liền sinh lòng thoái ý, bước ra một giọt trong lòng máu, âm thầm thi triển bí pháp, dự định đi đầu thoát đi. Thử, Mục Thiên một kiếm. Lần trước liền bị Âm Vân Hoa sử dụng bí thuật thoát đi, đồng dạng sai lầm, Lý Mục làm sao có thể tái phạm? Lâm Hiên mưu toan thoát đi, Lý Mục sớm có suy đoán, một kiếm này cũng là tụ lực đã lâu. Cái này đời trời mục thủ chi kiếm, so với lần trước còn muốn bá liệt, kiếm mang đời trời, cực nóng như lửa, kiếm khí màu bạc bao trùm toàn cái đại doanh trên không. Như một vòng trăng sáng thẳng đứng đệ xuống. A, không. Kiếm mang tới người, Lâm Hiên căn bản không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt liền bị tan rã trong màn đêm mịt mùng. Cái này vạch phá bầu trời một kiếm như cũ thế đi không giảm, thẳng tắp đâm vào Huyền Phong Vương triều trong đại quân. Một tiếng oanh minh, đại địa bị xé nứt mấy chục trượng, phương viên vài dặm một mảnh chân không. Phòng đoán cẩn thận, Lý Mục một kiếm này phía dưới, chí ít mất mạng hơn 100.000 người. Một màn này triệt để rung động Huyền Phong Vương triều đại quân, cũng không biết là ai mang đầu. Trong lúc nhất thời, Huyền Phong Vương triều đại quân nhao nhao đánh tới bầy, điên cuồng hướng về sau chạy trốn. Đại Triệu Thiết ngồi cười thê đánh lén, thẳng giết đến đất trời tối tăm, máu chảy ngàn dặm, thây ngang khắp đồng, 30 vạn Huyền Phong Vương triều đại quân có thể bỏ trốn người lại không đủ ngàn người. Bàng quân chớ lời nói phong hầu sự tình, nhất tướng công thành vạn quốc hô. Chiến dịch này Lý Mục tại trong vòng một ngày liên phá Huyền Phong Vương triều hai đường đại quân tổng cộng 40 vạn người, cũng trận chém Huyền Phong Vương triều đại tướng quân Lâm Thiết, Huyền Phong Vương triều đại nguyên soái Lâm Hiên, quả nhiên là nhất chiến thành danh. Ngày mai về sau, Lý Mục chi tên tất uy trấn thiên hạ. Chúc mừng thiên mệnh chi chủ, thành công mở ra vận mệnh thiên địa, chiến tranh điểm. Chiến tranh điểm chỉ cần phát sinh chiến tranh liền có thể sinh ra. Cùng lúc đó, bởi vì Lý Mục trận đầu báo cáo thắng lợi, Lý Thừa Cản cũng thành công nên đón vận mệnh thiên địa mới phúc lợi. Vận mệnh thiên địa, chiến tranh điểm có tác dụng gì? Thiên mệnh chi chủ, chiến tranh điểm trước mắt có thể dùng tại sơ cấp rút thưởng, mỗi lần rút thưởng cần sử dụng 5 vạn chiến tranh điểm, trước mắt thiên mệnh chi chủ có được chiến tranh điểm 40 vạn. Kia rút thưởng có thể rút đến thứ gì? Thiên mệnh chi chủ, trước mắt rút thưởng có thể đạt được nhân kiệt, binh chủng, thần binh, bảo mã chờ một chút một hệ liệt cái gì cần có đều có, chẳng qua có xác suất nhỏ dành thời gian khả năng. Vừa mới bắt đầu nghe giới thiệu nói những vật này cái gì cần có đều có, Lý Thừa Cản còn có chút hưng phấn, đem cái này rút thưởng nghĩ cực kỳ mỹ hảo. Kết quả, vừa nghe đến có dành thời gian khả năng cái này nói chuyện, Lý Thừa Cản cảm giác cả người nháy mắt liền không tốt, Lý Thừa Cản luôn cảm thấy đây là cái thiên thanh. Dù sao năm đó Lý Thừa Cản cũng là trải qua các loại vong du rút thưởng hố to, trong đó huyết lệ liền không nói nhiều. Vận mệnh tiên địa, bắt đầu rút thưởng. Chẳng qua tóm lại là không rút ngu sao mà không rút, Lý Thừa Cản ôm lấy thà giết lầm chớ không tha lầm tâm tư, hung dữ bắt đầu rút thưởng hành trình. Thiên mệnh chi chủ phải chăng xác nhận mở ra rút thưởng. Rút, ta muốn rút sạch, tám liên rút, nhanh. Thời khắc này Lý Thừa Cản sắc mặt đỏ lên, hai mắt bốc lên lục quang, không biết là hưng phấn vẫn là. Thiên mệnh chi chủ, như ngươi mong muốn, vận mệnh thiên bản, hiện. Chỉ thấy giữa không trung một cái to lớn hình tròn bản quay mang theo vô tận mênh mông khí tức đột nhiên hiện ra, bản quay chia đều vì 6 cái ô nhỏ. Ở giữa có một cây cổ xưa kim đồng hồ, trong đó chỉ có một cái ô nhỏ bên trên viết một cái to lớn không chữ, còn lại ô nhỏ đều là sương mù mông lung, không biết trong đó ra sao ban thưởng. Cái gì? Vận mệnh thiên địa, ngươi ra tới, làm sao rút thưởng không biểu hiện phần thưởng, ngươi đây là gian lận, ngươi biết không? Thiên mệnh chi chủ, hết thể hoạt động giải thích quyền đều thuộc sở hữu của ta. Chú thích, thiên mệnh chi chủ yêu rút không rút. Thiên mệnh địa đã trả lời, Lý Thừa Cản lại không phản bắt được. Được rồi, ngươi lợi hại, nhanh rút. Hồi lâu, Lý Thừa Cản phiền muộn thở dài, bất đắc dĩ nhận mệnh. Chỉ thấy kia vận mệnh thiên bản kim đồng hồ cấp tốc chuyển động, trong nháy mắt liền hoàn thành một lần rút thưởng. Liên tiếp 8 lần, trước 4 lần rút Lý Thừa Cản mặt đều xanh, 1/6 dành thời gian xác suất, sửng sốt liên tục bị hắn gặp phải 4 lần, cái này còn rút cái ra rán. Tiếp lấy lần thứ 5, một thanh phổ thông chủy thủ, lần thứ 6, một thanh phổ thông trường kiếm. Lý Thừa Cản nhỏ bạo tính tình rốt cục chịu không được, đối vận mệnh thiên bia chính là một trận chửi ầm lên. Cái này nếu là vận mệnh thiên bia không có làm tay chân, đánh chết Lý Thừa Cản đều không tin. Có lẽ là bị Lý Thừa Cản mắng lương tâm phát hiện, lần thứ 7 rốt cục không hố, rút ra 3 vạn đại triệu thiết cưới, xem như không lỗ. Xinh đẹp, vận mệnh thiên bia, ta yêu ngươi. Lần thứ 8 rút thưởng hoàn tất, Lý Thừa Cản lập tức nhảy đứng dậy đến, hưng phấn không thôi. Nhưng mà đối với Lý Thừa Cản loại này tố chất thần kinh biểu hiện, vận mệnh thiên địa không có chút nào để ý tới ý tứ. Lần thứ 8 rút thưởng, thu hoạch được nhất lưu nhân kiệt Trương Liêu. Trương Liêu người thế nào? Tào Ngụy Ngũ Tử Lương tướng một trong. Tào Phi từng nói, này cũng cổ chi triệu hổ vậy. Cái gọi là ngũ tử lương tướng chỉ là Tam Quốc lúc Tào Tháo bộ hạ 5 viên đại tướng, bọn hắn là Trương Liêu, Nhạc Tiến, Tại Cấm, Trương Hợp, Từ Hoàng. Tam Quốc chí tác giả Trần Thọ đem lên thuật 5 người liệt truyện kết hợp một chuyện, cũng tại bình luận bên trong nói ra, lúc chi lương tướng, ngũ tử, chỉ kể trên 5 người, làm đầu. Hậu nhân bởi vì xưng 5 người vì ngũ tử lương tướng. Trần Thọ Tam Quốc chí bình nói, Thái Tổ xây tư võ công, mà lúc chi lương tướng, ngũ tử làm đầu. Tại Cấm nhất hảo nghị nặng, nhưng không khắc nó cuối cùng. Trường hợp lấy xảo biến thành xưng, Nhạc Tiến lấy dũng manh hiện tên, mà dám nó làm việc, chưa phó nghe thấy. Hoặc chú ghi lại bỏ sót, chưa như Trương Liêu, Từ Hoàng chi chuẩn bị tường. Trương Liêu theo chính sử ghi chép, làm đấm máu xa trường năng trinh thiện chiến tướng quân, Trương Liêu chính là Tào Ngụy trận doanh đệ nhất nhân. Tam Quốc chí đem Trương Liêu liệt vào Tào Ngụy ngũ đại tướng đứng đầu. Vương Hâm càng tán nói, Tào Ngụy nhiều tên tướng, mà Trương Liêu vị thứ nhất. Vì vậy, Lý Thừa Càn tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Thiên mệnh bia đá, xem xét Trương Liêu tư liệu. Tính danh, Trương Liêu chữ, Văn Viễn triều đại, Hán Mạt Tam Quốc nhân vật xuất xứ, sự thật lịch sử người trải qua, Trương Liêu, tự Văn Viễn, nhạn môn mã ấp người, Hán Mạt Tam Quốc thời kỳ Tào Ngụy danh tướng. Tương tự thuộc Đinh Nguyên, Đồng Trác, Lữ Bố, Lữ Bố hạ bi bại vòng sau quy thuận Tào Tháo, sau theo Tào Tháo bốn phía chinh phạt, chiến công từng đống. Nhu Cần Chi chiến hậu, Trương Liêu cùng Lý Điện, Nhạc Tiến chờ trấn giữ Hợp Phì, cũng nhiều lần đánh lui Tôn Ngô tiến công, đang xây An 20 năm, năm 215, Hợp Phì chi chiến, Trương Liêu xuất 800 tướng sĩ xung kích Tôn Quyền 10 vạn đại quân, đánh tới Tôn Quyền chủ soái dưới cờ, lệnh Tôn Quyền nghe tin đã sợ mất mật, nô quân tan tác, sau lấy 7000 nhiều đại phá 10 vạn đại quân, kém chút bắt sống Tôn Quyền. Qua chiến dịch này, Trương Liêu uy trấn Giang Đông, thanh danh lan truyền lớn, Trương Liêu rừng gãy cũng trở thành dân gian lưu truyền truyền kỳ điển cố. Trương Liêu vì lịch đại tôn sùng, cũng trở thành cổ kim 64 một trong danh tướng. Tào Phi đăng cơ về sau, vẫn lệnh Trương Liêu thủ ngự Tôn Quyền. Hoàng Sơ 2 năm, năm 221, Trương Liêu đồn trú Ung Câu, nhiễm bệnh. Trương Liêu bệnh nặng trong lúc đó, Tôn Quyền vẫn như cũ đối nó phi thường kiêng kỵ. Hoàng Sơ 3 năm, năm 222, Trương Liêu không phụ sự mong đợi của mọi người, ôm bệnh đánh tan Ngô đem Lữ Phạm, đồng niên, tại Giang Đô chết bệnh, thụy vừa hầu, hưởng thọ 54 tuổi. Đẳng cấp, nhất lưu danh tướng mức tiềm lực, tứ tinh nửa cảnh giới, tinh dẫn ngũ trọng công pháp, thiên kích thần điện bổ sung binh chủng, 800 dạ tập binh sĩ, nửa bước cấp chí tôn binh chủng. Chương 17. Đại đường phò mã xuất thế tốt một cái Trương Liêu, Lý Thừa Càn lại thêm một nửa bước đỉnh cấp đại tướng. Chỉ là nửa bước cấp chí tôn binh chủng cái này danh từ mới, Lý Thừa Càn có chút không hiểu rõ lắm. Trải qua Lý Thừa Càn không ngừng hỏi thăm, cuối cùng là hiểu rõ. Dựa theo vận mệnh tiên địa nói, đại đường huyết bệ, đại đường long kỵ đẳng cấp này binh chủng xem như đỉnh cấp binh chủng, mà đại triệu thiết lưới, nam tống tinh binh loại này liền xem như nhất lưu binh chủng. Về phần chí tôn binh chủng chính là áp đảo đỉnh cấp binh chủng phía trên tồn tại, thực lực cụ thể như thế nào, vận mệnh thiên bia cũng không có lộ ra. Trương Liêu cái này 800 dạ tập mãnh sĩ xem như xen vào đỉnh cấp binh chủng cùng chí tôn binh chủng ở giữa tồn tại, cho nên xưng là nửa bước cấp chí tôn binh chủng. Cái này 800 dạ tập mãnh sĩ từng cái đều là ẩn khí cảnh tồn tại, cảnh giới viễn siêu một loại binh sĩ, mà kinh khủng nhất chính là bọn hắn từng cái đều coi là nửa bước nhị lưu nhân kiệt, vượt cấp tác chiến chỉ là bình thường. Chẳng qua lệnh Lý Thừa càng khó chịu là, cái này rút thưởng ra tới nhất lưu nhân kiệt thế mà xuất hiện địa điểm không biết. Xuất hiện thời gian trong 7 ngày. Loại này thao tác lại để cho Lý Thừa Càn đối vận mệnh thiên bia dừng lại cửa trách. Vận mệnh thiên bia trả lời rất sâu sắc, thiên mệnh chi chủ, trước đó là thấy ngươi đáng thương, tùy thời có mang vong nguy hiểm, ta mới cố ý đem kêu gọi nhân kiệt nhanh chóng thu xếp tại bên cạnh ngươi. À, đúng, xét thấy biểu hiện của ngươi, đặc biệt quyết định về sau không còn mở loại này trường hợp đặc biệt. Ta, cái này, Lý Thừa Càn có loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác, sớm biết liền không lại nhải, như thế rất tốt, nghe vận mệnh thiên bia khẩu khí, phiền phức lớn. Hô, thở dài ra một hơi, tỉnh táo một chút, lười đi nghĩ nhiều như vậy. Dù sao vận mệnh thiên bia triệu hắn đi ra nhân kiệt sớm tối đều sẽ đến dưới tay hắn tính dụng, một tầm vài ngày xuất hiện có vẻ như cũng không có gì vấn đề. Ủy khuất ba ba Lý Thừa Càn chỉ có thể dạng này không ngừng ở trong lòng bản thân an ủi. Vận mệnh thiên bia, ta hiện tại có bao nhiêu khí vận giá trị? Không thể không nói, Lý Thừa Càn có loại kêu gọi cảm giác đê mê, chiến tranh điểm dùng hết, lại treo lên khí vận giá trị chú ý thiên mệnh chi chủ trước mắt có được khí vận giá trị 1.8 vạn điểm. Kế lần trước về sau, Lý Thừa Càn lại sẽ hoàng phong thành thế gia tàn sát, lại thêm Lý Mục liền chiến liền thắng, khí vận giá trị tất nhiên là phóng đại. Không sai. Vận mệnh thiên địa, tới trước 8 cái nhị lưu nhân kiệt thêm nhiệt một chút. Chúc mừng thiên mệnh chi chủ, thành công triệu hồi ra sự thật lịch sử nhân vật, Trình Phổ, Hàn Đường, Tổ Mậu, Hoàng Cái, Diễn Nghĩa nhân vật, Lữ Phương, Quách Thịnh, Đồng Uy, Đồng Mãnh. Coi như không lỗ, trước 4 cái Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đường, Tổ Mậu 4 người chính là tôn kiên sớm nhất bộ hạ, trung thành tuyệt đối, thực lực cũng không tính kém, năng lực nhà, cũng coi là không sai. Thậm chí, trong 4 người này trừ Tổ Mậu bên ngoài đều đứng hàng Đông Ngô 12 hộ thần, cũng coi là rất có uy danh. Đơn giản nhìn xuống 4 người tư liệu, đều là nhị tinh nửa tiềm lực. Từng cái đều là nửa bước nhất lưu tồn tại, thực lực cảnh giới đều là thông mạch lục trọng. Trong đó nhất là Trình Phổ đột xuất nhất, hắn từng đi theo Tôn Kiên thảo phạt qua Hoàng Cân, Đồng Trác, chém Hoa Hùng, phá Lữ Bố, lại giúp Tôn Sách bình định Giang Đông. Tôn Sách sau khi chết, hắn cùng Trương Chiêu bọn người cộng đồng phụ tá Tôn Quyền, cũng thảo phạt Giang Đông cảnh nội sơ tặc, công hơn rất cao. Xích Bích Chi chiến cùng Chu Du phân mặc cho trái phải đô đốc đánh bại Tào Tháo, về sau đại phá Tào Nhân tại Nam Quận. Trình Phổ tại Đông Ngô chư tướng trung niên tuổi già nhất, bị mọi người tôn xưng là Trình Công vì Giang Biểu hộ thần. Về phần còn lại 4 người chất lượng liền phải hơi kém một chút, Tá Tinh nhỏ Ôn Hầu Lữ Phương, Địa Hưu Tinh thi đấu nhân Quý Quách Thịnh, Tiến Tinh xuất động Giao Đồng Uy, Lui Tinh Lật Sông Thận Đồng Mãnh, bọn hắn đều là thủy hử 100 đơn bắt đem bên trong địa sát tinh. Tuy nói cùng là nhị lưu nhân kiệt, nhưng luận thống binh đánh trận, 4 người này coi như so trước 4 người kém xa rồi. Nhìn xuống 4 người tư liệu, quả nhiên, nhỏ Ôn Hầu Lữ Phương cùng thi đấu nhân Quý Quách Thịnh là nhị tinh nửa tiềm lực, đều là nửa bước nhất lưu tồn tại, thực lực cảnh giới cũng đều là thông mạch lục trọng. Nhưng phía sau xuất động Giao Đồng Uy, Lật Sông Thận Đồng Mãnh hai người liền chỉ có nhị tinh tiềm lực, chỉ có thể coi là bình thường nhị lưu nhân kiệt, thực lực cảnh giới cũng chỉ có thông mạch ngũ trọng, chắc hẳn vượt cấp năng lực tác chiến cũng phải yếu hơn không ít. Nói tóm lại, Lý Thừa Càn đối với lần này kêu gọi vẫn có chút hài lòng, hết thể kêu gọi 8 cái nhị lưu nhân kiệt, xuất thế 6 nửa bước nhất lưu nhân kiệt, 2 cái phổ thông nhị lưu nhân kiệt, tuyệt đối không lỗ, cũng đại đại giải quyết trước mắt hắn chiến tướng gấp thiếu xấu hổ. Vận mệnh thiên địa, lại cho ta tới một cái nhất lưu nhân kiệt. Chúc mừng thiên mệnh chi chủ, thành công triệu hồi ra diễn nghĩa nhân vật, Tần Hoài Ngọc. Nha, đây là lấy ra một cái đại đường phò mã. Hắc hắc, chẳng qua ta cũng không có nữ nhi gả cho ngươi, Lý Thừa Càn âm thầm lẩm bẩm. Tần Hoài Ngọc, diễn nghĩa nhân vật, trong lịch sử cũng không người này, là tiểu thuyết, bình thư bên trong bịa đặt ra tới nhân vật. Tiết nhân quy truyền kỳ bên trong Tần Hoài Ngọc là Tĩnh La công chúa, bịa đặt nhân vật, một chút hí khúc bên trong xương màn hình công chúa, phò mã. Tại diễn nghĩa bên trong, Tần Hoài Ngọc tại đường đời thứ 2 bên trong cũng coi là nổi tiếng một hào nhân vật, có thể nói luận thực lực cũng gần bằng với La Thông, Lý Thừa Càn rất hiếu kỳ thiên mệnh thiên bia sẽ cho hắn như thế nào đánh giá. Vận mệnh thiên địa, xem xét Tần Hoài Ngọc tư liệu. Tính danh, Tần Hoài Ngọc chữ, Hoài Ngọc triều đại, đầu thời nhà Đường nhân vật xuất xứ, tùy đường diễn nghĩa nói đường hậu chuyện người trải qua, Tần Hoài Ngọc xuất sinh niên đại tại đường triều sơ kỳ, nó cha Tần Bình, trong lịch sử nổi danh tướng quân. Nó cố sự truyền thuyết tùy đường diễn nghĩa cùng nói đường hậu chuyện đều có đề cập, hắn là đại đường Đông Sàng phò mã, nó tử Tần Anh, đều là diễn nghĩa bên trong hư cấu nhân vật. Tại tiết nhân quý Trinh Đông một sách bên trong, Tần Hoài Ngọc từng sông Đông Tây Nam Bắc bốn môn, lấy một cái khốc tang đồng phá địch xoáy sắt thế văn phi đao tuyệt kỹ. Tại Tiết Đinh Sơn Trình Tây bên trong bị Tô Bảo cùng dùng kế giết tại trước trận. Huy hoàng nhất là giết qua 4 cái cửa thành cứu giá. Đường Thái Tông hậu kỳ, Tây Lương quốc xâm lấn, Tần Hoài Ngọc theo đại quân xuất trình Tây vực. Bị Tô Bảo cùng lừa gạt đi Tần Hoài Ngọc ra truyền mạ vàng giản, Tần Hoài Ngọc cưỡi ngựa đuổi theo trên đường, Tô Bảo cùng thừa cơ đem mạ vàng giản trở tay quăng ra, đánh vào Tần Hoài Ngọc trên mặt, đem Tần Hoài Ngọc đập chết. Cuối cùng bị tổ truyền hoàng kim giản đập chết. Đẳng cấp, nhất lưu danh tướng mức tiềm lực, tứ tinh cảnh giới, tinh dẫn tứ trọng công pháp, thương giản bảo điện bổ sung binh chủng, đại đường tả võ vệ 3 bạn. Khá là đáng tiếc, Tần Hoài Ngọc chỉ là tứ tinh tiềm lực, so ra kém Hàn Thế Trung, Lý Mục cùng Trương Liêu 3 người. Chẳng qua nghĩ đến cũng là, vô luận là chiến tích vẫn là lịch sử địa vị, Tần Hoài Ngọc cùng Hàn Thế Trung, Lý Mục cùng Trương Liêu 3 người đều không so được, có thể bình bên trên tứ tinh tiềm lực cũng là có thể. Duy nhất đáng giá cao hứng là, Tần Hoài Ngọc mang ra 3 vạn đại đường tả võ vệ thế nhưng là thực sự nhất lưu binh chủng, tuyệt không so Hàn Thế Trung mang ra Nam Tống tinh binh kém hơn chút nào. Cái này một đợt đại triệu hoán, Lý Thừa Càn một chút liền thu hoạch được 2 vị nhất lưu nhân kiệt, 8 vị nhị lưu nhân kiệt, cái này Lý Thừa Càn cũng coi như là trong lòng an tâm không ít, lực lượng càng thêm sung túc. Hơi hơi nhắm hai mắt lại, Lý Thừa Càn nhớ lại đi vào cái này dị thế về sau trải qua, cảm giác hết thảy đều giống như nằm mơ, hắn vậy mà cũng đã trở thành một nước chi chủ. Dứt khoát, nhập ra tùy tục, Lý Thừa Càn tin tưởng tương lai của hắn tất nhiên một mảnh quang minh. Chương 18. Hàn Thế Trung thiết kế phá địch cùng Lý Thừa Càn bên này một mảnh khả quan cảnh tượng khác biệt, Ngọc Lan Thành bên này, Hàn Thế Trung có thể thực là khó chịu. Ngọc Lan Thành chính là đại đường cảnh nội ít có mấy cái cự thành một trong, trong đó thế gia cũng là không ít, nhưng trong đó có 2 đại thế gia mạnh nhất, theo thứ tự là Ngọc gia cùng Lan gia. Thủ thành tướng quân Ngọc Vân Sơn chính là xuất từ Ngọc Lan Thành 2 đại gia tộc một trong Ngọc gia. Từ Hàn Thế Trung đi vào Ngọc Lan Thành về sau, cái này Ngọc gia vẫn cùng hắn không đối phó, luôn luôn khắp nơi nhằm vào hắn, làm cho Hàn Thế Trung rất nổi nóng nhưng lại không thể lại hạ. Cốt bởi Ngọc Lan Thành tình huống lại cùng Thịnh Kinh Thành khác biệt, nơi này thế gia danh vọng chi cao sớm đã vượt qua Vương Thất Lý gia, tại cái này Ngọc Lan Thành, bách tính chỉ biết có thế gia, mà không biết có triều đình. Hàn Thế Trung căn bản không dám như là Lý Thừa Càn như vậy giải quyết dứt khoát. Hủy diệt Ngọc Lan Thành thế gia cũng không khó khăn, khó được là về sau nên như thế nào trấn an bách tính, phòng ngừa dân chúng bạo động. Tuân tử Vương Chế từng biết, quân giả, thuyền bậy, thứ dân người, nước. Nước thì trở thuyền, nước thì lật thuyền. Ý tứ chính là muốn để quân vương thiện đãi bách tính, khuyên bảo quân vương bách tính trình độ trọng yếu. Hàn Thế Trung cũng là khắc sâu minh bạch trong cái này đạo lý, cho nên càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ hãi bởi vì chính mình nhất thời chi xúc động mà ảnh hưởng đến Lý Thừa Càn vương đạo bá nghiệp. Nếu như là Lý Thừa Càn đích thân tới Ngọc Lan Thành, xử trí Ngọc Lan Thành thế gia, còn có cơ hội bằng vào đại vương chi tôn chấn áp xuống thế gia lực ảnh hưởng. Hàn Thế Trung, đối với bách tính đến nói, hắn chính là cái hạng người vô danh, làm sao có thể tiêu trừ thế gia khổng lồ lực ảnh hưởng. Vẹn vẹn là ứng đối Ngọc Lan Thành thế gia còn chưa đủ lấy để Hàn Thế Trung sức đầu mẹ chán, mấu chốt ngoài thành còn có Bắc Địch Vương Triều 600.000 đại quân, ngày đêm không nghỉ cường công Ngọc Lan Thành. Bắc Địch Vương Triều lĩnh quân chính là Bắc Địch Vương Triều đại nguyên soái An Cốc Cát, hóa thần ngũ trọng cao thủ, Hàn Thế Trung cũng cùng nó giao thủ nhiều lần, đều là bất phân thắng bại. Thậm chí trong lúc mơ hồ kia An Cốc Cắt còn hơi chiếm thượng phong. May mắn thủ thành kịp thời đổi thành dưới trướng hắn Nam Tống tinh binh, không phải dựa vào Ngọc Lan Thành kia 10 vạn quân lính tàn mạng, sợ là đã sớm bị An Cốc Cắt công sát tiến đến, đồ diệt thành trì. Không khoa trương mà nói, chỉ riêng binh mã thực lực đến xem, chính diện tác chiến, Hàn Thế Trung Nam Tống tinh binh tuyệt đối có thể lấy 1 trò 10. Bây giờ thủ thành chiến, phát huy ra chiến lược còn muốn cao hơn một chút, cho nên tạm thời cũng là cùng Bắc Địch Vương Triều đại quân đánh lẫn nhau có thắng bại, không rơi vào thế yếu. Cũng may mắn An Cốc các thống binh, Bắc Địch Vương Triều đại quân quá mức hung tàn, những nơi đi qua chó gà không tha. Bằng không, cái này Ngọc Lan Thành cũng chỉ sợ sớm đã nghe tiếng mà hàng căn bản đợi không được Hàn Thế Trung đến đây. Hàn Thế Trung thật sâu minh bạch những thế gia này bản tính, trong lòng của bọn hắn chỉ có nhà mà không quốc, vì cam đoan nhà mình an toàn cùng phát triển, mở thành đầu hàng lại tính là cái gì? Hàn tướng quân, đại sự không ổn. Ngay tại Hàn Thế Trung hết đường xoay sở lúc, Kỷ Linh sắc mặt lo lắng xông vào. Kỷ tướng quân chuyện gì lo lắng như thế? Mau mau nói tới. Hàn Thế Trung không dám thất lễ, Kỷ Linh luôn luôn ổn trọng, này sẽ lại hốt hoảng như vậy, hiển nhiên là có đại sự xảy ra. Hàn tướng quân, mặt tướng vừa mới phát hiện Ngọc Gia cùng Lan Gia phân biệt phái người bí mật ở ngoài thành cùng Bắc Địch Vương Triều phó tướng An Sắc gặp mặt, cũng thảo luận tại ngày mai giờ tí từ Ngọc Gia cùng Lan Gia dẫn đầu, mở ra Ngọc Lan thành cửa thành Bắc, thả Bắc Địch Vương Triều đại quân vào thành. Kỷ Linh phụng Hàn Thế Trung chỉ lệnh, một mực đang âm thầm nhìn chằm chằm Ngọc Gia cùng Lan Gia, để phòng bọn hắn có dị tâm, không nghĩ, lúc này mới chỉ là mấy ngày thời gian, hai nhà này liền lộ ra đuôi cáo. Hàn Thế Trung lấy tay nâng trán, nhắm mắt minh tưởng, sự tình quả thật có chút khó giải quyết. Kỷ Linh nói tới hắn tự nhiên là một vạn cái tin tưởng, thế nhưng là cái này Ngọc Lan Thành bách tính lại như thế nào sẽ tin? Đến lúc đó nếu là kia Ngọc Gia, Lan Gia người lại bị cắn ngược lại một cái, thì càng thêm phiền phức. Càng thêm một trong sáng Hàn Thế Trung trắng trợn xử trí thế gia sự tình, tất nhiên lại không tinh lực toàn lực thủ thành, Ngọc Lan Thành đến lúc đó tất vì Bắc Địch Vương Triều đại quân phá, hắn Hàn Thế Trung cũng không thể cứu vãn, Bắc Bộ thế cục thế tất tùy theo triệt để sụp đổ, đại đường tình cảnh cũng sẽ tùy theo tràn ngập nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, đương nhiên Hàn Thế Trung hai mắt tỏa sáng, đã không thể đem việc này mở ra, xuống tay trước chém trừ Ngọc Lan Thành thế gia, kia sao không như lai cái tương kế tự kế? Đúng, cứ làm như thế, Kỷ tướng quân lại đưa lô thai tới. Một phen thì thầm về sau, Kỷ Linh trên mặt vẻ u sầu biến mất. Hàn tướng quân diệu kế, Kỷ Linh bội phục. Kỷ Linh cung kính thi lễ, liền đi ra cửa. Ha ha ha, ngày mai bản tướng liền muốn diệt trừ hỏa lớn. Hàn Thế Trung cũng là quét qua ngày xưa vẻ lo lắng, sướng cười không thôi. Nhưng vào lúc này, lặng yên không một tiếng động ở giữa, Hàn Thế Trung tu vi gông xiềng có một tia bừng lòng. Ngọc Lan Thành cửa thành phía tây chỗ, Kỷ Linh được Hàn Thế Trung phân phó, bắt đầu cố ý cùng thế gia ganh đua tranh giành. Ngươi, đúng, chính là ngươi, cho lão tử quay lại đây, Ngọc gia tạp thoái, lão tử đánh chết ngươi. Kỷ Linh tay chỉ Ngọc gia dòng chính đại công tử Ngọc Thanh hung ác tiếng nói. Ngọc Thanh trên mặt hiện lên một tia khó có thể tin, ngược lại giận dữ nói, Kỷ Linh, ngươi là uống nhầm thuốc, vẫn là ăn gan hùm mật gấu, dám cùng bản công tử ngang như vậy. Thử, đồ dê con mất dịch, lão tử đánh chính là ngươi. Đang khi nói chuyện Kỷ Linh liền xông lên phía trước, một trận đấm đá, đánh Ngọc Thanh toàn thân sưng đỏ, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, nhận được mệnh lệnh Liêu Hóa cùng Cao Lãng cũng riêng phần mình mang theo người tại cái khác chỗ cửa thành gây sự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ngọc Lan Thành kêu ca sôi trào, thế ra lửa giận ngút trời. Càng có các nơi bách tính tập kích đại đường huyết vệ, loạn tượng thay nhau nổi lên. Kết quả là, Kỷ Linh, Liêu Hóa cùng Cao Lãng ba người liền mượn cơ hội mang theo người đem các chỗ cửa thành bách tính cu ra. Từng cái thế gia cũng đều cảm thấy chuyện đột nhiên xảy ra, rất không thích hợp. Nhưng lại trong lúc nhất thời không nghĩ ra, không rõ Hàn Thế Trung cử động lần này ý muốn như thế nào. Trong đó lấy Ngọc gia cùng Lan gia nhất là có tật giật mình. Nhao nhao mệnh lệnh đệ tử trong tộc đều chạy về nhà bên trong, không cho phép sinh sự. Bọn hắn đều tại kế hoạch ngày mai đại sự, nào dám vào lúc này cùng Hàn Thế Trung ngày kháng, nếu là triệt để chọc giận Hàn Thế Trung, bị chém giết tại chỗ chẳng phải oan uổng. Cái này Ngọc gia cùng Lan gia tuy nói có chút cuồng vọng, không đem Hàn Thế Trung để vào mắt. Nhưng trên thực tế, đối với Hàn Thế Trung thực lực, bọn hắn vẫn là rất kiêng kỵ. Hàn Thế Trung có thể đối đầu hóa thần ngũ trọng An Cốc Cát, Ngọc gia cùng Lan gia còn không có cuồng vọng đến có thể cùng khủng bố như vậy Hàn Thế Trung chống lại. Nhờ vào Ngọc gia cùng Lan gia bỏ mặc, cái khác thế gia lại không dám động tác. Chẳng qua ngắn ngủi nửa ngày ở giữa, bốn cái cửa thành chỗ liền thành một mảnh khu vực chân không, trừ bỏ thủ thành Nam Tống tinh binh, liền lại không có người ở hoàn thành Hàn Thế Trung bằng giao, Kỷ Linh bọn người đợi khu ra xong bách tính về sau, liền lại không động tác, không đi kích động các thế gia thần kinh ngại cảm. Thế gia nhóm cũng vui vẻ phải như thế, trong lúc nhất thời, Ngọc Lan Thành liền lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh không khí. Hàn tướng quân, đại công cáo thành. Không biết chúng ta nên làm cái gì? Hàn Thế Trung trụ sở bên trong, Kỷ Linh ba người đến đông đủ, hỏi kế tại Hàn Thế Trung. Tiếp xuống rất đơn giản, các ngươi chỉ cần an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức là đủ. Không đợi Kỷ Linh ba người tiếp tục đặt câu hỏi, Hàn Thế Trung liền đuổi bọn hắn đi về nghỉ. Chương 19. Đóng cửa đánh chó hôm sau giờ hợi, Ngọc Lan Thành Bắc Môn hoàn toàn yên tĩnh. Vì phối hợp Ngọc gia cùng Lan gia biểu diễn, Bắc Địch Vương Triều đại quân tối nay không có một binh công thành, trấn giữ tại Bắc Môn Nam Tống tinh binh cũng rất là phối hợp bình yên chìm vào giấc ngủ, liền Kỷ Linh tam tướng cũng cố ý không đến Bắc Môn tuần tra. Giờ tí sắp tới, một đám thế gia người lấy Ngọc Vân Sơn cầm đầu, từng cái thân mang y phục dạ hành, rón rén tới gần cửa thành. Thanh Nhi, trên tường thành tình huống như thế nào? Ngọc Vân Sơn hạ giọng đối Ngọc Thanh hỏi. Hồi phụ thân, ta vừa mới cố ý tiếp cận nhìn xuống, trên tường thành từng cái ngủ được cùng lợn chết đồng dạng. Ngọc Thanh trên mặt đều là thoải mái, nhẹ nhõm thái độ triển lộ không bỏ sót. Có thể phát hiện Hàn Thế Trung bọn người tung tích. Nhắc lên Hàn Thế Trung, Ngọc Vân Sơn liền vô ý thức âm điệu lại thấp mấy phần. Ngọc Thanh lắc đầu liên tục nói, phụ thân, hài nhi cẩn thận tra xét, Hàn Thế Trung bọn người này sẽ đồng đều không ở chỗ này chỗ. Tốt, dưới mắt thiên thời địa lợi nhân hòa đều, chính là ta chờ làm việc số một tốt thời kỳ. Các ngươi mau theo ta mở cửa thành ra, nên Bắc Địch đại quân vào thành. Bắc Địch đại nguyên soái An Cốc Cát đã hướng ta hứa hẹn, vào thành về sau tất nhiên đối với chúng ta thế gia không đụng đến Tây Kim sợi chỉ. Ngọc Vân Sơn đối đám người trịnh trọng nói, thời khắc cuối cùng hắn nhất định phải đem lòng người trấn an được, mới có thể phòng ngừa sai sót. Ngọc gia chủ yên tâm, ta chờ trong lòng hiểu rõ. Đám người vừa chắp tay, ra hiệu Ngọc Vân Sơn yên tâm. Tốt, chúng ta hành động. Vừa dứt lời, đám người liền phi nhanh hướng về phía trước, phóng tới cửa thành. Thời gian vừa lúc vừa đến giờ tí, một tiếng rất nhỏ tư nha âm thanh truyền ra, Ngọc Lan thành Bắc Môn tùy theo mở rộng, một sợi ánh trăng dọc theo cổng tỏ vỏ chiếu rọi tiến Bắc Môn trong thông đạo, đem Ngọc Vân Sơn đám người hưng phấn biểu lộ từng cái triển lộ. Ngọc Vân Sơn nhanh chóng bóp nát trong tay truyền tin ngọc phù, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn thấy, hết thảy có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, đại sự thành vậy. Không bao lâu, cửa phía Bắc liền ánh lửa ngút trời, tinh kỳ vô số, lại là An Cốc Cát tự mình dẫn đại quân xung phong mà tới. Rất nhanh, mấy chục vạn Bắc địch vương triều đại quân liền xung phong vào thành. A, Ngọc gia chủ, vì sao không gặp kia Hàn Thế Trung dưới trướng xuất hiện? Luôn luôn đối nguy cơ có chút mẫn cảm An Cốc Cát, lúc này lông mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi. Trước đó những cái kia sĩ tốt đều ở trên tường thành ngủ, nguyên soái, nhưng xin yên tâm. Ngọc Vân Sơn cúi đầu không lưng trả lời. Người là heo sao? Ta cái này mấy chục vạn người bước vào trong thành, những cái kia bách chiến tinh nhuệ như thế nào sẽ còn bất tỉnh? Người tới, nhanh chóng thông báo đại quân rút lui, Ngọc Lan thành có bẫy. Ngọc Vân Sơn trả lời càng thêm xác minh An Cốc Cát trong lòng phỏng đoán, đội vàng hét lớn một tiếng, liền phải rút lui. Đáng tiếc, lúc này Ngọc Lan thành lại là tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Ngọc Lan thành Bắc Môn đoạn long thạch giận nện mà xuống, thông hướng ngoài thành con đường triệt để phong bế. Cùng lúc đó, trên tường thành ánh lửa nổi lên bốn phía, Hàn Thế Trung đám người gương mặt cũng nhất nhất xuất hiện tại An Cốc Cát trong mắt. An Nguyên Soái đã đi vào ta Ngọc Lan thành, làm gì gấp gáp như vậy rời đi? Ta Hàn mỗi người vẫn là rất hiếu khách. Nhìn xem đã vào trong Vũ An Cốc Cát bọn người, Hàn Thế Trung cao giọng cười to. Hừ, Hàn Thế Trung, có thủ đoạn gì xử hết ra, nào đó tiếp lấy chính là, hôm nay nào đó ngược lại muốn xem, ngươi Hàn Thế Trung khẩu vị lớn bao nhiêu, có thể hay không nuốt vào ta cái này 50 vạn Bắc địch binh sĩ. Vì một lần càn quét Hàn Thế Trung, An Cốc Cát có thể nói là đem hết toàn lực, vẹn vẹn lưu lại mấy vạn binh mã lưu thủ doanh trại, những người còn lại ngựa tất cả đều mang ra ngoài. Tốt, đã An Nguyên Soái lên tiếng, nào đó dù sao cũng phải có chút biểu thị không phải. Người tới, cho An Nguyên Soái bên trên đạo thứ nhất tiệc. Hàn Thế Trung song trưởng trùng điệp vỗ, chỉ một thoáng, đầy trời pháo hoa nở rộ, ánh lửa ngập trời, như là ngàn vạn đầu hỏa long hạ phàm, mang theo vô tận lửa giận, thẳng tắp xông vào Bắc địch vương triều trong đại quân. Liệt diễm đốt thế, kinh đồng bố bờ, trong chốc lát, phảng phất tận thế giáng lâm, 50 vạn Bắc địch vương triều đại quân, không gây một người không tại cái này biển lửa vô biên luyện ngục bên trong. Thực lực hơi yếu người, đã tiếng kêu rên liên hồi, sợ là khó mà sống sót vậy. Thực lực hơi cường giả, cũng là kiệt lực ngăn cản, khổ không thể tả. Hàn Thế Trung, ngươi thật là lòng dạ độc các nha. Trước mắt cái này như địa ngục chẳng cảnh, thấy An Cốc Cắt lòng đang dị máu. Lẫn nhau, ngươi Bắc địch vương triều một đường đánh tới, tàn sát ta đại đường quân dân mấy triệu, hôm nay Hàn mỗi chẳng qua là gậy ông đập lưng ông. Hàn Thế Trung ánh mắt uy nghiêm, nghĩa chính ngôn tử, binh gia tranh đấu vốn là vô tình, chỗ đừng người chỉ có điều thủ đoạn kịch liệt hay không. Hàn Thế Trung lợi dụng Bắc Môn lân cận tất cả nhà dân, âm thầm giấu kín cơ quan, lại dựa vào 1000 đại đường huyết vệ điều khiển, cuối cùng là hoàn thành cái này đạo thứ nhất tiệc, biển lửa táng Bắc địch. Thật lâu, tại An Cốc Cắt kiệt lực ức chế phía dưới, thế lửa rốt cục từng bước lắng lại. Hàn Thế Trung cũng không ngăn cản, đạo thứ nhất tiệc tạo thành tổn thương đã đầy đủ, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bắc Môn dưới thành sát chết cháy đầy đất, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, 50 vạn Bắc địch vương triều đại quân tỷ lệ sống sót không đủ bốn thành, trong đó càng có tương đương một bộ phân thân bị thương nặng, có thể bảo trì hoàn chỉnh sức chiến đấu người nhiều nhất chẳng qua 15 vạn. Xem ra cái này đạo thứ nhất tiệc An Nguyên Soái không phải rất hài lòng sao? Đến, kỷ tướng quân bên trên đạo thứ hai tiệc. Hàn Thế Trung lần nữa vỗ tay ra hiệu, Kỷ Linh liền xuất lĩnh 2 vạn nam tống tinh binh từ 4 phương 8 hướng giết ra, đem Bắc địch vương triều đại quân bao bọc vây quanh. Bày bắt quái trận. Trong nháy mắt, tại An Cốc Cắt còn chưa kịp phản ứng lúc, Kỷ Linh loại sách tay 2 vạn nam tống tinh binh triển khai bắt quái đại trận, đem Bắc địch vương triều đại quân bao phủ trong đó. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tướng sinh bắt quái mà biến 64 hảo, vòng đi vòng lại biến hóa vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ dưới tường thành đều là mây mù tràn ngập, liền hóa thần ngũ trọng An Cốc Cắt đều không thể khoảng cách gần thấy vật. Làm sao có thể? Hàn Thế Trung làm sao lại như thế tinh diệu trận pháp? An Cốc Cắt trong đôi mắt tràn ngập lấy khó có thể tin. Hoàn toàn mông lung bên trong, nam tống tinh binh tại Kỷ Linh chỉ huy phía dưới, không ngừng chia cắt chiến trường, từng bước xâm chiếm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc từ bốn phía truyền ra, thẳng nghe được An Cốc Cắt tê cả da đầu. A, Hàn Thế Trung, ta muốn giết ngươi. An Cốc Cắt ngửa mặt lên trời gào thét, uy thế chấn thiên. An Nguyên Soái, không nên kích động, cái này một đạo tiệc lập tức liền tốt, chúng ta một hồi tại giao thủ không mượn. Hàn Thế Trung đưa tay ở giữa liền đem An Cốc Cắt trùng thiên khí thế tán đi, một mặt nhẹ như mây gió. Có Hàn Thế Trung nhìn chằm chằm, An Cốc Cắt căn bản là không có cách ra tay trợ giúp quân đội của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân đội tàn lụi, một trái tim dần dần chìm đến đáy cốc. Ước chừng lại qua cá biệt canh giờ, chiến trường chém giết thanh âm dần dần biến mất, kia mây mù cũng đã tiêu tán. Chỉ là, kia Bắc địch vương triều đại quân lại bị thương cực nặng, thô sơ giản lược xem xét, còn có thể đứng không ngờ không đủ 5 bạn người. Tốt, An Nguyên Soái, tiếp xuống, nên chúng ta nhất quyết thắng bại. Hàn Thế Trung nhấc lên trường đao trong tay, đao chỉ An Cốc Cát, mấy ngày liền đại chiến bất phân thắng bại, bây giờ có thể một trận chiến định sinh tử. Tới thì tới, nào đó chả lẽ lại sợ ngươi? An Cốc Cát hai mắt đỏ ngầu, chính muốn ăn người. đứng một bên Ngọc Vân Sơn tức thì bị An Cốc cắt khí thế trực tiếp áp đảo trên mặt đất, không thể động đậy, quả thực là chật vật không chịu nổi.
Chương 20.
Hàn Thế Trung định bắt địch Hàn Thế Trung vốn nên băng lãnh trường đao, tại thời khắc này dường như sống lại, một tiếng long minh, rung động như hổ gầm long ngâm, uy thế càng nhiếp nhân tâm phách. An Cốc cắt dù tức hồn hện, nhưng khí thế còn tại, huyết tính vẫn còn. Rút ra bên hông trường kiếm, đạp không mà lên, kiếm chỉ Hàn Thế Trung, một kiếm này ngưng tụ thuộc về Bắc địch đại quân vô tận phẫn nộ, một kiếm này tập kết lấy An Cốc cắt suốt đời áo nghĩa, một kiếm này là báo thủ chi kiếm. Kiếm mang óng ánh, kiếm thế ngạo nghễ, kiếm ý tùy ý huy sái, kiếm minh trầm thấp, giống như người chết kêu gọi, giống như không cam lòng gào thét. Một kiếm này đỏ tươi như máu đồng dạng diễm lệ, một kiếm này chiếu sáng cả trời cao, người phía dưới đều ngơ ngác nhìn qua một màn khó mà tin nổi này, hóa thần cao thủ quả nhiên uy năng khó lường. Ta Bắc địch binh sĩ lịch bách chiến mà bất diệt, hôm nay tuyệt sẽ không gãy kích nơi đây, lão phu muốn lấy trường kiếm trong tay, vì ta Bắc địch binh sĩ đánh ra một đầu thông thiên đại đạo. Hàn Thế Trung, tiếp nào đó suốt đời một kiếm, Bắc địch bất diệt. Đáng sợ, cái này An Cốc cắt ngộ tính khủng bố như vậy, có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn, thể ngộ trong lòng bi phẫn, lấy bi phẫn hóa lực lượng, cuối cùng có thể chém ra cái này cực điểm phẫn nộ chi kiếm. Ta Hàn Thế Trung đời này chính là vương thượng tận trung, vì đại đường thủ vệ cái này rộng lớn sơn hà. Nào đó tại, định không dung các ngươi yêu ma quỷ quái hỏa loạn đại đường. Hôm nay, nào đó lấy trường đao trong tay, đoạn ngươi bắt tiến chi niệm. Một đao kia, tên Trung Hưng Thiên Đao. Nếu như nói An Cốc cắt một kiếm ngưng tụ một quân chi niệm đã dọa người tâm hồn, như vậy Hàn Thế Trung cái này hội tụ đại đường tín niệm một đao thì có thể làm quỷ thần lui tránh, thần ma phải sợ hãi. Trường đao ánh sáng chân trời như liệt dương dâng lên, đao mang như châm, đâm người không mở ra được hai mắt, đao thế như hổ, mãnh hổ ngang trời hét giận dữ cửu thiên, đao ý giống như rồng, xoay quanh thiên địa tôn quý phi phàm. Long hổ giao thế, uy áp tuyệt đỉnh, đao hóa rồng hổ, mãnh nhảy lên mà xuống, đem kia huyết sắc kiếm ý cắn xé thôn vệ. Một đao kia chính là xen lẫn một tia thiên ý Trung Hưng Thiên Đao, lại ngưng kết Hàn Thế Trung suốt đời tín niệm, không cách nào địch nổi, càng không khả năng đem đánh tan. Hàn Thế Trung, ngươi thế mà đột phá, tạo hóa trêu ngươi, thiên mệnh không tại ta. Vương thượng, lão phu lại không có thể vì ngài mở rộng biên giới, lão thần xin lỗi, đi đầu một bước. An Cốc cắt đấm máu trời cao, cất tiếng đau buồn gào thét. An Cốc cắt, nào đó bội phục ngươi, chỉ là đều vì mình chủ, nào đó nguyện ngươi kiếp sau sẽ không tiếp tục cùng đại đường là địch. Mấy ngày liền tranh đấu, dù là Hàn Thế Trung đều đối vị này An Nguyên Soái có chút kính nể. Nhìn qua biến mất ở trong trời đêm An Cốc cắt, Hàn Thế Trung trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ngẩng đầu nhìn qua phía dưới Bắc địch vương triều đại quân, Hàn Thế Trung ra lệnh một tiếng, giết. Một tên cũng không để lại. Bắc địch vương triều đại quân một đường đến, tùy ý tàn sát đại đường bách tính, tạo thành quá nhiều sát nghiệt, Hàn Thế Trung không nghĩ tha thứ, càng không thể tha thứ. Vừa dứt lời, đối mặt với sĩ khí như hồng năm vạn nam tống tinh minh, còn lại những cái kia Bắc địch vương triều đại quân, cho dù không cam lòng, cũng không có thể hồi tiên. Không bao lâu, liền bị nam tống tinh minh tàn sát sạch sẽ. Hàn tướng quân, Ngọc Vân Sơn cả đám người đều bị nào đó bắt giữ, xử trí như thế nào, còn mời Hàn tướng quân quyết đoán. Cao Lãm lúc trước đạt được Hàn Thế Trung đặc biệt bàn giao, cố ý đem Ngọc Vân Sơn bọn người bắt sống. Đem Ngọc Vân Sơn cả đám người tạm thời bắt giữ, Liêu Hóa, người dẫn theo 1000 đại đường huyết vệ, nhanh chóng tiến đến đem trong thành tất cả tham dự đêm nay sự tình thế ra đuổi bắt. Ngày mai buổi trưa, tại cái này cửa thành, bản tướng muốn ngay trước dân chúng trong thành mặt tự mình công bố những người này tội ác, sau đó căn cứ quốc pháp, minh chính điển hình. Nặng. Sau đó không có gì để nói nhiều, những thế gia này người cũng biết lại không xoay người cơ hội, từng cái lòng như cho nguội, cũng không nói nhiều. Ngày thứ hai, Ngọc Lan thành cửa phía bắc, Hàn Thế Trung mang theo đại thắng sức mạnh, tức giận trách cứ lấy Ngọc gia, Lan gia cầm đầu một đám thế gia tội ác. Cuối cùng tại vô số dân chúng tiếng khen bên trong, đem những người này toàn diện xử tử. Ngọc Lan thành bên trong còn lại mấy cái không có tham dự việc này, thế ra cũng là từng cái thận trọng từ lời nói đến việc làm, duy Hàn Thế Trung như thiên lôi sai đầu đánh đó, không còn dám lên tâm tư khác. Về phần Bắc địch quân trong đại doanh còn sót lại mấy vạn nhân mã, cũng bị Kỷ Linh mang theo 2 vạn nam tống tinh binh chém tận giết tuyệt. Một trận chiến này, Hàn Thế Trung lấy chỉ là hơn 5 vạn chúng lưu tính Bắc địch vương triều 50 vạn đại quân, một trận chiến công thành, đánh Bắc địch vương triều địch tới đánh toàn quân bị diệt, mà phe mình bỏ mình nhân số không đủ 100 người. Trận chiến này quả nhiên là đánh ra đại đường uy phong, đánh ra đại đường khí thế, tất nhiên sẽ dẫn tới 4 phương các quốc gia chấn động, không còn dám khinh thường đại đường nửa phần. Đến tận đây, Ngọc Lan thành nguy cơ giải trừ, Hàn Thế Trung uy trấn Bắc địch. Bởi vì cái gọi là đại đường phương Bắc có danh tướng, danh dương thiên hạ Hàn Thế Trung. Xuống núi sườn núi cách đó không xa, một chỗ tên là Vợi Lúa núi địa phương. Nơi này trú đóng một chi hơn 20 vạn quân đội, chẳng qua chi quân đội này cũng không thuộc về tại Huyền Phong vương triều. Nghiêm chỉnh mà nói, chi quân đội này vẫn là thuộc về đại đường, bọn hắn chủ soái chính là đại đường nguyên trấn quốc tướng quân Lý Thiên Bá. Hiện đã bị Lý Thừa Cản xóa tên. Lúc này Lý Thiên Bá ngay tại trong soái trướng trắng trợn uống rượu chúc mừng, vì cái gì đây? Bởi vì lúc trước Lý Thiên Bá còn dự định ra roi thúc ngựa tiến đến Hoàng Phong thành chiêu hàng, tốt lập một công, cũng gia tăng một chút thực lực bản thân. Lý Thiên Bá người này vẫn là có không ít gia tâm, dù cho đã trên danh nghĩa thần phục Huyền Phong vương triều, nhưng hắn trên thực tế thế nhưng là dự định ủng binh tự trọng, tự thành chư hầu một phương. Giờ phút này hắn chính may mắn không thôi, vạn hạnh hắn muộn đi một bước, cái này nếu là hắn nhanh hơn chút nữa, sớm một bước cùng Lâm Hiên đại quân hiệp, sợ là hắn cũng phải gặp gỡ Lý Mục cái kia sát thần. Hiện tại đoán chừng đã liền cho cốt cũng không tìm tới đi. Dưới mắt, hắn cũng không có ý định động đậy, hắn liền chờ phía sau Âm Vân Hoa dẫn binh đi cùng Lý Mục cùng chết, hắn thì nhìn tình huống làm việc. Có lẽ có cơ hội ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Không thể không nói, Lý Thiên Bá quả nhiên là đánh một tay tính toán thật hay. Đáng tiếc, hắn lại không biết, cách hắn cách đó không xa, đã có một tôn sắt thần để mắt tới hắn, chỉ sợ hắn tất cả mưu tính đều là trăng trong giếng, trên nước hoa. Báo, Trương tướng quân, Lý Thiên Bá ngay tại trong doanh uống rượu làm vui, si tốt nhóm càng là không có chút nào phòng bị, từng cái đều tại tùy ý chơi đùa. Một chỗ không đang chú ý sườn núi nhỏ bên trên, mấy trăm người đội hình tề chỉnh đứng tại một dáng vẻ đường đường đại hán sau lưng. Không sai, người này chính là Trương Liêu Trương Văn Viễn. Hắn vừa xuất thế liền giáng lâm tại Lý Thiên Bá đại doanh lân cận, cho nên lập công sốt ruột Trương Liêu liền đem chú ý đánh vào Lý Thiên Bá trên thân. Hôm nay đã là buổi tối thứ ba, nói cách khác Trương Liêu đã nhìn chằm chằm Lý Thiên Bá ba ngày. Chờ trọn vẹn ba ngày, rốt cục đợi đến Lý Thiên Bá buông lòng cơ hội, Trương Liêu song quyền nắm chặt, có chút hưng phấn. "Tốt, các huynh đệ, chuẩn bị hành động, đêm nay chúng ta muốn cho kia Lý Thiên Bá đến niềm vui bất ngờ, liền để cái này Lý Thiên Bá trở thành ta chờ hàng thế khối thứ nhất đã đặt chân đi." Trương Liêu giơ cao trong tay trường kích, lớn tiếng khích lệ nói: "Tướng quân yên tâm, ta chờ tất sẽ không làm tướng quân thất vọng." 800 dạ tập mãnh sĩ, thần sát trang nghiêm, vận sức chờ phát động. Phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn, trắng sĩ vừa đi này không quay lại. Trương Liêu thủ hạ 800 dạ tập mãnh sĩ đã sớm đem sinh tử không để ý, phải biết cho dù quân địch thư giãn, nhưng 800 người tập kích một tòa trú đóng hơn 20 vạn đại quân quân doanh, lại cùng muốn chết có gì khác. Chỉ có xả thân quên chết, mới có thể công thành danh thoại, 800 mãnh sĩ tập đại doanh, cuối cùng cũng phải diệt địch đem danh dương. Chương 21. Trương Liêu đi chấn vượi luôn núi các huynh đệ, xuất phát. Trương Liêu ra lệnh một tiếng, 800 dạ tập mãnh sĩ theo Trương Liêu một đạo bước đi như bay, giống như ác hổ, bổ nhào hướng vượi luôn núi lớn doanh. Vượi luôn núi lớn trong doanh vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt, giống như phố xá sầm uất, không chút nào biết nguy cơ tới gần. Giết! Một chữ giết âm thanh chấn bát phương, chỉ là 800 nhiều lại hô lên thiên quân vạn mã cảm giác. Nếu không phải thấy tận mắt, sợ không người sẽ tin. Ha ha ha, các ngươi là nơi nào đến sơn tặc, không biết tốt xấu như thế, mấy trăm người liền dám xông vào ta đại doanh. Đại doanh cổng mấy cái hán tử say, chỉ vào xung phong mà đến Trương Liêu bọn người, lớn tiếng chế nhạo. Chết! Đối với loại người này Trương Liêu đều nguyện động kích, quả thực là bẩn hắn kích, vẹn vẹn một tiếng gầm thét, mấy cái này hán tử say liền đứng thanh ngã gục, chết đến mức không thể chết thêm. Chư vị theo ta giết, hôm nay thể phải chu diệt địch tặc Lý Thiên Bá. Thế phải chu diệt nghịch tặc Lý Thiên Bá. Tiếng hò hét lay trời, thậm chí ngưng tụ ra một đoàn huyết sắc sát khí, dần dần rót vào trong đại doanh. 800 dạ tập mãnh sĩ mạnh mẽ đâm tới, giết vào đại doanh, như vào chỗ không người, tại địch nhân còn chưa hoàn hồn lúc, đã để mấy vạn quân địch mệnh tang hoàng tuyển. Không tốt, làm sao lại có nặng như vậy mùi máu tươi? Lúc này Lý Thiên Bá mới như ở trong mộng mới tỉnh, lên tiếng kinh hô. Nguyên soái, việc lớn không tốt, có mấy trăm sát thần ngay tại trong đại doanh đổ sát. Một cái phó tướng đội vội vàng vàng xông vào soái trướng bẩm báo nói: "Mấy trăm sát thần, người coi táng đốc." Lý Mục chỉ có một cái, đại đường cũng chỉ có một cái Lý Mục, ở đâu ra mấy trăm sát thần? Lý Thiên Ba trừng to mắt, tức giận quát lớn. Tại Lý Thiên Ba xem ra, có thể được xưng tụng sát thần cũng chỉ có vị kia một kiếm đeo đầu hơn 100.000 Lý Mục, những người còn lại hắn đều không để vào mắt. Về phần cái gì có mấy trăm sát thần đánh tới, Lý Thiên Ba căn bản không tin. Cho ăn bể bụng chẳng qua chỉ là mấy trăm cái lợi hại điểm bao ta thôi, đội cái gì hoảng, chúng tướng theo ta ra ngoài chiếu cố đám này cái gọi là sát thần. Lúc này Lý Thiên Ba vẫn như cũ không có đem Trương Liêu mấy người tới tập để ở trong lòng, hắn tin tưởng hắn có hơn 20 vạn binh mã. Dù cho là hao tổn cũng có thể đem cái này mấy trăm người mà chết. Có điều, nếu là hắn biết hắn tiền quân mấy vạn người đã toàn quân bị diệt, sợ là liền không có bình tĩnh như vậy. Người nào dám cản rỡ như vậy, tự tiện giết ta chi sĩ tốt. Cho đến trước doanh, cho dù Lý Thiên Bá có ngốc cũng ý thức được không đúng, lít nha lít nhít, đầy đất thi thể, liếc nhìn lại, đều là hắn sĩ tốt nằm xuống đất. Là nào đó, ngươi muốn như nào? Trương Liêu một bước lăng không, nhìn xuống Lý Thiên Bá, trầm giọng quát: "Ngươi là người phương nào?" Lý Thiên Bá gấp cau mày, đồng dạng lâm không mà lên, cùng Trương Liêu nhìn thẳng. "Trương Liêu Trương Văn Viễn." Trương Liêu nhìn chằm chằm Lý Thiên Bá, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trực giác nói cho hắn, cái này Lý Thiên Bá không thích hợp, rất không thích hợp, chỉ là đại đường trấn quốc tướng quân, làm sao có thể có hóa thần tu vi? Phải biết chính là đại đường vương thất dưới đáy bẩn, vương thất tam lão cũng chỉ là tinh dẫn cảnh. Lấy cái này trấn quốc tướng quân như thế tu vi, hắn không nên đã sớm kế thừa đại thống, đăng cơ làm vương sao? Dù sao cái này Lý Thiên Bá chính là Lý Mặc đệ đệ, cũng chính là Lý Thừa Càn vương thúc, đường đường chính chính vương thất bên trong người, hắn muốn kế vị cũng là danh chính ngôn thuận. Hả? Đột nhiên Lý Thiên Bá trên thân lơ đãng toát ra một cỗ khác loại khí tức. Cố khí tức này rất kỳ lạ, cùng Lý Thiên Bá bản thân khí tức không hợp nhau. Các hạ đến cùng là ai? Ngươi tuyệt không phải Lý Thiên Bá. Giờ khắc này Trương Liêu trong lòng đã có mấy phần suy đoán dựa theo trong đầu hắn tư liệu thuật, cái này trấn quốc tướng quân Lý Thiên Bá nhiều nhất hẳn là liền thông mạch thất bát trọng dáng vẻ, bây giờ thực lực tăng vọt, có thể là bị người đoạt xá. Đúng, chính là đoạt xá, trên người một người xuất hiện hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau, tất nhiên là đoạt xá bố trí. Ta là ai? Ngươi vấn đề này rất kỳ quái, ta chính là Lý Thiên Bá chính là ta, có cái gì không đúng sao? Lý Thiên Bá ngược lại là buồn cười nhìn qua Trương Liêu. Dường như đang nhìn một cái đồ đần. Nhưng Trương Liêu sẽ là đồ đần sao? A, đã ngươi không nói, vậy ta liền đánh tới ngươi nói. Trương Liêu ánh mắt ngưng lại, trầm giọng quát lạnh: "Phóng ngựa đến đây đi." Lý Thiên Bá tay cầm trường đao, không hề sợ hãi. "Chắc hẳn ta cái này mấy vạn sĩ tốt cái chết đều là bởi vì ngươi đi." Hóa thần cao thủ Trương Liêu: "Hắc hắc, đã như vậy, ngươi cái này 800 thủ hạ trước hết xem như lợi tức tốt, người tới, đại quân bây kín, không tiếc bất cứ giá nào, đem cái này 800 người cho ta rào sát tại chỗ." Lý Thiên Ba tự cho là xem thấu Trương Liêu thực lực, định liệu trước hạ lên mệnh lệnh. Ha ha, không biết mùi vị. Đã Lý Thiên Ba muốn chơi, Trương Liêu không ngại để hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Dạ tập mãnh sĩ, không đâu địch nổi, quân hồn, ngừng. Theo Trương Liêu một tiếng quát lớn, 800 dạ tập mãnh sĩ lập tức hình thành một loại đặc thù chỗ đứng, nhìn kỹ, kia chỗ đứng hình dạng dường như một cái đại kích. Không sai, cái này chỗ đứng chính là một cái đại kích. 800 người nhất tâm đồng thể, động tác đồng dạng, khí kình ngưng ở một chỗ, không có chút nào phân tán. Loáng thoáng ở giữa, 800 dạ tập mãnh sĩ thân ảnh trở nên mơ hồ. Tại chỗ một cái thê lương, cổ xưa đại kích như ẩn như hiện, nhìn liền như là kia que diêm, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng trên thực tế, hắn cứng cỏi lại vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cái này đại kích còn chỉ là 800 dạ tập mãnh sĩ chỗ ngưng tụ mà thành nửa bước quân hồn, nếu là chân chính quân hồn, tất nhiên là hóa thành thực chất tồn tại, uy năng càng là phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Giết. Một chữ giết đạo hết tất cả, cái này thần bí đại kích hóa thành khát máu của ma, đụng vào vô tận trong đại quân, sát bên tức tổn thương, đụng tức tử, quả nhiên là hùng uy cái thế. A, ma quỷ, đây là ma quỷ. Rất nhanh, cái này hơn 20 vạn đại quân liền quân tâm tăng dã, chạy từ phía, bọn hắn thà rằng cùng hóa thần cao thủ quyết tử, cũng không muốn cùng cái này kinh khủng đại kích đối địch. Thế nhưng là quân hồn đã ngưng tụ thành, dù chỉ là nửa bước quân hồn, nó lại há có thể tùy tiện tán đi. Quân hồn ngưng lại, tựa như ra khỏi vỏ chi kiếm, đại công chưa thành, tuyệt không quay lại. Theo quân địch sĩ khí tán loạn, đại kích trở nên càng thêm to lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, phàm là đại kích lướt qua, tuyệt không người sống. Người rốt cuộc là ai? Từ đâu mà đến? Có thể thống soái cấp chí tôn binh chủng. Lý Thiên Bá trong lòng nhấc lên một trận cơn sóng gió động trời, thần sắc càng là kinh hãi muốn chết, cấp chí tôn binh chủng tại cái này Hoa Thiên vực phía trên đều là thần thoại đồng dạng tồn tại, căn bản không từng nghe nói qua. Chỉ có kia vực ngoại thế lực lớn mới có được cái này cấp chí tôn binh chủng, đây là hắn Lý Thiên Bá một lần kỳ ngộ biết. Ân, tạm thời trước gọi hắn là Lý Thiên Bá. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Trương Liêu chính là lại không nghi ngờ, cái này Lý Thiên Bá tất nhiên đã bị người khác đoạt xá, bằng không lấy Lý Thiên Bá kiến thức, là tuyệt không có khả năng biết cấp chí tôn binh chủng một từ. Ta là người phương nào, ngươi không cần lo ngại có điều, ngươi đến cùng là người phương nào, ta ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, tới đi, đợi ta đưa ngươi bắt giữ, nhất định có thể biết được hết thảy. Phía dưới 800 dạ tập mãnh sĩ thắng cục đã định, Trương Liêu tự nhiên không nghĩ lại kéo. Chương 22. Minh Triều thứ nhất hoạn quan nói tốt, ta cũng đang có ý này, đưa ngươi Trương Liêu bắt giữ, bí mật của ngươi ta cũng giống vậy sẽ biết được. Lý Thiên Bá đối thực lực bản thân rất có tự tin, thần sắc lạnh nhạt, không vui không buồn. Lý Thiên Bá cho tới bây giờ không có đem phía dưới hơn 20 vạn binh mã coi trọng bao nhiêu muốn, hắn cho tới bây giờ chỉ tin tưởng mình. Hắn thấy, chỉ cần hắn có thể được đến Trương Liêu bí mật, đặc biệt là cấp chí tôn binh chủng huấn luyện chi pháp, chỉ là hơn 20 vạn binh mã chết liền chết rồi, chính là lại chết thêm hơn 20 vạn cũng là sẽ không tiếc, dù sao tương đối hồi báo đến nói, hết thảy trả giá đều là đáng giá. Chỉ là hóa thần tam trọng cũng dám khẩu xuất của ngôn. Trương Liêu khinh thường cười một tiếng, Lý Thiên Bá thực lực hắn chưa hề để vào mắt. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, Trương Liêu như thế nào nói làm bắt lời nói, phải biết Trương Liêu làm người chưa từng nói bừa, nói là làm. Cũng không biết Trương Liêu như thế nào động tác, khí thế nở rộ, lóe lên một cái rồi biến mất, không đến một cái hô hấp ở giữa, Lý Thiên Bá liền bị phong bế đan điền ném xuống đất. Bộ này đánh hoàn toàn không có nửa điểm khói lửa, bởi vì đôi bên thực lực sai biệt quả thực quá lớn. Ta không phục. Lý Thiên Bá rơi trên mặt đất điên cuồng gào thét. Không phục. Dưới thềm chi tủ, chỗ này có phần của ngươi nói chuyện. Trương Liêu ngón tay hơi gảy, Lý Thiên Bá liền miệng không thể nói. Đối với những cái kia chạy tứ phía tàn binh bại tướng, Trương Liêu là một điểm truy sát dê xê vọng đều không có. Phân phó một tiếng, Trương Liêu liền dẫn tản ra quân hồn 800 dạ tập mãnh sĩ, áp giải Lý Thiên Bá rời đi. Vương thượng, Đông Bộ cấp báo. Vương thượng, Đông Bắc Bộ cấp báo. Liên tiếp thu được hai lá cấp báo, Lý Thừa Cản tâm tình có thể nói là hỏng bét cực độ. Đông Bộ Liệt Phong Vương triều 100 vạn đại quân đã giết vào đại đường nội địa, Đông Bắc Bộ Thanh Sơn Vương triều 800.000 đại quân cũng đã công phá Hùng Quan, ít ngày nữa liền đem xâm nhập đại đường nội địa. Mà cho đến trước mắt Triệu Hoán đi ra nhân vật bên trong, Trương Liêu còn không có đến đây đưa tin, những người còn lại ngược lại là đã qua tới. Thế nhưng là tại Lý Thừa Cản xem ra, Trương Liêu không đến căn bản cứu vãn không được tình thế nguy hiểm được không? Tân Hoài Ngọc dẫn binh nhiều nhất cũng liền có thể miễn cưỡng ngăn trở Thanh Sơn Vương triều xâm lấn, không có Trương Liêu ra tay, Liệt Phong Vương triều 100 vạn đại quân liền đem thế như trẻ tre, nhắm thẳng vào Thịnh Kinh thành, như vậy Lý Thừa Cản liền sẽ tương đương bị động. Nói ngắn gọn, Trương Liêu nếu là chậm thêm mấy ngày xuất hiện, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này Lý Thừa Cản liền phi thường gắt gỏng, thật không thể đem vận mệnh thiên bia đẩy ra ngoài cho nó dừng lại nhỏ roi ra. Hừ hừ hừ, nhìn nó về sau còn dám hay không ra. Dù sao làm nửa bước đỉnh cấp tồn tại Trương Liêu, Lý Thừa Cản có lý do tin tưởng, bằng hắn chi năng, tất nhiên có thể đem Liệt Phong Vương triều 100 vạn đại quân triệt để đánh tan. Vận mệnh thiên bia, xem xét một chút tư liệu của ta. Tính danh, Lý Thừa Cản tuổi tác, 16 tuổi thực lực, vận khí thất trọng thể chất. Thiên đế bất diệt thể công pháp, vạn thế bất hủ thiên đế quyết dưới trướng, Lý Mục, Lý Nho, Hàn Thế Trung, Tần Hoài Ngọc, Trương Liêu, Chu Thường, Quan Bình, Liêu Hóa, Cao Lãm, Kỷ Linh, Trình Phổ, Hàn Đường, Tổ Mộng, Hoàng Cái, Lữ Phương, Quách Thịnh, Đồng Y, Đồng Mánh. Binh mã, 5 vạn Nam Tống tinh binh, 6 vạn Đại Triệu thiết lưới, 3 vạn Đại Đường tả võ vệ, 300 bóng tối tử vệ, 800 dạ tập mãnh sĩ. Khí vận giá trị, 1 vạn chiến tranh điểm, 70 vạn. Kiểm tra một hồi tài liệu cá nhân, Lý Thừa Cản chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người được không? Vừa mới qua đi mấy ngày, chiến tranh điểm khí vận giá trị lại tăng vào rồi, lại nhảy vận mệnh thiên biên đường này, Lý Thừa Cản cuối cùng minh bạch nguyên do, Hàn Thế Trung đại thắng, Trương Liêu dạ thập, Lý Thừa Cản đều đã biết được. Lập tức, vừa mới không thoải mái biến mất không thấy gì nữa, Lý Thừa Càn mặt mày hớn hở, có những cái này chỉ số, Lý Thừa Càn còn có cái gì có thể buồn. Người tới, truyền lệnh Tần Hoài Ngọc mặc cho Đông Bắc đại tướng quân, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đường, tổ mẫu bốn người mặc cho phó tướng, linh 8000 đại đường huyết vệ, 3 vạn đại đường tả võ vệ, 3 vạn đại triệu thiết lưới, tổng cộng 68,000 binh mã, tiến về chặn đánh Thanh Sơn Vương triều đại quân. Nặng. Sau đó liền thừa Đông Bộ liệt phong Vương triều, Lý Thừa Càn có khác so đo. Nói đùa, nhiều như vậy chỉ số đập xuống, Lý Thừa Càn liền không tin sẽ không có cách nào. Vận mệnh thiên địa, cho ta sử dụng chiến tranh điểm rút thưởng, liên tục rút, cho ta đem 70 vạn chiến tranh điểm đều rút sạch. Thiên mệnh chi chủ, như ngươi mong muốn, 14 liên rút mở ra. Vận mệnh thiên bàn phía trên, kim đồng hồ không ngừng chuyển động, mỗi một lần dừng lại đều dẫn động tới Lý Thừa Càn kia đáng thương trái tim nhỏ. Lần thứ nhất, dành thời gian. Lần thứ hai, một thanh phổ thông trường kiếm. Lần thứ ba, lần thứ tám, liên tục dành thời gian. Dù là Lý Thừa Càn trái tim năng lực chịu đựng đủ mạnh, cũng thiếu chút không có bị cái này rút thưởng cho hô hấp máu. Vận mệnh thiên địa, ngươi ra tới. Ngươi xác định đây là xác suất nhỏ dành thời gian. Cái này hắn mèo rõ ràng là cực lớn xác suất dành thời gian được không? Lý Thừa Càn hấp thụ lần trước giao hấn, nhịn xuống xung động trong lòng, hít sâu mấy hơi, tiếp tục ngồi xem rút thưởng. Hắn mèo, vận mệnh thiên địa, có bản lĩnh ngươi tiếp tục dành thời gian a. Lần thứ 9, 3 vạn đại đường tả võ vệ, lần thứ 10, 1 vạn đại đường tả võ vệ. Lần thứ 11 đến lần thứ 12, lần nữa dành thời gian. Lần thứ 13, Nam Tống tinh binh 10 vạn. Nhìn thấy lần thứ 14, Lý Thừa Càn sắc mặt liền rất đặc sắc. Lần thứ 14, thu hoạch được nhất lưu nhân kiệt Ngụy Trung Hiền. Nghĩ, Lý Thừa Càn vẫn là vui vẻ biểu thị tiếp nhận, tốt xấu người cũng là nhất lưu nhân kiệt không phải. Làm một tên thái giám, người ta còn có thể ở bên cạnh hắn tùy thời bảo hộ hắn, dù sao vận mệnh tiên bia kêu gọi mà ra nhân vật đối với hắn đều là tử trung căn bản không cần lo lắng sẽ xuất hiện một chút chuyện không tốt. Mà lại tại Lý Thừa Càn trong ấn tượng, Ngụy Trung Hiền người này cũng không phải là loại kia tội ác tày trời người, dù sao cũng phải đến nói, tốt xấu nửa nọ nửa kia đi. Nói tóm lại, Ngụy Trung Hiền là do ở cùng khống chế dư luận quan văn tập đoàn ở giữa mâu thuẫn mà khiến cho hắn chỗ xấu bị vô hạn phóng đại. Kỳ thật, Ngụy Trung Hiền tại việc quan hệ quốc gia dân tộc tồn vong đại sự bên trên vẫn là rất giảng nguyên tắc. Thiên Hải năm bên trong Ngụy Trung Hiền bắt đầu dùng Triệu Nam Tinh, Tôn Thừa Tông các tướng lãnh đều là năng thần lương tướng, tạo dựng quan ngoại phòng tuyến tại sau này mười mấy năm bên trong ngăn cản thanh binh nhập quan phát huy tác dụng cực lớn. Thiên Hải hướng cùng về sau năm Sùng Trinh ở giữa so sánh, Liêu Đông tình thế càng thêm lợi cho Minh Triều, bởi vậy Ngụy Trung Hiền đối ngoại công việc không nên giúp cho phủ nhận. Vận mệnh thiên địa, xem xét Ngụy Trung Hiền tư liệu. Tính danh, Ngụy Trung Hiền chữ, Song Ta triều đại, Minh Triều nhân vật xuất xứ, sự thật lịch sử người trải qua, Ngụy Trung Hiền nguyên danh Tiến Trung, Minh Hà Gian Túc Linh Người. Thiếu giờ chính là cái vô lại, tự cung sau đổi tên Lý Tiến Trung. Vạn lịch lúc vào cung vì hoạn quan, sau chính là họ kép, bàn tên Trung Hiền. Khi tông vào chỗ, thăng làm ti lễ chấp bút thái giám kiêm đô đốc. Hắn mật kết đại thần chi viện, lấy quyển mã thanh sắc lấy sủng tại Hy Tông đế. Năm 1623 trưởng quản Đông Sưởng. Hắn bài xích đối lập, rộng kết đảng ngũ, gây nên có ngũ hổ 10 chó 12 nhi 40 tôn danh sưng. Thế quinh thiên hạ, một chút leo lên hắn quyền quý người bái hô hắn vì cựu thiên tuế các nơi đốc phủ cảnh tướng vì hắn xây sinh tử. Năm 1627, Nghị Tông vào chỗ, phát hiện hắn gian ác. Hạ lệnh khích tướng nó bắt giữ trị tội. Biết được về sau, treo cổ tự tử chết. Đẳng cấp, nhất lưu hoạn quan mức tiềm lực, tam tinh nửa cảnh giới, tinh dẫn tam trọng công pháp, Đông Sưởng bảo điện bổ sung binh chủng, Đông Sưởng sưởng vệ 10 vạn. Chương 23. Đông Sưởng thành lập nhìn Ngụy Trung Hiền tài liệu cá nhân, Lý Thừa Càn nhẹ nhàng đánh lên bàn, trong bất chi bất giác rơi vào trầm tư. 10 vạn Đông Sưởng sưởng vệ, thực lực cũng không tệ, luận cá thể thực lực đủ để cùng Nam Tống tinh binh loại này nhất lưu binh chủng so sánh, thậm chí còn hơi có thắng được, nhưng luận đến đoàn thể năng lực tác chiến liền phải kém hơn không ít. Cho nên cho dù trước mắt chiến sự khẩn cấp, Lý Thừa Càn cũng không có ý định để bọn hắn mặc giáp ra trận, vậy quá mức lãng phí người tài. Bởi vì cái gọi là vật tận kỳ dụng, sai cho đúng tác dụng, toàn bộ là nhân tài, làm quân vương càng muốn như thế. Đông Sưởng sưởng vệ từng cái đều là làm tình báo hào thủ, Lý Thừa Càn khẳng định phải làm cho bọn hắn đi làm tình báo a. Cùng lúc đó, đối với Ngụy Trung Hiền thu xếp, Lý Thừa Càn trong lòng cũng đã có nghĩ sẵn trong đầu. Còn lại một vạn khí vận giá trị, Lý Thừa Càn nhiều lần suy nghĩ vẫn là quyết định dùng để kêu gọi một vạn đại đường huyết vệ. Dù sao hiện nay nhân kiệt đã tạm thời đủ, nhưng quân số khan hiếm. Một vạn đại đường huyết vệ có khả năng đưa đến tác dụng tuyệt đối không thể bỏ qua. Cứ như vậy, Lý Thừa Càn dưới trướng trước mắt liền có 4 vạn đại đường tả võ vệ, Nam Tống tinh binh 10 vạn, 1 vạn đại đường huyết vệ cùng 10 vạn Đông Sưởng sưởng vệ chưa có sắp xếp. Truyền lệnh, 4 vạn đại đường tả võ vệ thuộc Tần Hoài Ngọc dưới trướng. Bút lớn bung lên một cái, Lý Thừa Càn lần nữa vì Tần Hoài Ngọc tăng binh 4 vạn. Lần xuất chinh này, Tần Hoài Ngọc gặp phải áp lực lớn, Lý Thừa Càn cũng là đang vì hắn nhiều thêm một phần thắng. Báo, bên ngoài có một vị tráng sĩ mang theo 800 sĩ tốt áp giải nghịch tặc Lý Thiên Bá đến tận đây. Nói muốn đem lịch tập Lý Thiên Bá hiến cho vương thượng. A, nhanh mang quả nhân tiến về xem thấy. Được nghe trinh sát lời nói, Lý Thừa Càn nhất thời hai mắt sáng lên, Trương Liêu đến thật kịp thời. Hoàng Phong thành đại đạo bên trên, một nhóm người hạc giữa bầy gà, từng cái khôi ngô cao lớn, thần sắc trang nghiêm, sát khí bức người, lân cận thường nhân đều tại mười trượng bên ngoài vây xem căn bản không dám đến gần mảy may. Còn nhớ kỹ vừa mới có cái thông mạch nhất trọng tán tu cao thủ hiếu kỳ, chỉ dựa vào gần mấy bước, liền miệng phun máu tươi, phi tốc thoát đi. Cái này một nhóm người vì thế bởi vậy có thể thấy được. Tốt một cái Trương Liêu, tốt một chi nửa bước cấp chí tôn binh chủng. Nhìn xem Trương Liêu đoàn người này, Lý Thừa Càn tiếng khen ngợi thốt ra. Uy vũ hùng tráng, huyết khí nghiêm nghị, quyết tử ý tứ bất diệt, cái này 800 dạ tập mãnh sĩ không thẹn kỳ danh. Trương Liêu bái kiến vương thượng vạn năm. Chúng ta bái kiến vương thượng vạn năm. Cho đến Lý Thừa Càn đi tới, Trương Liêu bọn người cấp tốc thu hồi khí thế, chỉ sợ thương tới Lý Thừa Càn, càng là không chút do dự quỳ xuống đất hành lễ. Tốt tốt tốt, Văn Viễn xin đứng lên, chư vị mời lên. Lý Thừa Càn vốn là vui mừng quá đỗi, tất nhiên là luôn miệng khen hay. Như thế hùng sư, như thế hạ tướng, lại cung kính như thế quỳ lạy Lý Thừa Càn. Vậy xem mọi người không khỏi tán thưởng, dân chúng trong lòng đối với Lý Thừa Càn càng là coi như thần minh, bọn hắn tin tưởng bọn họ tân vương nhất định có thể vượt mọi chông gai, quét ngang bát hoang. Vương thượng, đây là Lý Thiên Bá, ta đã xem chi bắt giữ, hiện giao cho vương thượng xử trí. Trương Liêu thô bạo nhấc lên Lý Thiên Bá, trung điệp ném ở Lý Thừa Càn trước mặt. Văn Viễn lần này đại công, quả nhân đã biết được, đợi loạn cục bình định, quả nhân chắc chắn cho người phong thưởng. Tất cả mọi người công lao Lý Thừa Càn trong lòng đều nhớ kỹ, đợi đánh lui bốn phương địch nhân, hắn tất nhiên sẽ đối có công chi thần lớn ra phong thưởng. Vận mệnh tiên bia tồn tại, tất cả đã xuất thế nhân kiệt trong lòng đều nắm chắc, cho nên đối với Lý Thừa Càn đã biết hắn dạ tập quá trình, Trương Liêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sau đó, Lý Thừa Càn lại sẽ Trương Liêu mời vào hắn lâm thời hành cung bên trong một phen hàn huyên. Văn Viễn, dưới mắt Đông Bộ tình thế nguy cấp, quả nhân dự định làm ngươi vì Bình Đông đại tướng quân, không biết Văn Viễn ý như thế nào. Lời nói nhập chính đề, Lý Thừa Càn mở miệng dò hỏi. Vương thượng phân phó, vi thần sao dám chối từ? Chỉ cần vương thượng ra lệnh một tiếng, vi thần tất lập chạy tới Đông Bộ cứu cấp, đánh tan liệt phong vương triều. Trương Liêu vô bộ ngực bảo đảm nói. Tốt, Văn Viễn, quả nhân hôm nay chính thức mệnh ngươi vì Bình Đông đại tướng quân, mang theo 800 dạ tập mãnh sĩ, 1 vạn đại đường huyết vệ, 10 vạn nam tống tinh binh cùng nhau xuất chinh. Vi thần lĩnh mệnh. Văn Viễn, quả nhân đã vô pháp rút ra càng nhiều binh lực đến giúp ngươi, nhìn ngươi cẩn thận là hơn, quả nhân tại Thịnh Kinh thành chờ ngươi khải hoàn. Vương thượng yên tâm, việc này không nên chậm trễ, vi thần đi vậy. Tốt. Nhìn qua bước nhanh mà rời đi Trương Liêu, Lý Thừa Càn trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thể làm hắn đã làm, về phần thành bại, Lý Thừa Càn chưa hề lo ngại. Trương Liêu đám người thực lực còn cần hoài nghi sao? Hai mắt nhắm lại vừa mở, một đêm cứ như vậy đi qua. Ngụy Khanh, quả nhân cho ngươi 1 tháng, quả nhân muốn ngươi đông sưởng sưởng vệ trải rộng đại đường, quả nhân muốn trong 1 tháng, đại đường bên trong lại không bí mật, ngươi khả năng làm được. Hôm nay trước kia, Ngụy Trung Hiền liền đến đây đưa tin. Trầm ổn bên trong mang một ít âm lưu, đây là Lý Thừa Càn đối với Ngụy Trung Hiền ấn tượng đầu tiên. Liên quan tới Ngụy Trung Hiền, Lý Thừa Càn đối với hắn quy hoạch chính là muốn để hắn trở thành mình một đôi thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, thay hắn chấp trưởng đông sưởng, thấy rõ thiên hạ tình báo. Bây giờ đại đường hệ thống tình báo thối nát căn bản không dùng được, Lý Thừa Càn nhu cầu cấp bách một cái thuộc về hắn tổ chức tình báo, mà Ngụy Trung Hiền cùng Đông Sưởng Sưởng vệ không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Vương thượng yên tâm, thuộc hạ tất dốc hết toàn lực. Bây giờ đại đường cho dù đã thủng 100.000 lỗ, nhưng nó quốc thổ diện tích như cũ to lớn, thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất là năm đó đại Minh cường thịnh thời điểm 3 lần có thừa, dù là Ngụy Trung Hiền công tác tình báo kinh nghiệm phong phú, cũng không khỏi cảm thấy áp lực quá lớn. Chủ yếu là thời gian quá gấp, 1 tháng muốn trải rộng ra một tấm trải rộng đại đường tình báo lưới lớn sao mà khó ư? Hy vọng ngươi không muốn lệnh quả nhân thất vọng. Thật sâu nhìn một cái Ngụy Trung Hiền, Lý Thừa Càn trịnh trọng nói: "Bộ nhiệm Ngụy Trung Hiền vì Đông Sưởng Sưởng công, đại đường tình báo liên hệ tại Ngụy Trung Hiền một thân một người, không có cách, Lý Thừa Càn chỉ có thể cho Ngụy Trung Hiền lớn nhất áp lực. Nếu có những phương pháp khác, Lý Thừa Càn cũng sẽ không đưa ra như thế hà khắc yêu cầu, thực sự là thời gian không đợi người." Lý Thừa Càn trong lúc mơ hồ đã cảm nhận được một cơn gió tanh huyết vũ khí tức đánh tới, sắp đến nguy cơ nhất định xa xa lớn hơn hiện nay 4 quốc vây kín chi cục. Gánh nặng đường xa, Lý Thừa Càn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể không ngừng bức bách mình nhanh chóng tiến lên. Vương thượng, hai người kia miệng đã bị thuộc hạ gõ mở. Buổi trưa, ngay tại Lý Thừa Càn chợp mắt lúc, Ngụy Trung Hiền đến đây báo tin vui. Ồ, nói một chút. Lý Thừa Càn mở hai mắt ra, ánh mắt lóe lên. Từ khi buổi sáng gặp qua Ngụy Trung Hiền, Lý Thừa Càn liền đem quan bình bắt vị kia tên là Lưu Trúc phó tướng, cùng Lý Thiên Bá đều giao cho Ngụy Trung Hiền đi xử lý. Quả nhiên, Ngụy Trung Hiền không phụ nhờ bà, ngắn ngủi mấy canh giờ liền lệnh hai người mở miệng. Hồi vương thượng, kia Lưu Trúc nói, hắn từng tại Lâm Thiết say rượu thời điểm nghe lần đến, Thịnh Kinh thành dưới có đồ vật. Về phần là cái gì theo thuộc hạ nhìn, kia Lưu Trúc liền thật không biết. Ngụy Trung Hiền lông mày cau lại, hiển nhiên cũng đang nghi ngờ, Thịnh Kinh thành hạ đến tột cùng có cái gì. Có thể khẳng định một điểm, có thể để cho Lâm Thiết say rượu mới nhắc tới ra tới đồ vật tuyệt đối bất phàm. Chương 24. Suy đoán Ngụy Khanh, nói tiếp. Lý Thừa Càn nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực đại não điên cuồng vận chuyển, một lần lại một lần xem xét nguyên chủ ký ức, nhìn có thể hay không tìm tới dấu vết để lại. Vương thượng, chân chính Lý Thiên Bá đã bị đoạt xá, hồn phách sớm đã tiêu tán, chỉ là cái này đoạt xá người thực lực có hạn, chậm chạp không có thể cùng thể xác như một, lúc này mới bị Trương Liêu tướng quân nhìn ra sơ hở. Ân, tiếp tục. Đoạt xá một chuyện, Lý Thừa Càn trong lòng hiểu rõ, hắn muốn biết chính là đoạt xá người thân phận, cùng ẩn tàng hạ bí mật. Đối với Lý Thừa Càn đạm mạc, Ngụy Trung Hiền cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, đoạt xá người tên là Đủ Tốt Hoàng, chính là Long Hổ Tông 500 năm trước chân truyền đệ tử. Bởi vì tu tập một loại bí thuật, mới có thể đem linh hồn bảo tồn đến nay, cũng thành công đoạt xá Lý Thiên Bá. Long Hổ Tông. Lý Thừa Càn trong lòng nao nao, đây là hắn lần thứ 2 nghe nói Long Hổ Tông. Lần thứ nhất chính là Lý Nho tại Lý Hiểu trong nhà tìm ra Long Hổ Tông lệnh bài, lần này càng là trực tiếp bắt được Long Hổ Tông chân truyền đệ tử, có lẽ có chút bí ẩn đáp án sắp công bố. Lý Thừa Càn trong lòng trắng xóa trong mây mù, trong lúc mơ hồ có một sợi dây liền phải hiện ra. Theo Đủ Tốt Hoàng bàn giao, hắn Long Hổ Tông tiền bối đã từng tiên đoán qua Thịnh Kinh thành dưới có đồ vật, về phần là cái gì, lấy hắn ngay lúc đó địa vị, còn không thể biết được. Đồng thời, đủ tốt hoàng cũng 10 phần khẳng định, Long Hổ Tông tuyệt đối không có diệt vong, về phần hiện tại nơi nào, hắn cũng không biết. Thấy Lý Thừa Càn không có chút nào biểu thị, Ngụy Trung Hiển tiếp tục mở miệng. Mà lại vì như thế đồ vật, lân cận bốn quốc sớm có ước định không được tùy ý đặt chân đại đường, dưới mắt bốn quốc phát lực công ta đại đường, sợ là vật kia xuất thế ngày không xa vậy. Bốn quốc vây công, khí vận Kim Long, Long Hổ Tông, Thịnh Kinh thành dưới có đồ vật. Lý Thừa Càn suy nghĩ nhất thời lộn xộn phi thường, biết rõ ở trong đó tất có liên hệ, nhưng thủy chung không cách nào đưa chúng nó liên hệ đến cùng một chỗ. Ảo não mở hai mắt ra, Lý Thừa Càn cầm lấy một bên pha trà ngon manh rót một hơi. Kia đủ tốt hoàng nhưng còn có nói cái gì? Vương thượng thứ tội, kia đủ tốt hoàng còn nói, hắn dường như tại Âm Vân Hoa trong quân phát hiện Khai Nguyên Tông môn nhân thân ảnh. Ngụy Trung Hiển vỗ chán một cái, xin lỗi nói, làm nhân viên tình báo, bỏ sót tin tức là vì tối kỵ, cho nên Ngụy Trung Hiển có chút tự trách. Chẳng qua Lý Thừa Càn nhưng lại chưa quá mức để ý, đối với Lý Thừa Càn đến nói, chỉ cần không phải đối với hắn tận lực giấu giếm, vậy liền hết thể dễ nói. Kết hợp các quốc gia thực lực, lại so sánh đại đường quốc lực, nếu không phải hắn Lý Thừa Càn hoành không xuất thế, đại đường thực lực cho dù lại tăng một lần cũng kiên quyết không phải bốn quốc đối thủ. Càng là nghĩ lại, Lý Thừa Càn liền càng cảm giác hắn kia lao cha ngăn cản bốn quốc vây công là cỡ nào huyền huyễn, bốn quốc căn bản là không có hết sức, đang trêu chọc cha của hắn chơi đầy được không? Cái gì cha của hắn hùng tài đại lượng, kinh tài tuyệt diễm, tại Lý Thừa Càn xem ra đều là nói nhảm. Nếu là bốn quốc hết sức tiến đánh, như vậy cha của hắn sợ là liền 3 tháng đều thủ không được. Dù sao người ta tùy tiện cầm cái đại tướng quân ra tới đều là tinh dẫn cựu trọng, ra tới cái đại nguyên soái càng là hóa thần cảnh tồn tại, những người này đến công, đại đường lấy cái gì cản? Bằng kia Vương Thất Tam lão, suy nghĩ nhiều đi. Về phần bốn quốc vây công vì kia cái gọi là khí vận Kim Long, Lý Thừa Càn biểu thị rất hoài nghi, Lý Thừa Càn càng muốn tin tưởng khí vận Kim Long vẹn vẹn một cái lấy cớ, một cái lý do thôi. Đại đường khí vận Kim Long, Lý Thừa Càn sớm đã được chứng kiến, chỉ là 3 trượng, tiểu nhân không thể lại nhỏ, bốn quốc chia cắt, kia thật là liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Có thể khẳng định, bốn quốc tất nhiên có mưu đồ khác, căn cứ Lưu Trúc cùng đủ tốt hoàng lời khai suy đoán, rất có thể bốn quốc mưu đồ chính là kia Thịnh Kinh thành hạ chi vận. Về phần cưỡng ép lấy khí vận Kim Long vì xuất binh lấy cớ, tất nhiên là bốn quốc bí mật hiệp định, phòng ngừa người ngoài nhúng tay việc này. Như vậy rất dễ dàng liền có thể ra kết luận, bốn quốc đột nhiên phát lực tiến công đại đường, tất nhiên là Thịnh Kinh thành hạ vật kia sắp xuất thế. Về phần tiền thân cùng Lý Mặc cái chết, Lý Thừa Càn vẫn là không có đầu mối. Bởi vì vô luận từ cái gì góc độ đến xem, bốn quốc đô không có lý do đối Lý Mặc phụ tử ra tay, duy nhất có hiểm nghi Long Hổ Tông cũng không có tung tích, không thể nào tra được. Hiện tại Lý Thừa Càn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Ngụy Trung Hiền Đông Sưởng, có thể mau sớm thành lập được một bộ hoàn thiện hệ thống tình báo, tìm ra dấu ở đại đường Long Hổ Tông. Chỉ có bắt được Long Hổ Tông, mới có thể dò xét ra một chút chân tướng. Vương thượng, Thịnh Kinh thành Lý Nho đại nhân gửi thư. Ngay tại Lý Thừa Càn lâm vào mình suy luận con đường không cách nào tự kiểm chế lúc, Ngụy Trung Hiền từ bên ngoài trinh sát trong tay tiếp nhận một phong thư, đưa cho Lý Thừa Càn. Lấy ra. Lý Thừa Càn đoạt lấy Ngụy Trung Hiền phong thư trong tay. Thịnh Kinh thành chính là đại đường quân thành, không thể sai sót, Lý Nho một mực ở giữa điều hành, như không có đại sự, tuyệt sẽ không dễ dàng gửi thư. Lần này tới tin, tất nhiên là Thịnh Kinh thành bên trong đã có biến cố, Lý Thừa Càn lòng nóng như lửa đốt. Ngụy Khanh, thông chi một chút đi, tranh thủ thời gian chuẩn bị, quả nhân lập tức liền phải lên đường về Thịnh Kinh thành. Khắc, truyền chỉ Lý Mục, làm hắn mau chóng thống quân giải quyết Âm Vân Hoa. Xem xong thư kiện, Lý Thừa Càn quyết định thật nhanh, trật tự rõ ràng hạ đạt chỉ lệnh. Vương thượng, thế nhưng là Thịnh Kinh thành có biến. Ngụy Trung Hiền trên mặt bất an hỏi. Không sao, tạm thời vô sự, nhưng thế cục cũng không thể lạc quan, quả nhân phải trở về tự mình tọa trấn mới được. Lý Thừa Càn sắc mặt không vui không buồn, nhìn còn không tính là xấu nhất tình huống. Nặc con tốt, Ngụy Trung Hiền ngầm thư một hơi, vội vàng ra ngoài thu xếp Lý Thừa Càn trở về công việc. Trong phong thư đại thể giảng thuật 3 chuyện. 1. Gần đây Thịnh Kinh thành thường có địa chấn, sấm sét, mưa to trở thiên tai xuất hiện. Càng có ác giao đằng không, quỷ nhập phố xá sầm uất, ma thần hư ảnh trở dị tượng thay nhau nổi lên. Lại thêm người hữu tâm ở trong đó đổ thêm dầu vào lửa, trong lúc nhất thời, tại Thịnh Kinh thành bách tính trong lòng, Lý Thừa Càn chính là hóa thân của ma quỷ. Không rõ chân tướng đám người, nhao nhao tại phỉ nổ lấy Lý Thừa Càn, mắng hắn là hôn quân, bạo quân vân vân. Về phần những cái này âm thầm châm ngòi thổi gió người, Lý Nho cũng chỉ là bắt lấy một chút đầy tớ, kẻ sau màn không cách nào kiểm chứng. Không bột đấu gột nên hồ, Lý Nho dù trí kê qua người, lại hà hắn một không nhân thủ, hai không có tình báo, thực sự là khó mà giải quyết việc này. 2. Từ Lý Thừa Càn rời cung về sau, Thịnh Kinh thành bên trong ngoại lai nhân khẩu cấp tốc gia tăng, những người này phần lớn là chút không rõ thân phận người. Trong đó còn có rất nhiều người thực lực không tại Lý Nho phía dưới, thậm chí so Lý Nho càng mạnh. Mà lại những người này thường xuyên hữu ý vô ý dò xét Thịnh Kinh thành các nơi, giống như đang tìm lấy cái gì. Lý Nho cái tin này cùng Lý Thừa Càn trước mắt đoạt được đem kết hợp phía dưới, càng có thể chứng minh Thịnh Kinh thành dưới có đồ vật, hơn nữa còn cực kỳ bất phàm. 3. Lý Thừa Càn nguyên bản tiếp thân thái giám Đức Công Công trong vương cung hành vi dị thường, thường xuyên tại hoàng cung chỗ sâu gõ gõ đập đập, cũng giống như đang dò xét thứ gì. Có điều, cùng hoàng cung ngoại giới người khác biệt chính là, Đức Công Công mỗi lần dò xét đều mang theo rất mạnh mục đích tính, không giống ngoại giới đám người con rồi không đầu một loại tìm kiếm. Cái này Đức Công Công, Lý Thừa Càn cho tới nay liền có chút hoài nghi, dưới mắt có thể xác nhận nó tất có vấn đề, chỉ không biết cái này Đức Công Công đại biểu là phương nào thế lực. Hắn lại có hay không cùng Lý Mặc phụ tử chết có liên quan. Chương 25. Cung trong có biến từ Lý Thừa Càn hạ lệnh tàn sát Thịnh Kinh thành thế gia về sau, Thịnh Kinh thành phiên chợ liền lập tức hoang vu rất nhiều, dù là gần đây ngoại lai nhân khẩu lượng lớn tràn vào, cũng không có thể thay đổi cái này vừa hiện hình. Thậm chí bởi vì các loại người hữu tâm âm thầm kích động, dân chúng đã tại trường hợp công khai, khắp nơi cùng triều đình đối nghịch, toàn bộ Thịnh Kinh thành có thể nói là trướng khí mù mịt, hoàng bét cực độ. Đối với loại này hiện trạng, Lý Nho là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, không phải là không nghĩ quản, thực là có lòng không đủ lực. Tiêu điều, hoang vu, loạn tượng nổi lên bốn phía, không có chút nào vương đô hưng thịnh chi tượng, đây là Lý Thừa Cản trở về Thịnh Kinh thành về sau ấn tượng đầu tiên. Cùng lúc đó, Lý Thừa Cản trong lòng không khỏi một trận lửa giận khó hiểu. Lý Nho đến cùng đang làm gì, cũng không biết tìm mấy người minh chính điển hình. Lấy đạt tới giết gà dọa khỉ hiệu quả, tình huống như vậy ít nhất phải so hiện tại tốt hơn không ít. Đúng lúc này, một cái quần áo lam lũ phổ thông bách tính đem một tấm màu đen tờ giấy ném tới Lý Thừa Cản trước mặt, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, tan biến tại trong bể người. Vương thượng chấm đã, đợi thuộc hạ đến nhặt lên đưa cho vương thượng. Nhìn xem Lý Thừa Cản vô ý thức muốn xoay người lại nhặt trên đất tờ giấy, Ngụy Trung Hiền vội vàng ngăn lại Lý Thừa Cản, đưa tay đi đem tờ giấy chụp tới mà lên. Sau đó tinh tế kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề mới đưa cho Lý Thừa Cản. Đây là Ngụy Trung Hiền nhiều năm đã thành thói quen, phàm đế vương muốn tiếp xúc vật phẩm, mặc kệ lớn nhỏ, hắn đều phải trước kiểm tra một phen, để phòng vạn nhất. Hả? Xem hết trên tờ giấy nội dung, Lý Thừa Cản lập tức chau mày, trong óc càng là một đoàn gai rối. Trên tờ giấy một hàng chữ nhỏ, hoàng cung có biến, Lý Nho đại nhân không rõ sống chết, vương thượng mời nhanh rời vương đô. Đồng thời trên tờ giấy có bóng đen tử vong đặc biệt ám hiệu, tình báo không có khả năng là giả. Lý Thừa Cản trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Liên lạc lại hôm qua Lý Nho trong thư nội dung, Lý Thừa Cản dám khẳng định bây giờ trong vương cung nhất định phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà lại biến hóa này còn đối với hắn cực kỳ bất lợi. Chỉ là gặp được sự tình liền e ngại không tiến, kia tuyệt không phải Lý Thừa Cản phong cách. Ánh mắt ngưng lại, Lý Thừa Cản quyết định tuy là đầm rồng hang hổ hắn cũng phải xông vào một lần, nhìn xem đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, dám ở hắn trong vương cung làm loạn. Huống hồ hắn cũng không phải không có chút nào lực lượng, Ngụy Trung Hiền còn ở bên cạnh hắn đâu, lại không tốt, tổng cũng có cơ hội thoát đi. Dù sao Lý Nho là văn sĩ, sức chiến đấu vốn là lợi yếu, trước mắt cũng liền có thể chống đỡ tinh dẫn bắt trọng quan trường. Nhưng Ngụy Trung Hiền không giống, vị này chính là có thể cùng hóa thần cao thủ phân cao thấp. Bại giá, hồi cung. Dứt khoát không suy nghĩ nhiều, hắn đường đường đại đường vương thượng, chẳng lẽ hồi cung còn muốn lén lút hay sao? Sợ hãi rụt rè cho tới bây giờ không phải là tính cách của hắn, hắn Lý Thừa Cản hồi cung liền phải gióng trống khua chiêng, liền phải uy phong lẫm liệt. Đã biến cố lấy sinh, hắn Lý Thừa Cản liền phải lấy lực phá bát pháp, hắn muốn nói cho tất cả mọi người, đại đường chúa tể là hắn Lý Thừa Cản, ai đến cũng không được cản rỡ. Chuyến này, Lý Thừa Cản cần phải đem trong vương cung yêu ma quỷ quái một mẹ hốt gọn. Chúc mừng tiên mệnh chi chủ, thành công hoàn thành thành tựu, đế vương gan. Đế vương người, chỉ có không sợ mới có thể đăng đỉnh. Vận mệnh tiên địa, nói cho ta thành tựu này ban thưởng. Thiên mệnh chi chủ, lần này thành tựu hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng, 1. Thiên mệnh chi chủ tự thân cảnh giới tăng lên tam trọng, 2. Nhất lưu nhân kiệt kêu gọi danh ngạch một cái, 3. Chính thức mở ra thiên mệnh chi chủ vương đạo sức mạnh. Không hiểu thấu lại hoàn thành một lần thành tựu, Lý Thừa Cản thật sự là một chút cũng không hiểu rõ cái này vận mệnh thiên bia suốt ngày đều suy nghĩ cái gì. Có điều, có ban thưởng là được, Lý Thừa Cản biểu thị không chê, hắn ước gì vận mệnh thiên bia một mực làm như vậy. Hối đoái xong cái thứ nhất ban thưởng, cảnh giới lập tức nhảy lên đến thông mạch nhất trọng. Lý Thừa Cản toàn thân trên dưới một trận sảng khoái, rất có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Cảnh giới tăng lên thoải mái cảm giác thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được a. Về phần cái kia vương đạo chi uy ngược lại là rất có mới lạ, Lý Thừa Cản cũng là hỏi thăm vận mệnh thiên địa, mới hiểu rõ cái đại khái. Chân vương giả tự có nó uy nghiêm, là vì vương đạo sức mạnh, hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo. Nói ngắn gọn, cái gọi là vương đạo chi uy nên chính là người bình thường khí thế một loại cường hóa bản, uy năng có lượng, càng nhiều rất nhiều biến hóa. Vận mệnh thiên địa, cho ta kêu gọi một nhất lưu nhân kiệt. Dưới mắt hoàng cung bên trong tình thế không rõ, nhiều một phần át chủ bài phòng thân luôn luôn tốt. Chúc mừng thiên mệnh chi chủ, thành công triệu hồi ra Tam Quốc võ tướng Trần Đáo. Trần Đáo, Trần Đáo, Trần Đáo, cái này người đến cùng là ai? Lý Thừa Cản trong lòng liên tiếp nhắc tới mấy tiếng, suy nghĩ nát óc đều không tìm được liên quan tới người này ký ức. Không đúng, Trần Đáo, đây không phải cái kia Lưu Bị hộ vệ bên cạnh đầu linh a? Đương nhiên, Lý Thừa Cản linh quang lóe lên, từ ngủ say ký ức trong biển, tìm được người này tin tức. Trần Đáo từ đầu nhập Lưu Bị sau dường như liền bị tận lực ướp lạnh lên, vô luận địch nhân còn là đồng liêu đều không thể biết được số tuổi thật sự của hắn, gia đình xuất thân, cùng cha mẹ người thân tình huống. Tào Tháo vì triệt để tiêu diệt Lưu Bị từng tuần tự nhiều lần điều động tử sĩ, thích khách tiến hành đại quy mô ám sát hành động, nhưng mỗi lần đều bị vị này ướp lạnh tướng quân triệt để vỡ nát rơi, từ đó làm Lưu Bị biến nguy thành an, chuyển nguy thành an. Cho đến về sau, Tào Tháo, Tôn Quyền tập đoàn liên tiếp tiến hành một số bí mật lợi ích giao dịch lúc, mới dần dần được biết Lưu Bị bên người vị này người tàng hình tồn tại. Bởi vì Trần Đáo công việc tính chất vấn đề, công lao của hắn cùng khuyết điểm đều bị Lưu Bị tận lực phong tỏa, người ngoài không được biết. Đối với Trần Đáo thân phận tuyệt mật ướp lạnh tại thuộc hán cựu thần Trần Thọ sáng tác Tam Quốc Chí bên trong có thể thấy được mấy phần mánh khỏe. Vị này địa vị kỳ thật rất cao thân vệ quân thống lĩnh tại nên trong sách nhưng không có liệt chuyện, tại hắn đi theo Lưu Bị 26 năm bên trong, thế mà không có bất kỳ cái gì liên quan tới tin tức của hắn, cái này rất khả nghi. Cho nên, người đời sau nhìn Trần Đáo, đều cảm thấy người này thần bí phi thường, khó mà phỏng đoán. Càng có người cho rằng, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Triệu Vân rất nhiều chuyện dấu vết đều cùng Trần Đáo có trùng điểm, ở trong đó đủ loại lại khiến người dâng lên vô số ngờ vực vô căn cứ. Vận mệnh thiên địa, cha cho ta nhìn Trần Đáo tư liệu. Đối với bí ẩn này đồng dạng tồn tại nam nhân, Lý Thừa Cản cũng rất tò mò, người này đến cùng có mấy phần năng lực. Tính danh, Trần Đáo chữ, thúc cháu triều đại, Hán Mạt Tam Quốc nhân vật xuất xứ, sự thật lịch sử người trải qua, Trần Đáo, sống chết năm không rõ, chữa thúc chí, Dự Châu như nam của người. Trần Đáo tại Lưu Bị tại Dự Châu lúc, năm 196 trái phải, trở thành Lưu Bị thuộc hạng, theo Lưu Bị liên chiến bốn phương, chính là Lưu Bị thân quân Bạch Nhị quân thống soái. Một mực đi theo Lưu Bị bên người lĩnh quân, danh vị thường thua kém Triệu Vân, đều lấy trung dũng lấy sưng. Thuộc sau chủ Lưu Thiền thời kỳ, Trần Đáo quan đến Trinh Tây tướng quân, phong đình hầu. Năm 226, Gia Cát Lượng chuẩn bị bắc phạt, muốn rời quân Hán bên trong, thế là tại Vĩnh Yên đóng giữ Lý Nghiêm rời đồn Giang Châu, lưu lại Trần Đáo đóng giữ Vĩnh Yên. Trần Đáo được bổ nhiệm làm Vĩnh Yên đô đốc, vẫn về Lý Nghiêm quản lý. Tại 230 chết bệnh tại Mặc Cho bên trên. Đẳng cấp: nhất lưu danh tướng mức tiềm lực, tứ tinh nửa cảnh giới, tinh dẫn lục trọng công pháp, mê tung thần điện bổ sung binh chủng, nửa bước cấp chí tôn binh chủng, 3000 bạch nhĩ binh. Chương 26. Đại đường, tử chiến. Bởi vì Hàn Thế Trung đột phá, kéo cao Trần Đáo cảnh giới làm cho Trần Đáo vừa xuất thế liền so Trương Liêu bọn người cao hơn một cái tiểu cảnh giới, giảm bớt không ít thời gian tu hành. Lại không đề cập tới thân là nửa bước đỉnh cấp tồn tại Trần Đáo có thể phát huy bao lớn chiến lực, chỉ riêng 3000 bạch nhĩ binh sợ là liền có thể quét ngang vương đô, không đâu địch nổi. Vận mệnh thiên địa, Trần Đáo bọn người hiện tại nơi nào? Dưới mắt chính là thời khắc mấu chốt, Lý Thừa Cản có dự cảm, vận mệnh thiên bia lần này sẽ không hô hắn. Thiên mệnh chi chủ, Trần Đáo cùng với dưới trướng đã mai phục tại trong vương cung, thiên mệnh chi chủ sáng có cần, hô to Trần Đáo chi tên là đủ. Quả nhiên, lần này vận mệnh thiên bia không có kiếm chuyện, Lý Thừa Cản đại đại thở dài một hơi, chuyến này không phải lo rồi. Lao nô cung nên vương thượng hồi cung. Cho đến hoàng cung trước cửa chính, Đức công công lĩnh cung trong nô tỳ ở đây nên đón. Một vòng đảo qua, cũng không Lý Nho thân ảnh, cái này khiến Lý Thừa Cản càng thêm khẳng định, Lý Nho tất nhiên đã xảy ra chuyện. Đức công công không cần đa lễ, quả nhân một đường ngựa xe vất vả, ngươi lại phía trước dẫn đường, về trước tầm điện. Lý Thừa Càn cũng không lộ ra, hắn ngược lại muốn xem ẩn tàng trong vương cung là thần thánh phương nào, lại muốn làm cái gì động tác. Đông bộ thiết sơn hành, liệt phong vương triều trăm vạn đại quân binh lâm thành hạng, trong thành đều là một mảnh điều hưu, thê lương chi tượng. Trấn giữ thiết sơn thành chính là tiên vương Lý Mặc dòng chính tướng lĩnh thiết mạc người này là đại đường tử trung phân tử, cũng là đại đường bên ngoài trong hàng tướng lanh ít có mấy cái vô điều kiện hiệu trung Lý Thừa Càn tồn tại. Thiết Mạc sớm tại Liệt Phong Vương triều đến trước đó liền đã xem trong thành sợ chiến người chém tận giết tuyệt, trong đó bao quát có ý hướng đầu hàng thế gia cũng đều bị hắn tiêu diệt. Không thể không nói, người này quyết đoán coi là thật được, đổi lại những người khác, ai cũng không dám giống như hắn quả quyết. Thiết Mạc cũng là vì tử thủ Thiết Sơn Thành, giải quyết dứt khoát thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Không như thế, Thiết Sơn Thành dù là nửa canh giờ đều thủ không được. Các tướng sĩ, dưới mắt đại đường chính bảo sơn hà vỡ vụn lúc, ta chờ càng ứng ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, chiến tử xa trường lại như thế nào, nam nhi tốt liền nên như là. Ta Thiết Mạc ở đây tuyên thệ, thành tại người tại. Thành vong người vong, thành tại người tại, thành vong người vong. Nghe được, tiếng đáp lại đã giải rác, dòng dã 3 ngày 3 đêm tắm máu chiến đấu hăng hái, Thiết Sơn Thành tướng sĩ trên dưới một lòng, kết lực thủ thành, bây giờ cuối cùng là đến cuối cùng. Trận chiến mở màn thời điểm 10 vạn người, vẹn vẹn 3 ngày 3 đêm ở giữa, Thiết Sơn Thành quân coi giữ đã không đủ 1 vạn. Nhân lực có cuối cùng, bao quát Thiết Mạc ở bên trong, mọi người đã chỉ coi mình là cái người chết. Thiết Mạc, ngươi còn tại kiên trì cái gì? Lý Mặc đã chết rồi, Tân Vương Lý Thừa càng là không có thành tựu, ngươi lại tại sao phải khổ như vậy liều mạng? Nghe lão phu một lời khuyên, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu hàng, lão phu định bảo đảm ngươi tại ta Liệt Phong Vương triều địa vị hiển hách, không kém hơn một loại đại tướng. Liệt Phong Vương triều lão nguyên soái Dương Thành Hùng ngay tại ngoài thành Liệt Phong Vương triều đại quân trước trận tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Dương Thành Hùng là thật tâm coi trọng Thiết Mạc tiềm lực, Thiết Mạc tuổi chưa qua 40, cảnh giới đã đạt tinh dẫn nhất trọng, lại tâm trí kiên nghị. Lấy chỉ là 10 vạn yếu binh, quả thực là tại Liệt Phong Vương triều trăm vạn hùng sư mãnh liệt thế công phía dưới, gượng chống 3 ngày 3 đêm. Càng làm cho Dương Thành Hùng cảm thấy kinh ngạc là, hắn trăm vạn hùng sư thế mà tổn thất cao tới hơn 9 vạn người. Phải biết một trận chiến này thế nhưng là từ hắn tự mình tọa chấn chỉ huy, có thể nói công thành phương án không thể bắt bẻ, đồng thời quân số tố chất cũng vượt qua Thiết Sơn Thành quân coi giữ không chỉ một bậc. Nhưng ngay tại khổng lồ như vậy thực lực chênh lệch dị phía dưới, Thiết Mạc vẫn có thể đánh ra một so một chiến tổn, không khoa trương mà nói, người này nhất định là đại tướng chi tài không thể nghi ngờ. Ta Thiết Mạc sinh là đại đường người, chết là đại đường quỷ. Lão Nguyên Soái không cần lại quên, cứ việc công thành là được. Dạng này chiêu hàng, từ hôm qua bắt đầu, Thiết Mạc liền không ngừng nghe được, nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa từng đáp ứng. Trong lòng của hắn, đời này chỉ làm đại đường người. Như đường vòng, hắn cũng tuyệt không sống một mình. Đây là một cái chân chính trung thần. Thôi, công thành. Dương Thành Hùng không cần phải nhiều lời nữa, thở dài một tiếng, hạ lệnh tiếp tục công thành. Đối với loại này đã tổn tử trí người, hắn thật là không có biện pháp. Đại đường, tử chiến. Đại đường, tử chiến. Đây là Thiết Sơn Thành quân coi giữ sau cùng gầm hét, từng cái hoàn toàn dẫn đốt tự thân tiềm lực, bộc phát ra long trời lở đất hò hét thanh âm. Tuy là bên yếu lại như thế nào, tuy là tàn binh có thế nào, chỉ cần còn lại một hơi, bọn hắn sẽ chết chiến đến cùng. Không tầm thường. Đều là trung dũng chi sĩ, thông báo quân tiên phòng, đại quân vào thành không được tha dân, tất cả thủ thành chi binh đều hậu táng. Một màn này, dù là thấy qua vô số mưa gió lão nguyên soái Dương Thành Hùng cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, nổi lòng tôn kính. Giết a! Ngập trời huyết sát chi khí càn quét hướng Thiết Sơn Thành, vô biên huyết sắc bao phủ toàn bộ chiến trường. Nhận Thiết Sơn Thành thủ thành tướng sĩ kích thích, Liệt Phong Vương triều quân tiên phong từng cái như bị điên, ngao ngao trực hiếu, hung hãn không sợ chết xung phong đi lên. Bọn hắn là Liệt Phong Vương triều bách chiến hùng sư, há có thể bị một đám tàn binh bại tướng cho trấn nhiếp? Bọn hắn muốn lấy máu tươi của địch nhân đến hiển lộ rõ ràng tự thân vinh quang, thuộc về sự kiêu ngạo của bọn họ không thể mất ở chỗ này, bọn hắn quang huy còn muốn kéo dài, bọn hắn là Liệt Phong Vương triều bất hủ hùng sư. Thiên Vương ở trên, thần Thiết Mạc hết sức. Nhìn qua trên tường thành càng ngày càng nhiều Liệt Phong Vương triều sĩ tốt, Thiết Mạc buồn từ tâm tới. Đem hết tất cả vô liếng, thề phải giữ vững Thiết Sơn thành. Đáng tiếc, kết quả là lại vẫn là công dã tràng. Giết. Trên tường thành còn sót lại Thiết Sơn thành quân coi giữ nhóm phát ra không cam lòng hò hét, bọn hắn bất khuất. Từ chiến, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, đao quang kiếm ảnh ở giữa, từng đầu hoạt bát sinh mệnh ngay tại mất đi, bọn hắn đều tại thủ vững, đại đường còn không có đổ xuống. Đại đường còn cần bọn hắn. Thiết Sơn thành quân coi giữ thực lực dù kém, nhưng bọn hắn ương ngạnh, bọn hắn không sợ. Bởi vì cái gọi là bỏ được một thân giáp thịt, hoàng đế kéo xuống ngựa. Thiết Sơn thành quân coi giữ phần lớn sẽ ôm thật chặt ở địch nhân, kết lực vận chuyển tự thân linh lực, lấy bí pháp tự bạo, lấy đạt tới cùng đến chỗ chết hiệu quả. Tự bạo tình cảnh như là huyết sắc pháo hoa, trên bầu trời nở rộ, máu tươi nhuộm đỏ nửa bầu trời, tích tích máu tươi hội tụ không trùng, lại thẳng đứng hạ lên huyết vũ, phản phất ngay cả trời cũng tại bi thương. Chiến tranh là tàn khốc, nhưng dạng này chiến tranh lại thảm thiết nhất, đáng sợ, đáng chết. Liệt Phong Vương triều các tướng lĩnh đang gầm thét, bọn hắn chinh chiến xa trường vô số, lại lần đầu nhìn thấy như thế cảnh tượng. Lòng đan của bọn họ nhỏ máu, bọn hắn không thể nào tiếp thu được đi theo mình nhiều năm bách chiến lao tốt vong nơi này loại chiến pháp. Các ngươi ra tay đi. Lão Nguyên Soái Dương Thành Hùng rất có thể hiểu được những tướng lãnh này tâm tình. Lúc trước không cho phép các tướng lĩnh ra tay là hắn còn đối với Thiết Mạc Quy Hàng ôm lấy một tia hy vọng, hiện tại hắn đã đối với cái này không còn ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Phân phó một tiếng, cho phép những tướng lãnh này tham gia chiến trường. Hắn cũng không nỡ những cái này bách chiến lao tốt ở đây buồn mạng a. Theo những tướng lãnh này tham gia, lập tức chiến trường liền biến thành thiên về một bên gặt lúa mạch chi tượng. Liệt Phong Vương triều đại quân lướt qua, Thiết Sơn thành quân coi giữ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành bọt máu liên tiếp cận địch quân cơ hội đều không có. Các ngươi, tội chết. Giữa không trung chẳng biết lúc nào, xuất hiện một vị vĩ ngạn thân ảnh, tay cầm đại kích, chân đạp thần quang, mặt mũi của hắn tràn ngập vô tận phẫn nộ. Thanh âm của hắn để lộ ra vô tận hàn ý. Chương 27. Đại đường, vạn thắng. Nhìn thấy người tới giống như ma thần thân ảnh, cảm thụ được kia thân thể bên trong ẩn tàng lực lượng kinh khủng, liền Dương Thành Hùng đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Cao thủ, đây là một vị cao thủ tuyệt thế. Trên chiến trường tất cả mọi người không khỏi nhìn chăm chú lên cái này vô song thân ảnh. Là địch hay là bạn? Hai phe người đều đang âm thầm chờ mong đáp án. Dạ Tập Mãnh Sĩ ở đâu? Không sai, cái này đạo vĩ ngạn chủ nhân của thân ảnh chính là Trương Liêu. Từ tiếp vào Bình Đông đại tướng quân bộ nhiệm lên, Trương Liêu liền mang theo lấy dưới trướng 800 Dạ Tập Mãnh Sĩ đi đầu đi đường. Về phần còn lại một vạn đại đường huyết vệ cùng 10 vạn nam tống tinh binh thì từ Lý Thừa Cản bổ nhiệm Lữ Phương, Quách Thịnh, Đồng Uy, Đồng Mạnh bốn vị phó tướng dẫn đầu, ngày đêm hành quân, gia tốc chạy đến. Có thuộc hạ. Chỉ là 800 Dạ Tập Mãnh Sĩ, hò hét chi uy lại so với Liệt Phong Vương triều trăm vạn hùng binh không kém chút nào. Tâm như một thể hóa quân hồn, ngưng, nặng. Hâm mộ ở giữa, một thanh màu mực đại kích hiển hóa, đại kích giống như cổ chi thần khí, uy nghiêm, bá đạo. Thân uy cái thế, sát khí ngút trời, vì đó chấn nhiếp, trên chiến trường mọi người đều là không tự giác dùng mình một cái. Đại kích thông linh, vận sức chờ phát động, tại Trương Liêu ra lệnh một tiếng, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, mang theo vô cùng cuồng bạo lực lượng, một đầu đâm vào Liệt Phong Vương triều trong đại quân tâm. Nhanh, kết thiết dũng trận, đem này quân hồn vây quanh, đợi kỳ lực kiệt, nhưng một lần thành công. Lao xoái không hổ là lao xoái. Dù tạm thời không rõ cái này quân hồn đến cùng là như thế nào ngưng tụ mà thành, nhưng hắn vẫn là liếc mắt nhìn ra sơ hở trong đó. Đại kích quân hồn uy thế như thế nghịch thiên, không có khả năng không có chút nào sơ hở, đã là người bị ngưng tụ, kia tất nhiên sẽ kiệt lực. Chỉ là cái này đại kích kiệt lực trước đó, lại cần bao nhiêu nhân mạng đi lấp đâu. Dương Thành Hùng phảng phất vô ý thức xem nhẹ vấn đề này, trên thực tế là không muốn suy nghĩ, lại không dám đi đánh giá. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đại kích tốc độ nhanh chóng biết bao. Dương Thành Hùng chưa mở miệng lúc, nó liền đã bắt đầu tùy ý giết chóc. Chẳng qua ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, đại kích chung quanh mấy chục trượng liền lại không người sống. Đại kích liền như là kia từ địa ngục mà đến luyện ngục sứ giả, những nơi đi qua, không có toàn thây, có lẽ chỉ có kia trên mặt đất vô số băng lánh chân cụt tay đứt, khả năng chứng minh bị đại kích chỗ tàn sát chính là người đi. Tình cảnh này, dù là Liệt Phong Vương triều bách chiến hùng sư cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệnh, khủng bố, đại khủng bố. Bọn hắn Liệt Phong Vương triều đến cùng đang cùng một cái như thế nào vương triều đối nghịch, đầu tiên là kia không sợ sinh tử, đồng quy chịu chết Thiết Sơn thành thủ vệ. Hiện nay lại muốn đối mặt cái này 800 Dạ Tập Mãnh Sĩ biến thành đại kích quân hồn, đại kích hoàn toàn tựa như là giống như ma quỷ khủng bố, để người thăng không dậy nổi mảy may lòng phản kháng. Vạn hạnh chính là Liệt Phong Vương triều đại quân, từng cái đều là bách chiến lao tốt, bọn hắn càng có lao xoáy Dương Thành Hùng chỉ huy, cùng trước đó Lý Thiên Bá kia hơn 20 vạn sĩ tốt căn bản không phải một cái cấp bậc. Tại trải qua ban sơ sợ hãi cùng tuyệt vọng về sau, Liệt Phong Vương triều binh lính phấn khởi phản kháng, lấy vô tận biển người kết thùng sắt chi trận. Tại lao xoáy khích lệ một chút, Liệt Phong Vương triều bách chiến lao tốt nhóm vì kéo chết ma quỷ này quân hồn, nhao nhao khẳng khái chịu chết. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lấy huyết nhục chi khu của mình nạnh hám quân hồn đại kích. Nửa khắc đồng hồ đi qua, màu mực đại kích sớm đã nhìn không ra nó lúc đầu diện mục, duy thấy trên đó huyết sắc như ngục, huyết sát chi khí thống trị toàn bộ chiến trường. Chỉ tiếc, cái này đại kích cuối cùng là người biến thành, nó làm không được máy móc đồng dạng vĩnh viễn không thôi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này huyết sắc đại kích đã là nọ mạnh hết đà, uy năng của nó so sánh với lúc trước đã yếu hạ quá nhiều. Đại kích vừa xung phong lúc, kia là 10 trượng bên trong, chạm vào tức tổn thương, sát bên tức tử. Hiện nay cái này kinh khủng chém giết phạm vi cũng chỉ có thể duy trì không đến 3 trượng vậy. Dạ Tập Mãnh Sĩ, lui. Địch nhân đều có thể nhìn ra đồ vật, thân là chủ tướng Trương Liêu lại như thế nào không biết. Hét lớn một tiếng, mệnh lệnh rút lui. Thiết Dũng trận, vây kín, lưu lại cho ta nó. Nói đùa, liền cái này ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, Liệt Phong Vương triệu bỏ mình nhân số không hạ 20 vạn, Hán Dương Thành Hùng làm sao có thể đem thả chạy? Huống hồ, lúc này Liệt Phong Vương triệu trên đại quân tiếp theo tâm, cùng chung mối thù, tuy là Dương Thành Hùng có lòng muốn thả, sợ là cũng khó có thể phục chúng. Hừ, muốn chết. Nhìn qua kia dùng sức vây kín Liệt Phong Vương triệu đại quân, Trương Liêu khinh thường cười một tiếng. Hổ chết uy còn tại, sâu kiến lại há có thể lay trời. Làm nửa bước cấp chí tôn binh chủng nếu là dễ dàng như thế liền bị tiêu diệt, cái kia cũng không xứng bị mang theo chí tôn chí tên, cho dù là nửa bước cũng không được. Huyết kích hóa rồng, quân hồn bất diệt. Chữ chữ âm vang, âm nhập chân trời, chấn nhiếp hoàn vũ. Một đạo huyết sắc cự long hư ảnh hiện ra chân trời, xoay quanh bay lượn, uy thế vô song. Trong lúc nhất thời, trung binh Trung Quốc cao thủ đều đưa mắt nhìn sang nơi đây, lại hạ bọn hắn thực lực không đủ, không thể xuyên qua khoảng cách vô tận quan sát trận chiến này. Cho nên, từng đạo mệnh lệnh truyền ra, các thế lực thám tử đều điên cuồng hướng Thiết Sơn Thành chạy đến, muốn tìm cái này kinh khủng tồn tại xuất xứ. Không tốt, đại quân mau lui, mau lui. Trong lòng một cái lộ bộ, lão soái Dương Thành Hùng chợt cảm thấy không ổn, một khí thế đáng sợ chính nhanh chóng tràn ngập toàn bộ chiến trường, kia tựa hồ là khí tức tử vong. Thử, chạy đi đâu? Một chiêu này chính là dạ tập manh sĩ cấm kỵ chi chiêu, một khi dùng ra, không có thời gian nửa năm tuyệt không khôi phục khả năng. Giao xảy ra lớn như vậy lại giới, Trương Liêu như thế nào chịu thả những cái này Liệt Phong Vương triều người thoát đi? Trương Liêu quanh thân sát khí hội tụ, trường kích phía trên một đạo từ kích khí ngưng tụ mà thành khí khiên chi tường đã thành hình. Đi. Cái này khí khiên chi tường nặng tựa bạc cân, một khi rơi xuống đất liền phát ra nổ vang rung trời, hoảng sợ như thiên môn chấn ép mà xuống, gắt gao cắt đứt Liệt Phong Vương triều đại quân rút lui con đường. Mấy chục vạn Liệt Phong Vương triều bách chiến lao tốt, như là trong lồng chi thú, không đường có thể trốn, chỉ đến run lẩy bẩy đối mặt với kia huyết sắc cự long hư ảnh. Huyết sắc cự long như say rượu càn rỡ va chạm không ngừng, cho dù là những tướng lãnh kia cấp nhân vật bị cái này cự long đụng vào, cũng chỉ có thể là rơi vào cái thịt nát xương tan hạ tràng. Theo tử vong nhân số kịch liệt gia tăng, kia huyết sắc cự long tại hấp thu vô tận huyết khí đồng thời, vậy mà khí tức càng ngày càng mạnh, thân thể cũng dần dần ngưng thực, trong lúc mơ hồ dường như có được hóa thần phía trên vô địch lực lượng. Dương thị thiên đao, chạm diệt hết thảy. Dương Thành Hùng cũng không nhịn được nữa, cái gì lao xoáy uy nghiêm, cái gì chủ xoáy không thể khinh động, giờ khắc này hết thảy đều bị hắn quên sạch sành sanh. Hắn giờ phút này chỉ biết, hắn muốn cứu vớt những cái kia bách chiến lao tốt, hắn muốn đem Liệt Phong Vương triều các tướng sĩ giải cứu ra, bọn hắn không thể đổ ở đây. Một đao kia chính là Dương Thành Hùng một kích toàn lực, lao xoáy Dương Thành Hùng hóa thần ngũ trọng thực lực nhưng không phải chỉ là nói xuông. Một đao đánh ra, như đá vụn bắn tung trời, uy lực vô cùng. Đao mang cùng kia khí khiên chi tường mãnh liệt va chạm, mấy lần đối đầu về sau, cả hai đều lặng yên mất diệt. Các tướng sĩ, trốn. Dương Thành Hùng khí thế gắt gao khóa chặt Trương Liêu, để phòng Trương Liêu lại lần nữa ra tay. Mà có đường lui Liệt Phong Vương triều đại quân giống như là thủy triều, điên cuồng hướng về sau phun trào. Nếu có lựa chọn, bọn hắn đời này đều không nghĩ lại đến nơi đây chinh chiến, đối mặt bực này ma thần tồn tại. Mà ở trên tường thành, sớm đã kiệt lực Thiết Mạc tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, song trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Đại đường, vạn thắng. Chương 28. Long Hổ Tông Thánh Nữ Đức Công Công, cái này dường như không phải thông hướng tẩm điện con đường a. Đi đến nửa đường, Lý Thừa Càn lông mày siết chặt, tức giận lên tiếng. Dường như đối Lý Thừa Càn biểu hiện sớm có suy đoán, Đức Công Công không chút hoang mang đáp, vương thượng chớ giận, lão nô mang ngài đi địa phương so tẩm điện nhưng dễ chịu nhiều. Ồ, kia quả nhân rửa mắt mà đợi. Lý Thừa Càn giống như cười mà không phải cười nhìn Đức Công Công liếc mắt, đã hắn nghĩ diễn, kia Lý Thừa Càn không ngại cùng hắn chơi đùa. Không bao lâu, Đức Công Công liền dẫn Lý Thừa Càn tiến vào trong thâm cung một chỗ thiên điện. Cẩn thận hồi ức, cái này thiên điện Lý Thừa Càn dám khẳng định, hắn chưa từng tới bao giờ. Thiên điện bên ngoài cùng nơi khác không khác, không có gì đặc sắc. Nhưng tiến thiên điện Lý Thừa Càn liền ngây người, chỉ thấy thiên điện bên trong mây đỉnh đàn mục làm lương, thủy tinh ngọc bích vì đèn, chân châu vì màn tre, phạm kim vì trụ sở. Sáu thước rộng gỗ trầm hương rộng bên giường treo lấy dao tiêu bảo là trướng, trên trướng lượn treo vậy châu ngân tuyến hoa hải đường, gió nổi tiêu động như rơi vân sơn huyến hải. Trên giường tiết lấy thanh ngọc ôm hương gối, phủ lên mềm hoàn tam băng điện, trồng lên ngai ngọc trồng lá chăn. Trong điện bảo trên đỉnh treo lấy một viên to lớn minh mật châu, dạng dỡ phát quang, giống như minh nguyệt. Chăn đệm nằm dưới đất bạch ngọc, bên trong khảm kim châu, lục vi sen, đóa đóa thành năm thân liên hoa bộ dáng, cánh hoa tươi sống nhanh nhẹn, liền nhụy hoa cũng tinh tế khả biện. T, Lý Thừa Càn hít sâu một hơi, vì cái gì cái này trong thâm cung sẽ có như thế xa hoa chỗ? Mà tiền thân lại không chút nào biết, thậm chí toàn bộ đại đường tựa hồ cũng không người biết được. Như thế xem ra, cái này Đức Công Công tất có đồng bọn thật sớm liền tiềm phục tại cái này trong thâm cung, không phải làm sao có thể làm ra cái này cực điểm xa hoa thiên điện đến. Nơi đây thiên điện, vương thượng còn hài lòng. Đợi Lý Thừa Càn lấy lại tinh thần, Đức Công Công khỏe miệng mỉm cười, mơ hồ trong đó kẹp lấy một tia trào phúng mà hỏi. Hài lòng, hài lòng. Đức Công Công ngữ hàm niệm ai, Lý Thừa Càn lại như thế nào nghe không hiểu. Chỉ là trước mắt vẫn không rõ Đức Công Công có gì mục đích, Lý Thừa Càn đành phải tiếp tục giảng ngu. Vương thượng hài lòng thuận tiện, lão nô xin được cáo lui trước, tin tưởng tiếp xuống vương thượng sẽ càng hài lòng. Nói xong, Đức Công Công liền không người rời đi, cũng đem Ngụy Trung Hiền bọn người cùng nhau kéo ra ngoài. Đạt được Lý Thừa Càn ra hiệu, Ngụy Trung Hiền không nói một lời, tùy theo rời đi. Bởi vì cái gọi là không vào hắn gọn, làm sao bắt được con? Húng chi âm thầm còn có Trần Đáo bảo vệ, Lý Thừa Càn còn gì phải sợ? Hắn ngược lại muốn xem Đức Công Công rốt cuộc muốn chơi hoa dạng gì. Chanh, chanh, chanh. Đột nhiên một trận rất có sức mê hoặc tiếng tỳ bà như ma âm rót vào tai, tràn vào Lý Thừa Càn hai lỗ tai. Lý Thừa Càn vô ý thức một cái giật mình, kịp thời vận chuyển vương đạo sức mạnh, mới đem cỗ này rất có mị hoặc ma âm khu trừ. Đây là ma đạo chi pháp, muốn bằng vào tỷ bà ma âm mê hoặc Lý Thừa Cản, từ đó đạt tới khống chế Lý Thừa Cản con mắt. Vương thượng thật bản lãnh, ngược lại là bản thánh nữ đều xấu. Mắt thấy tỷ bà ma âm chưa thể thấy hiệu quả, một cái mỹ mạo thiếu nữ vây quanh tỷ bà, chậm rãi đi hướng Lý Thừa Cản. Nữ tử này nhìn bộ dáng chẳng qua 23-24 năm tuổi, mỉm cười, mỹ thái liên tục xuất hiện, diễm lệ vô song. Nàng quần áo lớn mật, nhiều chỗ bộc lộ, lại không chút nào che lấp, vừa lúc hoàn mỹ thể hiện ra một bức thon dài điệu yếu tốt dáng người. Tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc, ưu mỹ tròn trịa thon dài đùi ngọc, mảnh gọn bóng loáng bắp chân, phối hợp tinh tế mềm nhắn, tiểu nộn ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thật là xinh đẹp yêu kiều, tuyệt không thể tả. Long Hổ Tông thánh nữ, Lý Thừa Càn không chút nào vì đó mê hoặc, ánh mắt lạnh nhạt. Nói đùa, kiếp trước cái dạng gì mỹ nữ hắn chưa thấy qua. Loại này mị hoặc thủ đoạn đối phó hắn, còn thiếu rất nhiều. Nếu là cái kia, lấy Lý Thừa Càn cái này lão sử nam xúc động, còn có như vậy một tia hy vọng mị hoặc thành công. Nữ tử này lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi, nếu không phải hắn biết mị lực của mình lớn bao nhiêu, giờ phút này nàng chỉ sợ đều muốn hoài nghi nhân sinh. Lý Thừa Càn tính nguy hiểm trong lòng nàng lần nữa tăng lên một tầng, dễ dàng như thế liền có thể thoát khỏi ra nàng tỉ mỉ thiết trí mị hoặc cả bẫy, càng là một lời nói toạc ra thân phận của nàng, khó lường. Truyền ngôn đại đường vương triều tân nhiệm đại vương chính là một cái thuần túy mã phu, bây giờ xem ra truyền ngôn đến cùng chỉ là truyền ngôn. Lý Thừa Càn một kế vị liền tùy ý tàn sát thế gia, làm việc càng là không có chút nào kỹ xảo có thể nói, hoàn toàn một độ ngang ngược chi tượng, cho nên ngoại giới nhiều gọi hắn là mã phu. Đường đường Long Hổ Tông thánh nữ tại cái này trong thâm cung cùng quả nhân gặp mặt, chẳng lẽ muốn nhập quả nhân hậu cung? Đã nữ tử này chưa từng phản bác với hắn, kia tất nhiên là Long Hổ Tông thánh nữ không thể nghi ngờ. Vương thượng nói đùa, nhỏ dáng điệu cô gái nông cạn, sợ là khó nhập đại vương chi nhãn. Long Hổ Tông thánh nữ che miệng cười yếu ớt, yêu mị đến cực điểm. Đáng tiếc, Lý Thừa Càn liền giống như một khối đầu gỗ, không hề bị lay động. Nói một chút đi, thánh nữ này đến vì sao? Loại này trò chơi nhàm chán, Lý Thừa Càn có chút không muốn tiếp tục xuống dưới, ánh mắt ngưng lại, vương đạo uy áp ra thân, trầm giọng hỏi. Vương đạo sức mạnh. Khó trách, khó trách. Long Hổ Tông thánh nữ kinh ngạc lên tiếng, dưới khiếp sợ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Lúc này, thánh nữ xem như minh bạch vì cái gì nàng làm hết thảy đối Lý Thừa Càn không hề ảnh hưởng. Thánh nữ, trả lời quả nhân vấn đề. Lý Thừa Càn quát nhẹ lên tiếng, khí thế bức người. Vương thượng bất giận, đừng nói là vương thượng không nghĩ muốn Lý Nho bình an. Lý Thừa Càn dù tu vi cùng nàng cùng là thông mạch nhất trọng, nhưng là vương đạo chi uy ra thân Lý Thừa Càn, kia một thân bá đạo đến cực điểm khí thế quả thực ép nàng khó chịu không thôi. Giờ phút này, nàng chỉ có thể bằng vào Lý Nho lá bài tẩy này để đạt tới để Lý Thừa Càn thu hồi khí thế, cùng nàng đàm phán hòa bình mục đích. Thật tình không biết, vương giả chưa từng bị người uy hiếp, Lý Thừa Càn hiện tại như thế, tương lai cũng như là uy hiếp quả nhân. Người thật to gan. Lý Thừa Càn vô cùng phẫn nộ, đưa tay ở giữa, một đạo màu vàng giao long hư ảnh đằng không mà lên, đối thánh nữ giận đụng mà đi. Thử, ma âm tỷ bà, cho ta cản. Thánh nữ đem trong ngực tỷ bà hướng lên ném đi, ma âm tung hành, ý đồ ngăn trở gắt gỏng giao long. Nhưng lấy Lý Thừa Càn bây giờ có thể so với thông mạch ngũ trọng thực lực, lại là nén giận ra tay, thánh nữ vốn là vua đạo khí thế áp bách, một thân thực lực không còn, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy bảy thành, lại như thế nào có thể ngăn cản cái này thế lớn vô song giao long. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong chốc lát, kia ma âm tỷ bà liền bị đâm đến vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ tản mát trên mặt đất. Ngay sau đó, kia giao long thế đi không ngừng, đánh thẳng phải thánh nữ kinh mạch đều đoạn, sủi lơ trên mặt đất, bất lực động đậy. Bây giờ có thể thật tốt trả lời quả nhân vấn đề rồi. Lý Thừa Càn thần sắc lạnh thấu xương đi đến thánh nữ trước mặt, thanh âm nghiêm nghị nói: "Lý Thừa Càn, có bản lĩnh ngươi giết ta, ngươi là mơ tưởng từ ta cái này cần đến một tia tin tức. Rất tốt, như thế đem ngươi giao cho Ngụy Trung Hiền cũng tốt, tránh khỏi quả nhân hao tâm tổn trí." Nhìn thánh nữ một bộ uy vũ không khuất phục bộ dáng, Lý Thừa Càn không khỏi lắc đầu bật cười, hắn đối thẩm vấn người thật không có hứng thú gì. Chắc hẳn Ngụy Trung Hiền hẳn là sẽ thật cảm thấy hứng thú à, Lý Thừa Càn không tin cái này thánh nữ có thể tại Ngụy Trung Hiền bức cung phía dưới không mở miệng. "Ngụy Khanh, nơi này liền giao cho ngươi." Phân phó Ngụy Trung Hiền đem Đức Công Công bọn người cùng nhau cầm xuống, Lý Thừa Càn liền nhanh chân trở về tầm cung. Lý Nho biến mất không thấy gì nữa, trong vương cung vốn nên xuất hiện cường địch cũng không thấy tăm hơi, Lý Thừa Càn là càng nghĩ sọ não càng đau, ở trong đó đến cùng có âm mưu gì? Hy vọng Ngụy Trung Hiền nơi đó có thể mở ra đột phá khẩu đi.